Chương 88, đánh nát viên thứ tư tinh thần. Chương 88, đánh nát viên thứ tư tinh thần. Địa giai công pháp chân quý cỡ nào không cần nói nhiều, toàn bộ võ hoàng châu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà đơn độc tu luyện ở lại động phủ càng là chân quý, nhất là tại cực tiên tông loại này linh khí dư giả bảo địa. Nhất thời 500 người mỗi cái mắt bốc lửa, thì liền Nam Cung Linh Huyên cái này giống như tiên tử lãnh ngược băng song thiên chi tiểu nữ, trong mắt đều lộ ra vẻ khát vọng. Tuyển bạn bài danh tỷ thí, sau 3 ngày bắt đầu, gần nhất các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Giao phó xong những thứ này, Hạ Ngọc Đường thân ảnh giống như từng đạo lưu quang, biến mất tại trước mặt mọi người. Những cái này người bên trong, giống Tiêu Phàm, Nam Cung Linh Huyên, Trần Phi Tinh trở thiền kiêu tại 3 ngày trong tỷ thí, hoàn toàn là nghiền ép chi thế tiến giai, cho nên đối tự thân cũng không có gì tiêu hao. Bất quá còn lại đại đa số vừa tấn thăng ngoại môn đệ tử, 3 ngày nay đối bọn hắn tiêu hao rất lớn, có ít người còn bị trọng thương cần điều dưỡng. 3 ngày tỷ thí kết thúc, dưới đài 9.500 người dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Phàm trở thành công tấn thăng ngoại môn đệ tử. Những ánh mắt này có hâm mộ, ghen ghét, không cam lòng. Những người này sau cùng bị một đám lam bào ngoại môn đệ tử lĩnh đi. Nguyện ý lưu lại thì sẽ được an bài đến Cực Tiên Tông các nơi làm việc lặt vặt. Không nguyện ý lưu lại thì sẽ rời đi Cực Tiên Tông. Tiêu Phàm bọn người tuy nhiên đã nhập môn, bất quá còn không có cho an bài chỗ ở, cái này 3 ngày bọn hắn tạm thời còn ở lúc trước sinh hoạt địa phương. Trở lại số 9 tiểu viện, Chu Cương một mặt phấn khởi, đối với Tiêu Phàm khoa trương mà nói: "Đại ca, ngươi là không biết, chúng ta chỗ kia lôi đài có cái thiên kiêu thực lực rất mạnh, hắn thấy ngứa mắt khiêu chiến ta, đương thời ta thì không nói hai lời, trực tiếp đầu hàng." Dẫn tới bốn phía một mảnh chế nhạo. Bất quá bọn hắn làm sao biết, ta đây là lấy yếu thế người, sau đó ta mượn cơ hội lên này, khiêu chiến các loại so ta người yếu, sau cùng rốt cục tiến nhập 20 vị trí đầu. Nghe lời của tiểu bản tử, Tiêu Phàm im lặng, biết gia hỏa này không biết xấu hổ, không nghĩ tới vậy mà lại không biết xấu hổ như vậy. "Đại ca, lần này ngươi nhất định muốn tiến nhập trước 3, Cực Tiên Tông cho ra động phủ có thể có tác dụng lớn." Tiểu bản tử đối Tiêu Phàm nói ra, mỗi lần tuyển bạt đều sẽ cho ra các loại khen thưởng, đệ nhất tiên điệu giai công pháp cũng không cần nói, chân quý cùng cực. Mà cái kia động phủ đối ngày sau tu luyện có tác dụng lớn, trong đó linh lực so địa phương khác cao hơn mấy lần, tiến nhập Cực Tiên Tông về sau, nếu như không có một chỗ thích hợp động phủ tu luyện, về sau tiến độ khẳng định sẽ bị cái khác người kéo ra. Tiêu Phàm nghiêm túc nghe tiểu bản tử Chu Cương đối với hắn nói những thứ này, giống Cực Tiên Tông loại này đại tông môn, lựa chọn khai tông chỗ nhất định là linh khí nồng đậm phúc địa. Trong đó sẽ có các loại linh lực nồng đậm động phủ được mở mang mà ra, những thứ này trong động phủ linh lực xa xưa hùng hậu. Đối tự thân tu vi có lợi thật lớn, ấn Chu Cương giới thiệu, dù là ở bên trong không tu luyện, quăng ngủ tự thân tu vi đều sẽ từ từ tăng lên. Tuy nhiên cái này thuyết pháp có chút khoa trương, bất quá cũng có thể nhìn ra một cái tốt động phủ tầm quan trọng. "Đại ca, Cực Tiên Tông bên trong động phủ kỳ thật cũng không nhiều, thậm chí đại đa số chấp sự đều không có loại đãi ngộ này, mà Cực Tiên Tông làm như vậy mục đích đúng là vì bồi dưỡng được ưu tú truyền nhân. Cho nên, lần này ít nhất đều cần tiến nhập trước 3." Nghe xong những thứ này, Tiêu Phàm nghiêm túc gật đầu, "Ta sẽ tận lực." Chu Cương giảng thuật những thứ này, kỳ thật chỉ là vì nhắc nhở Tiêu Phàm, động phủ tầm quan trọng. Hắn sợ Tiêu Phàm không rõ ràng, tỉ thí thời điểm không phát vung toàn lực, đã mất đi cái này cơ hội. Tiêu Phàm đối với hắn mà nói có ân cứu mạng cũng không đủ. Ngày thứ hai, Tiêu Phàm khoanh chân tại số 9 trong tiểu viện. Thân thức tiến nhập tinh đấu đồ bên trong. Đến hoa khí cảnh thất trọng, tu vi đã củng cố. Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ, ánh mắt lộ ra tinh quang, một viên to lớn tinh thần bay tới trước mặt hắn. Hoa khí cửu biến công pháp trước hai bộ hắn đã tu luyện xong, đến bây giờ thực lực hắn có thể đếm thử bánh mở viên thứ tư tinh thần. Tiêu Phàm quanh thân vây quanh đáng sợ uy áp, tự thân khí thế liên tục tăng lên, tinh đấu đồ nội địa mặt hướng chi chấn động. A! Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, tay phải lục hợp trảm kim quang lấp lóe, hắn thả người nhảy lên, đánh ra tự thân trước mắt tối cường một kích. Kim quang bàn tay đâm về viên thứ tư tinh thần. Âm ầm tay phải kim quang đại thịnh, tiếp xúc đến tinh thần không đến thời gian 3 cái hô hấp, viên thứ tư tinh thần liền theo chi vỡ nát. Bên trong bảo vật phát ra lóa mắt kim quang phơi bày ra. Tiêu Phàm thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi, khắp khuôn mặt là vui vui mừng, hắn nhanh chân xuống tới, không kịp chờ đợi xem xét viên thứ tư tinh thần bên trong ẩn chứa pháp bảo. Hóa khí cửu biến còn sót lại công pháp, đầy đủ tu luyện tới hóa khí cảnh đại viên mãn. Trông chất như núi linh thạch, to mục đích xem xét tối thiểu có mấy chục vạn khối, mà lại những cái này linh thạch trong đó linh khí so ngoại giới linh thạch nồng đậm quá nhiều, căn bản là không có cách so sánh. Còn có đến không hết linh thảo, linh dược trồng chất thành núi. Tuy nhiên trước đó Tiêu Phàm thì có chuẩn bị, bất quá vẫn là hưng phấn hít một hơi linh khí. Mỗi đánh nát một viên tinh thần đều cho ra như thế phong phú bảo tàng, không biết về sau có thể hay không đạt được thiên giai công pháp. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm thật hưng phấn không được, thiên giai công pháp là cái gì? Toàn bộ võ hoàng châu đến cùng có hay không đều không nhất định. Đối tại võ hoàng châu đại đa số người mà nói, thiên giai công pháp chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, căn bản là không có người thấy tận mắt. Cửu châu bao la bát ngát, bên ngông vô biên, võ hoàng châu so sánh cái khác truyền thuyết bên trong đại châu mà nói, quá nghèo khó. Đạt được còn lại hóa khí cửu biến công pháp, Tiêu Phàm cũng không dài dòng, trực tiếp tra nhìn lại. Hóa khí cửu biến chính là địa giai công pháp, mặc dù là hạ phẩm, bất quá cũng vô cùng chân quý. Tuy nhiên Tiêu Phàm không biết toàn bộ cửu châu đến cùng lớn bao nhiêu, bất quá hóa khí cảnh địa giai công pháp, hắn tin tưởng liền xem như tại những cái kia đại châu cũng khẳng định là tối đỉnh cấp. Ngồi xếp bằng, Tiêu Phàm tại tinh đấu đồ bên trong tay trái tay phải mỗi người bắt lấy linh thạch bắt đầu tu luyện. Trước đó hắn còn phục dụng không ít tăng cường linh lực linh thảo, linh dược. Tu luyện tốc độ có thể xưng nhanh vô cùng. Chỉ trước mắt, đã đến tuyển bạt bài danh thời gian. Tiêu Phàm, Nam Cung Linh Huyên, Trần Phi Tinh, Đan Dương Huy trở thiệt tiêu, còn có còn lại 500 người đều đứng bên ngoài cửa lôi đài khu trên chủ lôi đài. Tuy nhiên lần chọn lựa này thi đấu chính là tự nguyện tham gia, bất quá đại đa số người đều lựa chọn tham gia, không có tới chỉ có số rất ít. Dù là biết rõ tự thân thực lực không đủ, cũng dự định thử một lần. Thi Liên Chu Cương, Trần Thực cùng thực lực không bằng bọn hắn người đều tới tham gia, muốn thử vận khí một chút. Hạ Ngọc Đường đứng tại mọi người trước người, lần này không chỉ có hắn một cái. Ở bên cạnh hắn còn đứng lấy ba tên khí tức hùng hậu trưởng lão, có tóc đen đầy đầu lão giả, cũng có trung niên bộ dáng tư thái kiểu diễm phụ nhân. Cầm đầu đứng tại phía trước nhất thì là một tên tóc trắng lão giả, vẻ mặt tươi cười hòa ái dễ gần, hắn nhìn chung quanh Tiêu Phàm bọn người, trong mắt tràn đầy hài lòng thân sắc. Rất tốt, cũng không tệ, ta là Cực Tiên Tông ngoại môn tông chủ, Hứa Vĩnh Nghiên. Chương 89, Trần Thực đối Chu Cương chương 89, Trần Thực đối Chu Cương tóc trắng lão giả cười ha hả ngắm nhìn một phía, bao quát Tiêu Phàm ở bên trong, đều là giật mình không thôi. Trước mắt vị này hòa ái dễ gần lão giả, vậy mà lại là Cực Tiên Tông ngoại môn tông chủ. Cực Tiên Tông chia làm nội môn, ngoại môn hai nơi, trước mắt vị lão giả này chính là ngoại môn bên trong quyền thế lớn nhất một người. Đến mức tu vi như thế nào, Tiêu Phàm bọn người tự nhiên dò xét không ra, tại bọn hắn cái nhìn, lão giả trước mắt cùng nói là tu sĩ, không bằng nói như là một tên ông già bình thường. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách theo lão giả trên thân cảm thấy bất luận cái gì linh lực ba động. Tốt, tự giới thiệu cũng xong rồi, đằng sau những thứ này ngoại môn thụ nghiệp trưởng lão, các ngươi cũng tới nhận thức một chút đi. Lão giả một mặt hiền lành. Phía sau hắn những này trưởng lão theo thứ tự đứng ra, đệ nhất cái nói chuyện chính là Hạ Ngọc Đường, thần sắc hắn uy vũ, thân hình cao lớn, thanh âm trầm thấp mà miệng, ta là Hạ Ngọc Đường, mấy ngày nay các ngươi cũng đều biết ta, chủ trưởng truyền công. Hạ Ngọc Đường về sau, là vị kia tóc đen lão giả đi ra, một mặt nghiêm túc, lạnh giọng mở miệng, Khương Ngọc Sơn, chủ trưởng đang đạo. Nét mặt của hắn từ đầu đến cuối đều mười phần cao ngạo, đầu nhấc vô cùng cao, thậm chí đều có thể thấy rõ mũi của hắn. Tựa hồ so ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Niên càng thêm có tông chủ phái đoàn. Bất quá nghe được đối phương chủ trưởng luyện đan nhất mạch về sau, mọi người giật mình. Luyện đan sư mặc kệ ở đâu đều là bộ này tư thái, cùng tu vi không quan hệ, nhân ra toàn bằng bản lĩnh thật sự. Về sau đến phiên tên kia tiểu diễm phụ nhân, một mặt cười khanh khách bộ dáng, há miệng cười nói, ta gọi Thi Cơ, chủ trưởng trận pháp nhất đạo. Trận pháp nhất mạch cùng luyện đan một dạng, để người kính sợ, trận pháp nắm giữ linh hoạt, ngoại trừ bố trí một số uy lực cường đại vô cùng phòng ngự đại trận bên ngoài, còn có thể bố trí tiến công pháp trận, tụ linh pháp trận, mê trận rất nhiều pháp trận. Đối với trận pháp phần lớn tu sĩ đều có chút hiểu rõ, bất quá đại đa số cũng chỉ là nhập môn cấp bậc mà thôi. Chính thức cường đại trận pháp sư, tiện tay liền có thể bố trí ra uy lực cường đại vô cùng trận pháp, vượt cảnh đối địch không nói chơi. Tại hai người này về sau, một tên dáng người khô gầy trung niên nhân đi ra, hắn tồn tại cảm giác rất thấp, tướng mạo cũng hết sức bình thường, hắn ngắm nhìn một phía, thấp giọng nói, "Tà Mục, chủ trưởng luyện khí nhất mạch." Luyện khí nhất mạch lịch sử đã lâu, địa vị cùng luyện đan sư một dạng, mặc kệ ở nơi nào đều mười phân được người tôn trọng. Hiện tại Tiêu Phàm trong tay pháp khí đều đã là thành phẩm, tuy nhiên cũng không tệ lắm, bất quá trung quy không phải đặc biệt vì hắn chuyên môn chế tạo. Lượng thân mà làm pháp khí, đối với tu sĩ mà nói quá là quan trọng. Bốn người này tự giới thiệu hoàn tất, tông chủ Hứa Vĩnh Niên cười ha hả nói, bốn vị này thì là phụ trách ngoại môn thụ nghiệp trưởng lão, về sau sẽ định kỳ nhập học, các ngươi có hứng thú có thể đi qua học tập. Đợi lát nữa cuộc tỉ thí của các ngươi, mấy vị này thủ tọa cũng sẽ quan sát, nếu có may mắn được bọn hắn coi trọng, thu làm môn hạ, về sau tiền đồ vô lượng. Tốt, tỉ thí bắt đầu đi, lần này cùng trước đó khác biệt, hoàn toàn lấy phương thức rút thăm tiến hành, phân ba cái sân bãi đồng thời tiến hành, thua trận một lần người mất đi tư cách không được tuyển. Tông chủ Hứa Vĩnh Niên cười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Ngọc Đường, cái sau gật gật đầu, hai bước đi hướng đến đây. Tiếp xuống tỉ thí vẫn là do ta tiến hành chủ trì, tất cả mọi người đem tên viết tại trên tờ giấy, niệm đến tên đến trên đài tới. Hạ Ngọc Đường thanh âm to, vỗ bên hông chữ bật túi, trong đó xuất hiện 500 bộ giấy bút, phân biệt bay về phía các người trong tay. Tiêu Phàm bọn người viết xong tên về sau, liền do thân mặc lam bảo ngoại môn đệ tử đi tới, đem tờ giấy lấy đi, sau cùng đều đặt ở một bên trong dương gỗ. Hạ Ngọc Đường tiện tay một chỉ, một vệt sáng bắn về phía hòm gỗ, nhất thời bên trong dương gỗ phát ra phanh phanh tiếng va đập. Trong nháy mắt có 6 tờ giấy theo hòm gỗ bay ra, bay tới Hạ Ngọc Đường trong tay. Trần Nguyên Khải, Dương Hồng, Lục Hoàn, Phương Ngọc Trúc. Tiện tay một chỉ, đệ nhất trường quyết đấu 6 người liền bị chọn đi ra. 6 người mỗi người đến lôi đài, bắt đầu tiến hành quyết đấu. Mỗi kết thúc một trận thì đào thải một nửa người, tại đến một trận, nhân số miễn cưỡng có thể còn lại 100 người. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Tỉ thí như vậy tốc độ kỳ thật rất nhanh, hoàn toàn là đào thải chế, mà lại càng đi về phía sau càng nhanh. Từng trang tỉ thí bắt đầu, tại qua nửa khắc đồng hồ về sau, niệm đến Tiêu Phàm tên. Thân hình hắn nhảy lên lôi đài. Mà Tiêu Phàm đối thủ là một tên hóa khí cảnh lục trọng thanh niên, tự thân tu vi tại hắn ở độ tuổi này cũng không yếu, cốt linh cùng cảnh giới cho điểm chính là 7 phần. Bất quá làm hắn nhìn đến đối thủ là Tiêu Phàm thời điểm, trên mặt khó coi khó có thể hình dung, như cùng ăn chuột chết một dạng. Bất quá đã được tuyển chọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng cùng Tiêu Phàm quyết đấu. Kết quả rõ ràng, giao thủ không đến 3 chiêu, hắn thì thua trận, bị Tiêu Phàm một chân đạp bay ra ngoài. Đối với kết quả này, không có người giật mình, dù sao Tiêu Phàm mặc dù là hóa khí cảnh thất trọng tu vi, có điều hắn trước đó thế nhưng là đem hóa khí cảnh cựu trọng ngoại môn đệ tử Triệu Minh đều đánh bại. Vòng thứ nhất tỉ thí một trận chàng chiến hai. Nam Cung Linh Nguyên, Trần Phi Tinh, Đan Dương Huy bọn người không có chạm mặt, mà gặp phải bọn hắn đối thủ đều là thảm bại. Bọn hắn không có chạm mặt, nhưng mà lại có cái khác đại gia tộc thiên tiêu tử đệ gặp mặt, lẫn nhau đều là các đại gia tộc thiên tài. Lẫn nhau vì bài danh càng cao, thu hoạch được tốt hơn khen thưởng mà dốc hết toàn lực. Tình hình chiến đấu cũng mười phân kịch liệt. Chu Cương cũng là ra sân, hắn đối thủ để Tiêu Phàm đều là sững sờ. cũng không phải là các đại gia tộc thiên tài, mà chính là đụng phải Trần Thực. Hai người tu vi đều không khác mấy, đều là hóa khí cảnh ngũ trọng. Đối với song phương giao thủ, Tiêu Phàm nhìn vô cùng hăng hái, thậm chí so nhìn Nam Cung Linh Huyên bọn người xuất thủ càng hăng hái. Hai người lẫn nhau sắc mặt lạnh lùng, đều đem đối phương xem như kình địch, nếu như là đối mặt thực lực viễn siêu bọn hắn tu sĩ, Tiêu Phàm tin tưởng bằng hai người tính cách tám thành sẽ trực tiếp nhận thua. Trần Thực, Chu Cương, hai người ôm quyền lẫn nhau giới thiệu một chút, vừa dứt lời, hai người như là thiểm điện thì xuống tới, toàn lực xuất thủ. Sở Hữu nhìn đến người đều kinh hãi, cho rằng hai người này tuy nhiên thực lực tuy nhiên không cao, bất quá chiến ý lại là rất đắt đỏ. Bất quá tại dưới đài Tiêu Phàm hết sức rõ ràng, hai người này tám thành đều là một cái ý nghĩ, thừa dịp đối phương không chú ý, xuống tay trước ám toàn đối phương. Trần Thực đánh Chu Cương một quyền, Chu Cương đạp Trần Thực một chân. Song phương giao thủ 10 phân cháy bỏng, người quan sát rất ít, mặc dù không có rất lớn thanh thế, bất quá Tiêu Phàm lại nhìn rất đã. Trừ hắn bên ngoài, còn có một tên tiên tiêu quan sát hai người tỉ thí, người này chính là Trần Phi Tinh. Sau cùng, Chu Cương bằng vào thời khắc mấu chốt một chân đánh lén Trần Thực hạ thể. Lại thêm tự thân cảnh giới cao hơn Trần Thực, chiến thắng đối thủ. Trần Thực mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hai tay bưng bít lấy đũa quần, hai mắt rơi lệ. Hai người giao thủ chú ý người không nhiều, đem cái này một màn nhìn ở trong mắt người càng ít. Bất quá Tiêu Phàm cùng Trần Phi Tinh hai người nhìn Chu Cương ánh mắt đều có chút cổ quái. Trong lòng tự đủ cái này bản tử quá âm hiểm. Sau hai canh giờ, đệ nhất trường tỷ thí đấu loại trực tiếp kết thúc, còn lại chỉ có hơn 200 người. Hòn gỗ lấp lóe, bắt đầu chọn lựa trận thứ hai giao chiến đối thủ. Tiêu Phàm, Lý Đông. Chương 90, đáng thương Lý Đông chương 90, đáng thương Lý Đông Tiêu Phàm, Lý Đông. Thanh âm truyền ra, Tiêu Phàm sững sờ, không nghĩ tới chính mình trận tiếp theo đối thủ vậy mà lại là Lý Đông. Lý Đông tâm lý lộn bột một tiếng, để hắn cùng Tiêu Phàm đánh. Đối phương hóa khí cảnh lục trọng thời điểm hắn liền không có đánh qua, bây giờ đối phương đến hóa khí cảnh thất trọng, hắn còn đánh cái gì? Tiêu Phàm nhìn về phía Lý Đông, khoe miệng cười cười, nhảy lên một cái nhảy lên lôi đài. Ở chỗ này đang giáo huấn một chút Lý Đông cũng không tệ. Lý Đông sắc mặt tái xanh, hắn rất muốn cự tuyệt không lên đài, có điều hắn chính là Lý gia thiên tài, tại lần chọn lựa này đệ tử bên trong cũng có trước 10 thực lực. Nếu như phòng thủ mà không chiến, trực tiếp đầu hàng. Vậy hắn Lý gia người nhưng là bị hắn mất hết. Sau cùng Lý Đông cắn răng một cái, cũng vọt lên lôi đài, bất quá trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nếu như không phải là đối thủ, lập tức đầu hàng. Dưới đài bốn phía, thấy là Tiêu Phàm cùng Lý Đông giao thủ, nhất thời đưa tới không ít người bàn tán sôi nổi. Nhìn, là Lý Đông cùng Tiêu Phàm. Trước đó tại số 9 tiểu viện, Lý Đông liền bị Tiêu Phàm đánh qua. Đúng, ta cũng nhìn thấy, đương thời Lý Đông bị đánh cùng chó chết giống như. Ta đi, đây là số mệnh quyết đấu sao? Nghe được những người này lời nói, Lý Đông sắc mặt lúc thì trắng, lúc thì đỏ, hắn làm sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Sau cùng hung hăng cắn răng một cái, đối Tiêu Phàm mở miệng nói, "Tiêu Phàm, ta chính là Lý gia người, ta nhị ca Lý Kỳ thủy tu vị chính là thông thiên cảnh, là cực tiên tông nội môn đệ tử." Tiêu Phàm sững sờ, nghi ngờ nói, "Ngươi nói lời này là có ý gì?" Hắn không hiểu rõ. Chẳng lẽ Lý Đông cho là hắn tự giới thiệu, sẽ hù đến hắn sao? Ta muốn nói đợi lát nữa chữa chút cho ta thể diện. Đừng hạ thủ quá ác. Lý Đông thanh âm rất nhỏ, giống như là theo cuống họng trong khe gạt ra một dạng, ngoại trừ Tiêu Phàm chúng quanh không có người nghe rõ. Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Lý Đông vậy mà lại nói ra những lời này tới. Để chính mình thủ hạ lưu tình. Hạ thủ nhẹ một chút. Tiêu Phàm cười lạnh, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía Lý Đông, "Bằng ngươi câu nói này, ta cho ngươi lưu cái mạng." "Cái gì?" Lý Đông cảm thấy mình đều đầy đủ thấp kém. Báo ra Lý gia cùng hắn nhị ca danh hiệu, chỉ muốn làm cho đối phương hạ thủ nhẹ một chút mà thôi. Mà đối diện Tiêu Phàm lại nói câu cho hắn lưu cái mạng. Thế mà không đợi hắn Lý Đông tiếp tục mở miệng nói cái gì, Tiêu Phàm thân ảnh đã lách mình đến hắn phụ cận. Hai người cảnh giới một dạng, đều là hóa khí cảnh thất trọng, bất quá Lý Đông cùng Tiêu Phàm thực lực lại kém xa lắm. Lý Đông còn chưa có chuẩn bị, bụng liền bị Tiêu Phàm trong nháy mắt đánh trúng hai quyền, nhất thời hắn trong miệng thốt ra máu tươi, sắc mặt một mảnh đỏ lên. Hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Tiêu Phàm còn muốn xuất thủ, Lý Đông lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng giơ cánh tay lên muốn đi ngăn cản. Sau khi hắn cánh tay cùng Tiêu Phàm nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, liền nghe rắc một tiếng. Trước người cánh tay trực tiếp bị Tiêu Phàm đánh gãy. Lý Đông hít một hơi lãnh khí, đau đớn kịch liệt cùng mãnh liệt hoảng sợ xông lên đầu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt trải rộng toàn thân. "Ta ném." Lý Đông dự định mở miệng nhận thua, nói đùa, bây giờ hai người đều không phải là một cảnh giới, hắn còn đánh cái gì? Tại đánh xuống, hắn hoài nghi Tiêu Phàm có thể bắt hắn cho mở ra. Thế mà không đợi hắn nói ra một chữ cuối cùng, Tiêu Phàm ánh mắt hàn mang lóe lên, tay phải cấp tốc một bàn tay đối với Lý Đông trên mặt thì bắt chuyện đi lên. Ba Lý Đông bị một cái bàn tay rút mắt nổi đom đóm, trong miệng răng hàm đều bị phiến ra ngoài hai biên. Lời muốn nói quả thực là không nói ra toàn. Thế mà một cái bàn tay cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, không đến nửa hơi, Lý Đông cảm thấy mặt khác một bên lại bị giống nhau cự lực rút một bàn tay. Mặt khác nửa bên mặt hàm răng lại bay ra hai biên. Lý Đông lúc này tâm lý tràn đầy hối hận, sớm biết kết quả này, hắn trêu chọc cái này sát tinh làm cái gì? Hắn hiện đang liều mạng muốn hô đầu hàng, hô nhận thua. Thế mà Tiêu Phàm căn bản cũng không cho hắn cái này cơ hội, Lý Đông mỗi lần vừa muốn mở miệng, Tiêu Phàm không phải bàn tay rút đi qua. Cũng là năm đấm đập tới, nhắm chuẩn địa phương cũng đều là Lý Đông miệng. Lúc này Lý Đông trong miệng đẫm máu, chỉ có một cái răng cửa vẫn còn ở đó. Hắn hàm răng của hắn đều bị Tiêu Phàm đánh rớt. TT chung quanh hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng, tất cả mọi người đang chăm chú trận này chiến đấu. Dù sao Tiêu Phàm cùng Lý Đông hai người thực lực cường đại không nói, lẫn nhau còn có thù cũ. Vốn là đều coi là Lý Đông coi như không phải Tiêu Phàm đối thủ, tối thiểu cũng có thể chống đỡ một lát. Nhưng ai có thể nghĩ tới lại là cục diện như vậy? Lý Đông quả thực là tại bị ngược. Ta thể, về sau ta tình nguyện tử, cũng sẽ không trêu chọc cái này sát tinh. Trong đám người, có tham gia tuyển bạt thiên kiêu mở miệng. Câu nói này cũng đại biểu toàn bộ người tiếng lòng. Thân mặc lam bào ngoại môn đệ tử, nhìn đến hai người tỷ thí cũng đều là hít một hơi lãnh khí, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế hung tàn mới nhập môn đệ tử. Hạ thủ tàn nhẫn không nói, nơi này chính là có tông chủ và một đám ngoại môn trưởng lao tại a. Mà tông chủ Hứa Vĩnh Niên cùng Hạ Ngọc Đường, Khương Ngọc Sơn, Thi Cơ bọn người, nguyên một đám sắc mặt cũng đều tương đương cổ quái. Lúc này Lý Đông cả người đều nhanh không có ý thức, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, hắn muốn ngã xuống đất nhận thua, bất quá Tiêu Phàm căn bản không cho hắn cái này cơ hội. Một tay nắm lấy Lý Đông cái cổ, tay kia hung hăng quất vào Lý Đông trên mặt. Cái sau tiếng kêu thảm thiết liên tục. Sau một lát, giao thủ vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá Lý Đông là một mực bị động bị đánh mà thôi. Khục. Hoa Nhi này sẽ không ra tay quá độc các điểm. Hứa Vĩnh Niên vội ho một tiếng, hắn ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngọc Đường. Hạ Ngọc Đường gật gật đầu, là có chút hung ác. Hắn cũng cho rằng Tiêu Phàm hạ thủ quá độc ác, đối diện Lý Đông lúc này cái kia còn có nửa điểm nhân dạng. Vậy ngươi còn không ngăn cản? Hạ Ngọc Đường mới chợt hiểu ra, nguyên lai tông chủ là cái này ý tứ. Hắn còn tưởng rằng để hắn chú ý một chút Tiêu Phàm nhân phẩm đây. Dù sao mình trước đó để lộ ra muốn nhận đối phương làm đồ đệ ý nghĩ, hắn kém chút quên chính mình mới là chủ trì tỉ thí lần này người. Dừng tay. Nghe được Hạ Ngọc Đường thanh âm, Tiêu Phàm dừng tay, Lý Đông giống bày ra bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất. Hạ Ngọc Đường phủi Tiêu Phàm liếc một chút, mở miệng nói, trận này tỉ thí, Tiêu Phàm thắng. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía đã không thành nhân dạng, giống bày ra bùn nhão một dạng nằm dưới đất Lý Đông. Ánh mắt hơi lộ ra hãi náy. Nghe được tỉ thí kết thúc, dưới đài một người vội vã hướng lên lôi đài, đem giống như chó chết Lý Đông dịu dắt đi xuống. Người này là Lý Đông bốn tên tùy tùng một trong. Bốn người cũng đều tham gia ngoại môn đệ tử tuyển bạn, bất quá chỉ có một người trở thành ngoại môn đệ tử, còn lại ba người đều thành tạp dịch đệ tử. Tiêu Phàm buông tay, tuy nhiên vừa mới Lý Đông phun ra không ít huyết, bất quá lại không tung tóe đến hắn trên thân nửa điểm. Một thân bạch bào không nhốn bụi trần. Xuống lôi đài, tất cả mọi người nhìn Tiêu Phàm ánh mắt đều như là nhìn cái quái vật. Tuy nhiên trước đó liền biết cái này người không thể tùy tiện trêu chọc. Bất quá nghĩ không ra hắn vậy mà lại như thế mang thủ. Khủng. Tỉ thí tiếp tục. Hạ Ngọc Đường đội ho một tiếng, tiếp tục niệm phía dưới ra sân người tên. Chương 91, giao thủ lần nữa Đan Dương Huy. Chương 91, giao thủ lần nữa Đan Dương Huy. Tỉ thí tiếp tục tiến hành. Về sau Nam Cung Linh Huyền, Trần Phi Tinh bọn người lần lượt ra sân, bọn hắn tự thân thực lực cường hành, mặt đối bọn hắn đệ tử căn bản không có chống đỡ chí lực, sau cùng ảo lựa chọn đầu hàng. Dứt khoát không có tại xuất hiện vừa mới Tiêu Phàm cùng Lý Đông chuyện như vậy. Cũng không lâu lắm, cũng đến Tiên Chu Cương ra sân. Lần này hắn không có trước đó may mắn, đối diện chính là một tên tiên tiêu đệ tử, hóa khí cảnh thất trọng tu vi. Hai người giao thủ không đến một lát, Chu Cương thì thua trận. Đối với kết quả này, Chu Cương trên mặt cũng không có gì vẻ bại, dù sao có thể đánh thắng đệ nhất trưởng hắn thì rất cao hứng. Một lúc lâu sau, vòng thứ hai sở hữu tỉ thí kết thúc. Lúc này còn thừa lại hơn 100 người. Ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Niên nhìn chung quanh một vòng, cười nói, còn thừa lại 106 người, đã dạng này ta thì một lần làm chủ. Mấy người bọn ngươi có thể thu hoạch được tiến nhập 100 người đứng đầu khen thưởng, kế tiếp là không tiếp tục tiến hành tỉ thí, các ngươi tùy ý. Nghe được Hứa Vĩnh Niên, chung quanh đại đa số đệ tử đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tiêu Phàm cũng âm thầm gật đầu, cho rằng cái này tóc bạc lao đầu rất biết thu mua nhân tâm. Hạ Ngọc Đường tiến về phía trước một bước, tiếp đó sẽ rút ra trận thứ 3 tỉ thí người, phải chăng tham gia, toàn bằng tự nguyện. Đối với rất nhiều người mà nói, đã được đến trước 100 khen thưởng, cũng không cần phải tiếp tục nữa. Dù sao có rất nhiều người đều thực lực không đủ, cho rằng coi như tiếp tục nữa cũng sẽ không cầm tới cái gì tốt hơn thứ tự. Sau cùng còn lại còn nguyện ý tiếp tục đánh bài danh thi đấu người, còn có 84 tên. Rút thăm tiếp tục. Vẫn quy củ cũ, niệm đến tên một vừa lên đài quyết đấu. Nửa canh giờ về sau, niệm đến Tiêu Phàm tên. Không biết có phải hay không số mệnh. Tiêu Phàm đối thủ lại là Đan Dương Huy. Tiêu Phàm, Đan Dương Huy. Hạ Ngọc Đường thanh âm trầm thấp, để cho hai người đều là sương sở. Nhất là Tiêu Phàm, hắn thậm chí cảm thấy đến cái này rút thăm có phải hay không có nội tình. Chính mình phía trên một trận đánh Lý Đông, trận này đánh Đan Dương Huy. Hai người cùng hắn cũng đã có tiết. Chỉ là nghĩ chỉ chốc lát, Tiêu Phàm một bước phóng ra lên lôi đài, đối thủ là Đan Dương Huy, hắn cũng không có nương tay tất yếu. Dù sao đối phương từng giúp Lý Đông ra mặt tới đối phó qua chính mình. Mặc kệ nguyên nhân gì, song phương cũng còn có một trận không có đánh xong khung. Nghe được đối thủ là Tiêu Phàm, Đan Dương Huy sắc mặt lạnh lùng, tại Tiêu Phàm về sau, hắn cũng một bước nhảy tới lên lôi đài. Trước đó Tiêu Phàm thực lực chính là hóa khí cảnh lục trọng lúc, hắn miễn cưỡng còn có thể áp chế Tiêu Phàm một đầu. Mà bây giờ đối phương đột phá, hắn cũng không có lòng tin phải chăng có thể chiến thắng đối phương. Bất quá Đan Dương Huy dù sao cũng là tu vi hóa khí cảnh bắt trọng thiếu niên thiên tài, chiến lực có thể so với hóa khí cảnh cửu trọng. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể gặp phải ngươi. Đan Dương Huy mở miệng trước, hai mắt tất cả đều là vẻ cảnh giác, toàn thân khí tức bao phủ bốn phía, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đúng vậy, A Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy gặp phải ngươi, dù sao lần trước ngươi đi tìm ta phiền phức, giữa ngươi và ta còn có thắng bại chưa phân. Đan Dương Huy không có mở miệng giải thích cái gì, bởi vì không có ý nghĩa. Xuất thủ cũng là xuất thủ, thật sự là hắn là giúp Lý Đông ra mặt đối phó Tiêu Phàm. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến hóa khí cảnh thất trọng thực lực hôm nay như thế nào. Đan Dương Huy hét lớn một tiếng, một cỗ càng thêm mênh mông khí tức theo tự thân tuôn ra, trong nháy mắt thì đạt đến hắn thực lực đỉnh phong. Người chung quanh đều chú ý cuộc tỉ thí này. đều biết Đan Dương Huy cùng Lý Đông một dạng, đều cùng Tiêu Phàm đã từng giao thủ qua, có khúc mắc. Khác biệt chính là, Lý Đông lần trước là bị đánh, thế mà Đan Dương Huy thì là cùng Tiêu Phàm không phân thắng thua. Trận này tỷ thí ai có thể thắng a? Khó mà nói. Nếu như Tiêu Phàm vẫn là hóa khí cảnh lục trọng, cái kia Đan Dương Huy phần thắng cần phải càng lớn, bất quá, nếu như thua còn tốt, cũng không biết Tiêu Phàm có thể hay không giống đối phó Lý Đông như thế rút Đan Dương Huy. Tiếng thảo luận không ngừng, trận này tỷ thí cơ hồ hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt, thì liền một đám trưởng lão cũng giống như vậy. Hứa Vĩnh Niên phủi liếc một chút Hạ Ngọc Đường, người khác không rõ ràng, hắn có thể vô cùng rõ ràng. Rút thăm thời điểm, Hạ Ngọc Đường đích đích xác xác là động tay động chân. Tiêu Phàm rút chúng Lý Đông, rút chúng Đan Dương Huy, đều là hắn cố ý hành động. Đến mức dụ ý, một mặt là muốn nhìn một chút Tiêu Phàm thực lực, một phương diện khác thì là muốn cho Tiêu Phàm có một cái quang minh chính đại cơ hội báo thủ. A. Lôi đài phía trên, Đan Dương Huy chợt quát một tiếng, thân ảnh như một đầu dao long, tốc độ cực nhanh vô cùng, có điều hắn cũng không có vội vã phóng tới Tiêu Phàm, mà là tại bốn phía lôi đài xoay quanh. Làm cái gì vậy? Dưới đài có người không hiểu, nghi hoặc mở miệng. Hoặc là nói tại chỗ đại đa số người đều không rõ ràng Đan Dương Huy tại lôi đài phía trên bốn phía chạy là muốn làm gì. Nam Cung Linh Nguyên, Trần Phi Tinh cũng chú ý đến hai người chiến đấu. Trước đó Đan Dương Huy danh xưng tuyển bạt đệ tử bên trong nhân vật số 2, bọn hắn hai người cũng một mực đem Đan Dương Huy làm thành giả tưởng địch. Mà Tiêu Phàm hành không xuất thế, bọn hắn giả tưởng địch lại thêm một cái, mà lại ở trong lòng đánh giá so Đan Dương Huy càng cao, nguy hiểm hơn. Là muốn đánh lên sao? Tiêu Phàm nhìn lấy bốn phía quay quanh Đan Dương Huy, khóe miệng cười lạnh, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này đi. Thế mà Tiêu Phàm mà nói cũng không có để Đan Dương Huy dừng lại. Mấy hơi về sau, Đan Dương Huy tại chạy nhanh bên trong nháy mắt bắn ra năm ngọn phi đao, phân biệt đến từ phương hướng khác nhau. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời bắn ra. Cái này mấy cái ngọn phi đao tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió truyền đến, chớp mắt đã đến Tiêu Phàm phụ cận. Tiêu Phàm cười lạnh, vỗ chữ vật túi, bàn long thương xuất hiện tại trong tay, không vội vã đem cái này năm ngọn phi đao đánh rơi xuống đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đan Dương Huy thân ảnh biến mất, không còn là bốn phía chạy, mà chính là bỗng nhiên ra tốc vọt tới Tiêu Phàm trên đỉnh đầu, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh uy thế khiếp người trường đao. Chết. Đan Dương Huy quát lên một tiếng lớn, trường đao nhắm ngay Tiêu Phàm đỉnh đầu chém xuống. Là Huyền giai pháp khí. Chung quanh có người nhận ra về sau, kinh hô mở miệng. Thất bảo thố kim đao, Huyền giai trung phẩm pháp khí. Thậm chí so bàn long thương còn cao một cái tiểu phẩm giai. Đan Dương Huy đầu tiên là bốn phía kịch liệt chạy như điên, một phương diện vì phân tán Tiêu Phàm chú ý lực, thuận tiện hắn đột nhiên hạ thủ. Hắn phát ra năm ngọn phi đao, ám toán là một mặt khác là vì để cho Tiêu Phàm phân tâm, sau đó tại Tiêu Phàm có chỗ sơ hở thời điểm hạ sát thủ. Hắn không có ý định cùng Tiêu Phàm đánh bền bị chiến, thực lực đối phương rất mạnh, chính diện đối quyết Đan Dương Huy tự biết rất khó thủ thắng. Tiêu Phàm ánh mắt hàn mang lóe lên, không có quay người, bởi vì đã không kịp. Hắn trái lòng tay ra, phải tay nắm chặt, tới một chiêu hồi mã thương. Trong chớp nhoáng này hắn không ngừng hướng bàn long thương bên trong rót vào linh lực, trường thương như có sự sống, phát ra long ngâm giống như gào thét. Một nhát này nhắm chuẩn chính là Đan Dương Huy trái tim. Đáng chết. Đan Dương Huy thấp giọng chú chửi một câu, từ bỏ chém thẳng Tiêu Phàm suy nghĩ, rút đao lên mình. Trường thương đâm so đao công kích xa, tại hắn đao còn chưa xuống tại Tiêu Phàm đỉnh đầu thời điểm, hắn trái tim liền sẽ bị đối phương trước đâm xuyên. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền đem đối phương thế công cho phá giải, mà lại là dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Chương 92, Tam Cường, quyết đấu Trần Phi Tinh. Chương 92, Tam Cường, quyết đấu Trần Phi Tinh. Tuy nhiên giao thủ chỉ là trong chốc lát, nhưng phụ cận người đều là hãi hùng kết vía. Tê tê hít một hơi lãnh khí thanh âm chỗ nào cũng có. Cái này Đan Dương Huy, nắm giữ thời cơ phi thường tốt, hạ thủ tàn nhẫn, tuy nhiên chỉ có hóa khí bắt trọng, bất quá trung trung khí cảnh cửu trọng sợ đều không phải là hắn đối thủ. Dáng người khô gầy luyện khí nhất mạch trưởng lão Tào Mộc nhàn nhạt mở miệng nói, hắn đối với Đan Dương Huy đánh giá rất cao. Hả? Cái kia đối diện Tiêu Phàm chẳng phải là rất lợi hại, chỉ là hóa khí cảnh thất trọng mà thôi, cái này Đan Dương Huy cũng không dám ngại bính. Trận pháp nhất mạch kiểu diễm nữ tử thi cơ che miệng cười một tiếng. Tào Mộc không có mở miệng phản bác cái gì, bởi vì đối phương nói chính là sự thật. Ha ha, hai người kia cũng không tệ, đáng tiếc, cái này Tiêu Phàm trên thiên phú rõ ràng càng hơn một bậc a. Tông chủ Hứa Vĩnh Niên cười nói, hắn đối Tiêu Phàm đánh giá rất cao. Đan Dương Huy có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể Tiêu Phàm cảnh giới so với hắn thấp lại có thể nhẹ nhõm chiến hắn. Đây chính là chứng minh. Chủ trưởng Đan Dược nhất mạch Khương Ngọc Sơn từ đầu đến cuối không có mở miệng, thần sắc lãnh đạo, đứng chắc tay. Hạ Ngọc Đường cũng giống như vậy, hắn bình thường tính cách chính là như vậy ăn nói có ý tứ. Tiêu Phàm đánh lui Đan Dương Huy về sau, thân hình không có dừng lại, bàn long thương nắm chặt, lần này đến phiên hắn chủ động xuất kích. Đan Dương Huy thực lực không yếu, có hóa khí cảnh cửu trọng chiến lực, mà lại thở nhỏ học tập đều là cao giai công pháp, cùng giai bên trong hiếm có địch thủ. Bất quá đối mặt tu vi so với hắn thấp một cảnh giới Tiêu Phàm, hắn lại không chút nào chống đỡ chi lực, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ mà thôi. Bàn long thương tại Tiêu Phàm trong tay, như là chân long đồng dạng, chỗ cho thấy uy lực cực kỳ cường hãn, viễn siêu trước kia tại Tô gia gia chủ trong tay uy lực. Tuy nhiên bàn long thương phẩm giai so với đối phương trường đao thấp một giai, bất quá chỗ cho thấy khí thế lại càng thêm hung mãnh. Đáng chết. Đan Dương Huy nắm chặt trường đao tay đều đang run rẩy, hắn sắc mặt tái xanh, tuy nhiên giao thủ trước thì phán đoán Tiêu Phàm rất mạnh, bất quá lúc này đối phương biểu hiện ra chiến lực để hắn chấn kinh. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Thế này sao lại là hóa khí cảnh thất trọng? Nếu như nói Tiêu Phàm là hóa khí cảnh đại viên mãn, hắn đều tin tưởng. Thật là đáng sợ. Ngắn ngủi giao thủ hơn 10 chiêu, Đan Dương Huy càng ngày càng cố hết sức, trên thân nhiều hơn 10 đạo huyết vết, mà đối diện Tiêu Phàm thì hoàn toàn không có chuyện gì. xem ra ngươi cũng không có mạnh như vậy hả? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, vừa nói chuyện vừa xuất thủ, bàn long thương phát ra một trận long âm, lại là đâm một cái, đâm trúng Đan Dương Huy cánh tay phải. Đan Dương Huy sắc mặt khó coi vô cùng, hắn đã dốc hết toàn lực, bất quá y nguyên không phải Tiêu Phàm đối thủ. Ta đầu hàng. Sau cùng Đan Dương Huy mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhận thua, hắn biết coi như tiếp tục giao thủ đi xuống, sau cùng người thua cũng nhất định là hắn. Tiêu Phàm thu hồi trong tay bàn long thương, không có giống Ngược Lý Đông như thế đối phó Đan Dương Huy. Một là bởi vì thực lực đối phương rất mạnh, hắn không cách nào làm đến nhẹ nhõm ngược sát, coi như Lý Đông cùng Đan Dương Huy hai người là cùng cảnh giới, Lý Đông cũng tuyệt không phải Đan Dương Huy đối thủ. Thứ hai là bởi vì hai người không có sâu như vậy cửu án, không cần thiết. Đan Dương Huy cả người là thương theo lôi đài phía trên rời đi, mọi người thấy sau thổn thức không thôi. Vốn là lần chọn lựa này đứng đầu nhân vật, danh xưng Nam Cung Linh Huyên phía dưới đệ nhất nhân. Kết quả lại thành bộ dáng này, Tiêu Phàm cũng đi xuống lôi đài, trận này chiến đấu đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, bằng hắn thực lực hôm nay, tu vi không có tan khí cảnh cửu trọng, căn bản không có đủ cái uy hiếp gì. Gặp Tiêu Phàm xuống lôi đài, Chu Cương trực tiếp xuống tới, một mặt cười lấy lòng mở miệng nói, "Đại ca, ngươi cũng quá độc ác, đánh bại Đan Dương Huy, cái này vững vàng tiến nhập trước ba a." Chu Cương kích động không được, hắn biết Tiêu Phàm chiến lực cường hành, bất quá nghĩ không ra vậy mà sẽ mạnh như vậy, Đan Dương Huy đều không phải là đối thủ của hắn. Tiến nhập trước ba vậy liền đại biểu có chính mình đơn độc tu luyện đạo phủ. Tiêu Phàm cười một tiếng, đối với chính mình trước mắt thực lực có một cái mới ước định. Tại nhiều đệ tử trong mắt, Tiêu Phàm cũng là một cái thực lực cường hãn, mười phân mang thủ sát tinh, tuyệt đối không thể trêu chọc người. Mà ở ngoại môn tông chủ, còn có mấy tên trưởng lão trong mắt, mà chính là giống nhìn bảo bối một dạng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Bọn hắn những này trưởng lão, ngoại trừ Hạ Ngọc Đường bên ngoài, những người khác là lần đầu tiên gặp Tiêu Phàm xuất thủ. Tất cả mọi người bị cái này vãn bối biểu hiện sở kinh diễm đến. Vượt cấp khiêu chiến là thiên tài mới có thể có tư cách, thế mà Tiêu Phàm vừa mới chỗ cho thấy chiến lược đến xem, hắn tối thiểu nhất đã nắm giữ hóa khí cựu trọng thực lực. Thật là đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Phàm thiên phú tuyệt không tầm thường. Kẻ này không tệ. Mà lúc này, há miệng trưởng lão lại là Khương Ngọc Sơn, tóc đen đầy đầu, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Xung quanh mấy tên trưởng lão đều giật mình nhìn tới, bọn hắn lẫn nhau đều quen biết nhiều năm, đối với Khương Ngọc Sơn nhãn giới cao bao nhiêu, bọn hắn thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Có thể bị hắn nhìn thuận mắt người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể được đến hắn một câu tán dương người thì như phượng mao lân giác. Tỷ thí tiếp tục, từng tràng đào thải xuống tới, sau cùng chỉ còn lại không tới 50 người. Lúc này tối cường giả đã có chỗ công nhận, cái kia tức là Nam Cung Linh Huyền, Tiêu Phàm, Trần Phi Tinh ba người. Thậm chí tất cả mọi người đã yên lặng ở trong lòng làm quyết định, nếu như gặp ba người này, trực tiếp lựa chọn đầu hàng là được rồi. Đảo mắt lại qua ba canh giờ, sắc trời đã đến chạm vào tối. Trải qua tầng tầng đào thải, phân biệt quyết ra 20 vị trí đầu, trước 10, cùng sau cùng trước 3. Không ra dự liệu của tất cả mọi người, theo thứ tự là Nam Cung Linh Huyên, Tiêu Phàm, Trần Phi Tinh. Hạ Ngọc Đường thanh âm to, đối với ba người mở miệng nói, sau cùng một cuộc tỉ thí, ba người các ngươi mỗi người tỉ thí một trận, hai trận toàn thắng người chính là đệ nhất. Đệ nhất trường, Tiêu Phàm, Trần Phi Tinh. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Trần Phi Tinh, không có do dự trực tiếp nhảy lên lôi đài. Cái này sau cùng tranh đoạt đệ nhất quy củ rất rõ ràng. Phân biệt đánh bại hai người người, cũng là đệ nhất. Đến mức thứ hai, cũng không có ý nghĩa gì, ngoại trừ thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba khen thưởng đều là giống nhau. Trần Phi Tinh gặp Tiêu Phàm đã lên lôi đài, hắn cũng không có do dự, tiếp theo phía sau cũng nhảy lên lôi đài. Hai người đứng tại lôi đài hai đầu đối mặt, ai cũng không có động thủ trước, đều đang quan sát lẫn nhau. Ngươi rất mạnh, tuy nhiên ta cảnh giới cao hơn ngươi, nhưng phần thắng không là rất lớn. Một lát sau, Trần Phi Tinh mở miệng trước, đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng Tiêu Phàm nói chuyện. Ta có thể cảm giác được, ngươi cũng rất mạnh. Tiêu Phàm cũng mở miệng, Trần Phi Tinh người này mang đến cho hắn một cảm giác thập phần thần bí lại điệu thấp. Này người tu vi tại không có người phát giác tình huống dưới đạt tới hóa khí cảnh bắt trọng, tuy nhiên tự thân bên ngoài linh lực ba động đồng dạng, bất quá Tiêu Phàm có thể cảm giác được hắn so Đan Dương Huy nguy hiểm hơn. Trần Phi Tinh từ chối cho ý kiến lắc đầu, cười khổ nói, địa giai công pháp rất hấp dẫn người ta, cho nên ta sẽ dốc toàn lực nhất chiến. Ta cũng thế. Nhất thời Trần Phi Tinh khí thế nhất biến, trước đó hắn cho người cảm giác thủy chung là phi thường ôn hòa, tồn tại cảm giác rất thấp một loại người, bất quá lúc này trên thân khí tức lại dị thường cuồng bạo, quả thực giống đổi một người. Tiêu Phàm ngưng mi nhìn lại, đối mặt đối thủ như vậy hắn không dám kinh thường, bàn long thương xuất hiện tại trong tay. Ngươi rất mạnh, cho nên ngay từ đầu ta liền muốn dùng toàn lực. Trần Phi Tinh sắc mặt dữ tợn, giống như một đầu phát cuồng dã thú. Chương 93, huyết luyện chi pháp, địa giai trung phẩm pháp khí. Chương 93, huyết luyện chi pháp, địa giai trung phẩm pháp khí. Tiêu Phàm nhướng mày, đối diện Trần Phi Tinh trạng thái mười phân quỷ dị. Không chỉ là khí tức biến đến cuồng bạo, lúc này Trần Phi Tinh bề ngoài cũng có cực đại biến hóa, vốn là trắng loáng khuôn mặt, lúc này đã biến đường hồng, trên trán trải rộng gân xanh, trong mắt còn hơi hơi co bảo, biến thành màu đỏ tươi. Đây là, tất cả mọi người đều thất kinh, mặc cho ai đều có thể nhìn ra Trần Phi Tinh trước mắt trạng thái mười phân không đúng. Đây là có chuyện gì? Theo khí tức nhìn lại tiểu gia hỏa này làm sao giống biến thành người khác? Trưởng lão thì cơ nghi ngờ nói. Chung quanh mấy tên trưởng lão lặng yên không lên tiếng, bọn hắn cũng rất tò mò Trần Phi Tinh cái này trạng thái là chuyện gì xảy ra. Tông chủ Hứa Vĩnh Niên mày nhăn lại, có chút cảm thán nói, tiểu gia hỏa này, Trần gia người, nghĩ không ra à? Trần gia? Hạ Ngọc Đường, Thi Cơ, Khương Ngọc Sơn ba người đều lộ ra vẻ không hiểu. Duy chỉ có Tào Mộc thần sắc bình tĩnh, một đôi mắt thủy chung tại Trần Phi Tinh trên thân. Ha ha. Hứa Vĩnh Niên mắt nhìn mấy người, giải thích nói, Trần gia nhiều năm trước từng tìm người chế tạo qua một thanh địa giai pháp khí, vì để cho trôi này địa giai thần binh vĩnh thế hiệu chúng Trần gia, cho nên lúc ban đầu là dùng Trần Thị đích hệ huyết mạch làm dẫn, dung nhập pháp khí, để hắn vĩnh thế vì Trần Thị sử dụng.
Cái gì? Chẳng lẽ là huyết luyện chi pháp?
Mấy người đều lấy làm kinh hãi, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Hứa Vĩnh Niên. Hứa Vĩnh Niên gật gật đầu. Chung quanh mấy người sắc mặt cũng thay đổi, huyết luyện chi pháp là một loại phi thường ác độc luyện khí thủ đoạn. Có một số đại gia tộc, vì để cho tự chính mình luyện chế ra pháp khí vĩnh thế hiệu trùng mới, cũng là phòng ngừa ngoại nhân nhớ thương, cho áp dụng thủ đoạn cực đoan. Dùng đại lượng dòng chính tộc nhân tinh huyết tại trong quá trình luyện chế dung nhập, lấy này huyết nuôi nấng, để pháp khí quen thuộc tinh huyết vị đạo, từ đó về sau chỉ có thể bị nắm giữ này huyết mạch người sử dụng. Bất quá huyết luyện chỗ lấy xưng nó là ác độc luyện khí phương thức, bởi vì pháp khí tại hình thành ban đầu thôn vệ tinh huyết nguyên nhân, cho nên ngày sau thai nghén pháp khí, cần cái này một đích hệ huyết mạch người lấy tự thân trở thành pháp khí ký chủ, đến tiến hành tầm bổ. Pháp khí đạt đến địa giai phía trên mới có thể thu nhập thể nội, đây cũng là huyết luyện chi pháp luyện chế ra pháp khí, thấp nhất đều là địa giai nguyên nhân. Lấy nhân khu tự dưỡng pháp khí. Mấy tên trưởng lao mắt nhìn trên lôi đài mục đích giữ tận Trần Phi Tinh, lại đem ánh mắt nhìn về phía một mặt bình tĩnh Tào Mục. Bọn hắn đều cảm giác cái này Tào Mục bây giờ bình tĩnh không còn hình dáng, một chút kinh ngạc đều không có. Tựa hồ, ha ha. Tào Mục nhìn chung quanh mọi người một vòng, sau đó cười khổ nói, không cần đoán, lúc trước cái này đem địa giai pháp khí là ta luyện. Mọi người tuy nhiên vừa mới thì có suy đoán, bất quá bây giờ nghe được Tào Mục chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Huyết luyện chi pháp tâm độc chỗ, lựa chọn ký chủ về sau, cái này dòng chính cần lấy tự thân tinh huyết không ngừng tự dưỡng pháp khí, mỗi một lần đối với ký chủ mà nói đều là tổn thương cực lớn. Cho nên bình thường mà nói, ký chủ sống không quá 30 tuổi. Nhưng ký chủ cũng sẽ bởi vì pháp khí trong thân thể tầm bổ, tự thân có thể điều động hắn một phần lực lượng, để chính mình thực lực tăng nhiều. Bất quá sử dụng đại giới cũng là cực kỳ to lớn, bởi vì khi đó pháp khí cần tinh huyết sẽ tăng nhiều. Nếu như ký chủ tu vi không đủ, hoặc là cũng không đủ tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng, sau cùng sẽ bị pháp khí phản vệ biến thành thây khô mà chết. Chỗ dùng phương pháp này bị luyện khí sư xưng là cấm thuật, làm trái thiên hòa. Tao một ngày bình thường tuy nhiên lời nói thiếu, bất quá lẫn nhau đều quen biết nhiều năm, bọn hắn đều cho rằng đối phương không hề giống loại này người. Tao một giải thích nói, lúc trước ta thiếu Trần gia một cái thiên đại nhân tình, cho nên bọn hắn lúc trước thỉnh cầu ta đến luyện chế pháp khí này, lúc ta mới sẽ đồng ý. Pháp khí này là địa giai trung phẩm, pháp khí càng mạnh phản vệ càng đáng sợ, đây là thưởng thức. Nghe được Tào Mục nói như vậy, không có người lại mở miệng hỏi cái gì, đều muốn chú ý lực đặt ở lôi đài phía trên. Lôi đài phía trên, Tiêu Phàm trong mày, Trần Phi Tinh chỗ bộc phát ra khí thế 10 phần đáng sợ, còn như là dã thú. Cái này tối thiểu có hóa khí cảnh đại viên mãn thực lực đi. Tiêu Phàm tự nói một tiếng, đối mặt đối thủ như vậy hắn một điểm không dám khinh thường. Tay cầm bàn long thương, cảnh giác nhìn lấy đối diện. Lúc này Trần Phi Tinh khí tức còn đang không ngừng gia tăng, xung quanh hắn hình thành một cỗ đáng sợ năng lượng ba động, bên ngoài cơ thể tản mát ra một cỗ mùi máu tươi, nồng hậu dày đặc gây mũi. Tiêu Phàm, tới đi. Trần Phi Tinh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, bên ngoài cơ thể trôi nổi huyết khí ngưng tụ hướng tay phải của hắn, chậm rãi hóa thành một thanh huyết hồng trường kiếm hư ảnh. Bốn phía vây xem đệ tử cả đám đều giật mình không thôi, Trần Phi Tinh cho thấy thực lực quá kinh khủng. Ta đi, cái này Trần Phi Tinh đến cùng tu vi gì a? Đây là hóa khí cảnh sao? Cảm giác làm sao đều có thông thiên cảnh tu vi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nam Cung Linh Nguyên, thân là lần này tối cường giả, lúc này nàng một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ngưng trọng. Hảo cường, nàng không nghĩ tới, Cực Tiên Tông ngoại môn tuyển bạt bên trong, vậy mà lại có như thế cường tồn tại, chính nàng đều không có lòng tin có thể chiến thắng loại này trạng thái phía dưới Trần Phi Tinh. Tất cả mọi người vì Tiêu Phàm cái này sát tinh yên lặng lau một vệt mồ hôi lạnh. Kỳ thật giật mình không chỉ là bọn hắn, thì liền Hứa Vĩnh Niên cùng Hạ Ngọc Đường chờ trưởng lão đồng dạng giật mình. Những năm qua đến Cực Tiên Tông ngoại môn đệ tử, tu vi cao nhất bất quá hóa khí cảnh bắt trọng mà thôi, mà năm nay lại nhiều một cái Nam Cung Linh Huyên hóa khí cảnh cửu trọng. Còn có bắt trọng Trần Phi Tinh cùng Đan Dương Huy, lại thêm Tiêu Phàm cái này vượt cấp khiêu chiến các loại. Cho nên năm nay ngoại môn đệ tử tuyển bạn chính là hiếm thấy một lần. Trần Phi Tinh thân ảnh bắn ra mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, bên ngoài cơ thể trôi nổi đỏ tươi huyết khí, đem hắn đi qua mặt đất lóe ra một đạo hồng quang. Tiêu Phàm tay cầm bản long thương cũng nên đón tiếp lấy, đối mặt địch nhân như vậy hắn có dám có chút đại ý phanh phanh phanh, trong nháy mắt song phương giao chiến đến cùng một chỗ. Trần Phi Tinh trong tay trường kiếm mặc dù là hư ảnh biến thành, bất quá lại như là nắm giữ thực chất đồng dạng. Cùng bản long thương va chạm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn ẩn ẩn áp chế bản long thương. Hảo cường. Tiêu Phàm giật mình, trước mắt Trần Phi Tinh thực lực là hắn giao thủ trong mọi người tối cường, cho dù là Tô gia gia chủ đều kém xa lúc này Trần Phi Tinh. Giết. Trần Phi Tinh gầm hét, một đôi mắt huyết hồng, trường kiếm hư ảnh lăng không chạm rơi. Tiêu Phàm chau mày, bàn long thương vờn quanh ngăn cản được cái này lăng không nhất kiếm, cảm giác cổ tay đều bị chấn động đến hơi tê tê. Vậy mà như thế cường. Tại Tiêu Phàm xem ra, trước mắt Trần Phi Tinh trạng thái có chút giống phiếu Miểu Tiên cung đệ tử ăn vào nhiên huyết đan trạng thái. Bất quá lại so nhiên huyết đan càng thêm điên cuồng, thực lực cũng càng cường. Giết, giết, giết. Trần Phi Tinh phát ra bén nhọn gào rú, sắc mặt dữ tợn vô cùng, phát cuồng một dạng công hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giờ phút này cảm giác được rõ ràng, Trần Phi Tinh lúc này ý chí của mình mười phân yếu kém. Hoặc là nói theo hắn biến thành cái này trạng thái bắt đầu, ý chí của hắn liền bắt đầu dần dần bị chớ loại thần bí lực lượng áp chế xuống tới. Trần Phi Tinh như một đầu phát cuồng dã thú, tay cầm huyết hồng hư ảnh trường kiếm, căn bản không biết lui lại, trốn tránh, vẫn luôn đang liều mạng tiến công. Thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có, hoàn toàn là truy tìm chiến đấu bản năng. Chương 94, tiêu hao chiến chương 94, tiêu hao chiến cuộc chiến đấu này có thể nói là nhiều ngày trôi qua như vậy, tại lôi đài khu kịch liệt nhất một cuộc tỷ thí.
Tiêu Phàm đáng sợ tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn, trong miệng mọi người sát tinh. Mà Trần Phi Tinh, ngày bình thường 10 phân địa thấp, chỉ biết là hắn tu vi rất cao, bất quá lại nghĩ không ra vậy mà sẽ mạnh như vậy. Thì liền lúc này bọn hắn trong mắt sát tinh Tiêu Phàm đều chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Lôi đài phía dưới Trần Thực sắc mặt khó coi. Hắn tới nơi này lúc còn có một cái nhiệm vụ cũng là nhìn chằm chằm Trần Phi Tinh, nếu như hắn thân thể có cái gì dị thường, lập tức bẩm báo về Trần gia. Giết. Trần Phi Tinh như dã thú, hư ảnh trường kiếm đã tại Tiêu Phàm trên thân vạch ra mấy đạo vết máu. Tựa hồ là người thấy Tiêu Phàm trên thân máu tươi vị, Trần Phi Tinh mặt biến đến càng thêm dữ tợn, hoàn toàn cùng một đầu giống như dã thú không hai, chỉ biết là sát lục. Tiêu Phàm ngưng mi, bàn long thương chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hư ảnh trường kiếm mà thôi. Ấn Tiêu Phàm suy đoán, Trần Phi Tinh khẳng định là vận dụng bí pháp nào đó, cưỡng ép tăng lên thực lực. Không phải vậy không thể lại như thế trạng thái. Loại này trạng thái tuyệt đối sẽ không bền bỉ. Đánh bền bỉ chiến sao? Tiêu Phàm ngưng trọng trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, ta còn chưa từng có sợ qua. Tuy nhiên Tiêu Phàm là đang cười. Bất quá nụ cười này lại làm cho nhìn đến người cảm giác 10 phần đáng sợ. Cái này Tiêu Phàm không phải điên rồi đi, loại này thời điểm làm sao còn cười ra tiếng. Ta nhìn có thể là điên rồi, đối diện cái kia Trần Phi Tinh quá mạnh, có thể là cho sợ tròn váng. Không thể nào, cái này Tiêu Phàm thế nhưng là tên sát tinh a, hắn sẽ biết sợ. Trận này tỉ thí từ đầu tới đuôi, tiếng nghị luận liền không có ngừng qua. Chu Cương trong đám người sắc mặt cũng hết sức khó coi, trước đó hắn đối Tiêu Phàm thực lực vô cùng tin tưởng, bất quá nhìn đến Trần Phi Tinh lúc này trạng thái, cũng không nhịn được vì Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Tông chủ Hứa Vĩnh Niên cùng bốn tên trưởng lão người nào đều không có mở miệng, chú ý lực đều tại lôi đài phía trên. Bọn hắn có thể nhìn ra, Tiêu Phàm lúc này trạng thái rất kém cỏi, đối mặt như thế trạng thái Trần Phi Tinh chỉ có miễn cưỡng năng lực chống đỡ. Bất quá Trần Phi Tinh trạng thái cũng rất không tốt, tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra, bất quá bằng bọn hắn mấy người tu vi có thể nhìn ra, Trần Phi Tinh thể nội tinh huyết tại kịch liệt thiêu đốt. Tinh huyết không đủ lúc, Trần Phi Tinh liền sẽ theo cái này trạng thái bên trong rơi xuống. Đảo mắt, nửa khắc đồng hồ đi qua. Tiêu Phàm trên thân bạch bào sớm đã rách tung tóe, nắm chặt bàn long thương miệng hổ đã bị xé nứt, máu tươi thuận bàn tay biên giới không ngừng giọt rơi trên mặt đất. Mà xem xét lại Trần Phi Tinh, tuy nhiên bên ngoài thân thụ một chút thương, bất quá không nghiêm trọng lắm, sắc mặt cùng trước đó so sánh, xem ra thì càng thêm dữ tợn. Giết. Theo giao chiến đến bây giờ, Trần Phi Tinh không có nói qua cái khác, trong miệng không ngừng phun ra cái này một cái giết chữ. Hoàn toàn cũng là đang theo đuổi sát lục bản năng. Đáng chết. Tiêu Phàm chửi mắng, tay cầm bàn long thương lại một lần cùng Trần Phi Tinh giao chiến cùng một chỗ. Hắn cũng không có sử dụng vãi hầu tỏa cùng lục hợp chạm hai cái này sát chiêu. Một là bởi vì tiêu hao quá lớn, nếu như làm không cẩn thận, hắn linh lực hao hết, đối mặt quỷ dị như vậy Trần Phi Tinh, thua liền sẽ là hắn. Một mặt khác là, hai người chỉ là tỉ thí, không là sinh tử chiến, hắn không muốn thất thủ giết đối phương. Phanh 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 Trần Phi Tinh trong tay trường kiếm hư ảnh đem bản long thương thể đều chém ra đến đạo liên ngân. Cái này một màn để sở hữu nhìn đến người đều hít một hơi linh khí. Bản long thương chính là huyền giai pháp khí, vậy mà lại bị chặt ra vết rách. Phải biết Trần Phi Tinh trong tay cũng không có pháp khí, mà chính là dựa vào huyết khí ngưng kết ra hư ảnh mà thôi. Hai người này chiến đấu, để bây xem đệ tử đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, bọn hắn là người đồng lứa. Trên lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Giết. Trần Phi Tinh lại một lần xuống tới, tinh hồng trong hai mắt tràn đầy chỉ có sát lục, trong đầu nghĩ tất cả đều là như thế nào sẽ rách đối diện người này. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, hai tay đem bản long thương cầm càng chặt. Đối mặt cái này trạng thái Trần Phi Tinh, dùng lấy thương đổi thương, liều mạng phương pháp căn bản vô dụng. Bởi vì đối phương đã không có lý trí, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có, cùng loại này người đổi thương, cái kia chính là muốn chết. Dưới đại bốn tên trưởng lão cùng tông chủ Hứa Vĩnh Niên, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc, bị cái này hai tên mới nhập môn đệ tử thực lực làm chấn kinh. Cái này Tiêu Phàm không đơn giản a. Hóa khí cảnh thất trọng mà thôi, vậy mà sẽ mạnh như vậy. Mở miệng chính là nhãn giới luôn luôn rất cao Khương Ngọc Sơn, trước đó hắn thì đánh giá qua Tiêu Phàm một lần. Bất quá có thể bị Khương Ngọc Sơn loại này khẩu khí đến khích lệ người, chung quanh mấy tên trưởng lão còn là lần đầu tiên nghe được. Là không đơn giản, nếu như tại mang xuống, thua nhất định là Trần Phi Tinh. Đáng tiếc, Thi Cơ lắc đầu cười khổ, hai người này tại trận này tỉ thí bên trong đều tiêu hao quá lớn, bất kể là ai thắng, đối mặt Nam Cung Linh Huyền, đoán chừng đều không có gì phần thắng rồi. Không có người phản bác, bởi vì đây là sự thật. Kỳ thật Trần Phi Tinh chính mình cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà sẽ mạnh như vậy, có thể tại hắn loại này trạng thái phía dưới kiên trì lâu như vậy. Hắn lúc đầu ý nghĩ là, dùng tối cường trạng thái đánh bại Tiêu Phàm, sau đó bảo tồn linh lực, lại mượn từ cái này trạng thái đối chiến Nam Cung Linh Huyền. Nhưng là hắn đoán sai Tiêu Phàm thực lực. Mà Tiêu Phàm cũng giống như vậy giật mình. Đồng thời hóa khí cảnh bắt trọng, mà Trần Phi Tinh thực lực so Đan Dương Huy mạnh rất nhiều. Hạ Ngọc Đường sắc mặt khó coi, cái gì cũng không nói. Hứa Vĩnh Niên phủi hắn liếc một chút, thở dài, cũng không nói chuyện. Chỉ có hắn rõ ràng, Hạ Ngọc Đường lại ra lận. Để Tiêu Phàm cái thứ nhất ra trận đối chiến Trần Phi Tinh. Liên quan tới Hạ Ngọc Đường tư tâm, Hứa Vĩnh Niên rất rõ ràng, hắn chỉ là nghĩ nhìn xem Tiêu Phàm thực lực đến cùng như thế nào. Nghiên ép cùng giai Lý Đông, đánh bại cao chính mình một cảnh giới Đan Dương Huy. Cho nên hắn muốn nhìn một chút Tiêu Phàm cùng Trần Phi Tinh còn có Nam Cung Linh Huyên lúc chiến đấu đều sẽ có như thế nào biểu hiện. Kết quả là liền Hạ Ngọc Đường chính mình cũng không nghĩ đến, Trần Phi Tinh chơi lên mệnh đến vậy mà lại ác như vậy. Bình thường quá vô danh, một điểm tồn tại cảm giác không có người, vậy mà lại ác như vậy. Nếu như lôi đài phía trên Tiêu Phàm biết những thứ này, không biết lại là tâm tình gì. Lúc này hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn, Trần Phi Tinh quá mạnh, thủy chung đều tại đỉnh phong trạng thái. Mà hắn tại chiến đấu không ngừng, linh lực tiêu hao kịch liệt. hắn cũng không có thời gian tiến nhập tinh đấu đồ bên trong tiến hành bổ sung, chỉ có thể gắng gượng. Trận này đánh lâu dài không ngừng tiếp tục. Lại qua gần nửa khắc đồng hồ thời gian, Trần Phi Tinh bên ngoài cơ thể huyết vụ dần dần biến đến mỏng manh, công kích cũng bắt đầu không có bén nhọn như vậy. Con ngươi của hắn dần dần biến lớn, bắt đầu từng chút khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Kết thúc. Lôi đài phía dưới, Hứa Vĩnh Nghiên thở dài. Trung quanh mấy tên trưởng lão cũng là như thế, Trần Phi Tinh đến cực hạn. Lôi đài phía trên, Tiêu Phàm tự nhiên chú ý tới những thứ này, lúc này hắn máu me khắp người, thể lực sớm đã dùng hết. Trần Phi Tinh thân hình còn muốn tiếp tục chiến đấu, bất quá thân hình lại ngừng tại nguyên chỗ. Trong tay trường kiếm hư ảnh tiêu tán, trung quanh đỏ tươi cuồng bạo khí tức tiêu tán. Kết thúc rồi hả? Tiêu Phàm thì thào. Hắn đối diện Trần Phi Tinh phanh một chút, vì trên mặt đất, trên mặt tường hồng cũng là tiêu tán, biến thành lúc đầu trắng loãng bộ dáng, bất quá lúc này lại không có nửa điểm huyết sắc. Đồng tử tán loạn, tựa như là cái tử thi một dạng. Chương 95, tam phẩm đan dược, cuối cùng nhất chiến. Chương 95, tam phẩm đan dược, cuối cùng nhất chiến. Ai cũng có thể nhìn ra, trận này chiến đấu kết thúc. Người thắng lợi sau cùng là Tiêu Phàm. Hạ Ngọc Đường thân ảnh giống như từng đạo lưu quang, chớp mắt liền đặt tới lôi đài bên trong ở giữa, hắn mắt nhìn cả người là huyết Tiêu Phàm, lại phủi mắt như tử thi Trần Phi Tinh. Sau cùng tuyên bố, trận đầu, Tiêu Phàm thắng. Đối với Tiêu Phàm sẽ thắng được, vây xem đệ tử kinh ngạc không thôi, mà lại tình hình chiến đấu thực sự quá khốc liệt một chút. Trần Thực nghe được tỉ thí kết thúc, vội vàng thì xuống tới, xem xét Trần Phi Tinh trạng thái. Nếu như Trần Phi Tinh xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cần sống. Hứa Vĩnh Niên ánh mắt liếc hướng Khương Ngọc Sơn, cười ha hả nói, cái này Trần Phi Tinh đoán chừng không chết cũng phải không có nửa cái mạng. Ai, trời cao đấu kỵ anh tài. Khương Ngọc Sơn bị hắn nhìn không được tự nhiên, từ trong ngực ném ra một bình đan dược, một mặt ghét bỏ thần sắc. Vẫn là biết luyện đan tốt. Hứa Vĩnh Niên cười cười, vừa muốn lách mình đi lôi đài. Chậm. Lúc này Khương Ngọc Sơn lại mở miệng, sau đó từ trong ngực xuất ra một chai khác đan dược, ném cho Hứa Vĩnh Niên. Bình này cho Tiêu Phàm. Hứa Vĩnh Niên kinh ngạc nhìn hắn liếc một chút, sau đó gật gật đầu hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở lôi đài bên trong. Hắn đem thứ một cái bình ngọc ném cho Trần Thực, cho hắn an bảo. Tạ ơn tông chủ. Trần Thực tiếp nhận bình ngọc, cũng không hỏi là đan dược gì, liền vội vàng lấy ra bên trong đan dược đút cho Trần Phi Tinh an bảo. An bảo đan dược về sau, Trần Phi Tinh sắc mặt dần dần có một tia huyết sắc có thể mông lung nhảy lên vài cái mí mắt. Gặp Trần Phi Tinh không có việc gì, Hứa Vĩnh Niên đem một cái khác bình đan dược ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp được đan dược sau sững sờ, không nghĩ tới liền hắn đều có. Hứa Vĩnh Niên cười nói, là Khương trưởng lão đưa cho ngươi, nhận lấy đi. Khương trưởng lão? Không cần nghĩ cũng biết khẳng định là Khương Ngọc Sơn. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, sau đó hắn ánh mắt hướng dưới đài nhìn lại, lúc này Khương Ngọc Sơn chính mặt không biểu tình, một mặt nghiêm túc bộ dáng. Chú ý tới Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía chính mình, Khương Ngọc Sơn khẽ gật đầu ra hiệu. Tiêu Phàm tuy nhiên không biết Khương Ngọc Sơn tại sao lại cho hắn đan dược, bất quá vẫn là cách không ôm quyền cúi đầu. Mở ra bình ngọc, bên trong để đó ba cái màu đen đan dược, Tiêu Phàm há miệng nuốt nuốt một viên. Hắn có thể cảm giác được đan dược theo cổ họng của hắn tiến nhập thể nội, giống như từng đạo dòng nước ấm tiến nhập, tại đến dạ dày về sau liền trực tiếp tiêu tán mở, cái này dòng nước ấm cấp tốc du tẩu toàn thân, để hắn toàn thân trên dưới đều cảm giác ấm áp, mười phân thoải mái. Đây chính là cao phẩm cấp đan dược à? Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi, ngắn phút chốc hắn cảm giác thân thể linh lực đều khôi phục non nửa. Vốn là hắn còn dự định tiến nhập tinh đấu đồ bên trong nắm chặt thời gian phục dụng linh thảo, linh dược đây. Như thế xem xét, tạm thời không nóng nảy. Hạ Ngọc Đường một mực tại bên cạnh, phủi liếc một chút Tiêu Phàm vừa mới nuốt vào đan dược, hắn trong ánh mắt lóe qua kinh ngạc. Tam phẩm đan dược, Quy Nguyên đan. Phẩm giai có thể đạt tới tam phẩm, thì đầy đủ chứng minh cái này đan dược bất phàm. Hạ Ngọc Đường ánh mắt dần dần biến đến cổ quái. Hắn phủi liếc một chút Hứa Vĩnh Niên. Cái sau cũng là phi thường kinh ngạc, vừa mới hắn cho Trần Phi Tinh ăn vào đan dược là nhị phẩm đan dược. Có điều hắn không nghĩ tới, Khương Ngọc Sơn gia hỏa này để hắn cho Tiêu Phàm một bình nhỏ, lại là tam phẩm đan dược. Hơn nữa nhìn Tiêu Phàm chỉ phục dụng một viên, liền đem bình ngọc thu vào. Cái này chứng minh đối phương còn có a. Lão gia hỏa này làm sao như thế bỏ được? Chẳng lẽ? Tông chủ Hứa Vĩnh Niên ánh mắt sáng lên, hắn có một cái to gan suy đoán. Khương Ngọc Sơn cũng chọn chúng Tiêu Phàm, muốn thu làm môn hạ. Nếu thật là dạng này, vậy thì có ý tứ. Hứa Vĩnh Niên một mặt cười híp mắt nhìn lấy Hạ Ngọc Đường, cũng không nói chuyện. Cái này khiến Hạ Ngọc Đường im lặng. Nhìn khắp bốn phía về sau, Hạ Ngọc Đường mở miệng nói, một lúc lâu sau, bắt đầu trận thứ hai tỷ thí, Tiêu Phàm đối chiến Nam Cung Linh Huyên. Trung quanh bốn phía vang lên xôi trào khắp trốn thảo luận. Nam Cung Linh Huyên, lần chọn lựa này thi đấu bên trong công nhận đệ nhất nhân, hóa khí cảnh cửu trọng thực lực. Tiêu Phàm, trong miệng mọi người sát tinh, hạ thủ tàn nhẫn vô cùng, mà lại làm người cực kỳ mang thủ. Các ngươi có phát hiện hay không, cùng Tiêu Phàm giao chiến người, tựa hồ không có một cái có thể thật tốt xuống đài. Đột nhiên trong đám người có người nhỏ giọng thầm thì, tuy nhiên hắn thanh âm rất nhỏ, bất quá tại chỗ đều là hóa khí cảnh tu sĩ, thính lực viễn siêu thường nhân, hắn thanh âm bị phần lớn người đều nghe thấy được. Câu nói này không thể nghi ngờ đưa tới tất cả mọi người của mình. Tựa hồ Tiêu Phàm đối thủ, liền không có một cái còn rất tốt. Trần Phi Tinh trên mặt dần dần có huyết sắc, Trần Thực đỡ lấy hắn muốn xuống đài rời đi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng. Bất quá đối với Tiêu Phàm thực lực, hắn lại là tâm phục khẩu phục, đối phương rất mạnh, mạnh phi thường. Cho dù là hắn vận dụng thể nội phong ấn pháp khí lực lượng cũng không phải là đối thủ. An bảo Quy Nguyên đan một lát sau, Tiêu Phàm thở hắt ra, vết thương trên người đã đình chỉ đổ máu, linh lực cũng khôi phục rất nhiều. Hắn lách mình rời đi lôi đài, định tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh tiến nhập tinh đấu đồ. Nam Cung Linh Huyên thủy chung nhíu mày không nói, bởi vì mặc kệ là Tiêu Phàm vẫn là Trần Phi Tinh, hai người này thực lực đều rất mạnh. Bất luận người nào tại đỉnh phong trạng thái, nàng không có lòng tin nhất định thắng. Tuy nhiên tiếp xuống tỉ thí đối nàng mà nói 10 phân có lợi, có điều nàng cũng không vui. Không thể cùng hai người này toàn lực đánh một trận à? Nam Cung Linh Huyên trong ánh mắt lóe qua hữu quạng. Trần Phi Tinh không cần nói, hiện tại thân thể đã tiêu hao, tối thiểu cần điều dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục. Mà Tiêu Phàm một thân là thương, đi qua kịch liệt như vậy chiến đấu, một canh giờ lại có thể khôi phục bao nhiêu khí lực? Đối với cứ như vậy thủ thắng, Nam Cung Linh Huyên tâm tình hết sức phức tạp. Xuống lôi đài về sau, Tiêu Phàm một mình đến một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, Chu Cương nhanh chân cùng đi qua, hỏi thăm Tiêu Phàm thường thế như thế nào. Ta cần nhắm mắt dưỡng thần, ngươi giúp ta nhìn điểm một phía. Tiêu Phàm đối Chu Cương dặn dò một câu, thì nhắm mắt lại, thần thức tiến nhập tinh đấu đồ bên trong. Đi qua lần trước chắc thí, hắn có thể xác định, coi như mình tiến nhập tinh đấu đồ nội, ngoại người cũng phát giác không ra hắn có cái gì khác biệt. Tiến nhập tinh đấu đồ, Tiêu Phàm không nói hai lời thì từng ngụm ăn linh dược. Những linh dược này bắt đầu chậm rãi tầm bổ hắn thân thể, để hắn thương thế bắt đầu dần dần khôi phục. Quả nhiên, coi như linh dược lại chất quý, đều không có phục dụng đan dược thấy hiệu quả nhanh. Tiêu Phàm thì thào, trước đó ăn rồi mấy lần đan dược, bất quá đều không có lần này mãnh liệt như vậy so sánh. Vừa mới Khương Ngọc Sơn cho hắn đan dược, tuy nhiên hắn không biết phẩm giai, bất quá bất luận là khôi phục hiệu quả, vẫn là dược lực đều so đơn thuần gặm linh dược mạnh hơn nhiều. Xem ngày sau phải cùng Khương Ngọc Sơn giữ gìn mối quan hệ mới được. Tiêu Phàm thì thào một tiếng, một phương liền hắn là đối luyện đan nhất đạo hoàn toàn chính xác có hứng thú. Một mặt khác là hắn còn muốn luyện chế bổ thiên đan, hắn tin tưởng bằng Khương Ngọc Sơn luyện đan tạo nghệ, khẳng định đã đạt đến tam phẩm đan sư. Có điều hắn cũng không tính tìm cầu người khác trợ giúp, hắn muốn chính mình đi luyện chế bổ thiên đan. Thời gian trôi qua, một canh giờ chớp mắt liền đi qua. Tiêu Phàm cũng chậm rãi mở mắt ra, hắn trên thân khí tức bình ổn, linh lực cũng khôi phục chín thành. Bên ngoài thân thương đã đều cầm máu có thể nhất chiến. Nam Cung Linh Huyền đã đứng tại lôi đài phía trên, biểu lộ lạnh lùng chờ đợi Tiêu Phàm ra sân. Chương 96, kịch chiến chương 96, kịch chiến. Tiêu Phàm đứng dậy nhảy một cái nhảy lên lôi đài, đối diện Nam Cung Linh Huyền băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hạ Ngọc Đường thân ảnh lóe lên cũng đến lôi đài phía trên, nhìn thoáng qua Nam Cung Linh Huyền về sau, thì đem ánh mắt đặt ở Tiêu Phàm trên thân. Hạ Ngọc Đường nhẹ a một tiếng, cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn có thể cảm giác lúc này Tiêu Phàm huyết khí tràn đầy, thương thế trên người đã khôi phục 7-8 phần. Vốn là hắn còn cảm thấy có chút áy náy, dù sao bởi vì hắn quấy rối, mới đưa đến Tiêu Phàm cái thứ nhất ra trận đối chiến Trần Phi Tinh. Bằng không, bình thường rút thăm, Tiêu Phàm thành vị đệ nhất khả năng rất lớn. Bất quá như thế xem xét, tựa hồ chính mình tâm lý cái kia chút áy náy. Không có. Trận thứ 3, bắt đầu. Hạ Ngọc Đường tiếng nói vừa ra, cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại lôi đài, bay đến dưới đài Hứa Vĩnh Niên đám người bên người. Tiêu Phàm thở hắt ra, nhìn lên trước mặt cái này sắc mặt băng nhược Hàn Đông, bất quá tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Đối diện Nam Cung Linh Huyên sắc mặt 10 phân bình tĩnh, nàng nhìn về phía Tiêu Phàm vết thương trên người, mi đầu hơi nhíu một chút. Ngươi bị thương rất nặng, cứ như vậy thắng ngươi, rất không công bằng, cho nên ta sẽ chỉ dùng 5 thành thực lực cùng ngươi tỉ thí. Thanh âm của nàng rất lạnh, bất quá lại dị thường dễ nghe. Tiêu Phàm khẽ giật mình, nghĩ không ra cái này lãnh diễm nữ tử lần thứ nhất nói chuyện với mình, vậy mà lại nói cái này. Muốn cho mình tới nước. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, sau đó mở miệng nói, "Không cần, ta trên thân thương không có việc gì, ngươi bình thường phát huy liền tốt." Hắn bắt đầu có chút hoài nghi, nữ tử này đầu có phải hay không quá linh quang. Hai người bọn hắn ở giữa chiến đấu, trên cơ bản cũng là tại tranh đoạt đệ nhất. Tuy nhiên bọn hắn ba người đều đã có độc phủ, bất quá đệ nhất nhưng còn có lựa chọn một bộ địa giai công pháp khen thưởng. Không thể không nói, đối với Nam Cung Linh Huyên náo mạch kín, Tiêu Phàm có chút suy nghĩ không thấu. Đây là chính ngươi nói, dâm tặc, nhận lấy cái chết. Nam Cung Linh Huyên trong tay xuất hiện một thanh bạc màu trắng trường kiếm, kiếm quang lấp lóe, liếc một chút liền có thể nhìn ra không phải là phàm vật. Dâm tặc. Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người, triệt để phủ, đây là hắn lần thứ nhất cùng Nam Cung Linh Huyên nói chuyện, chính mình làm sao lại thành dâm tặc rồi? Hơn nữa nhìn nữ nhân này tư thế, là đến cùng hắn liều mạng sao? Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì đại ý, bàn long thương xuất hiện trong tay, ngăn cản được Nam Cung Linh Huyên một kiếm này. Phanh Nam Cung Linh Huyên nhướng mày, một kiếm thất bại về sau, tiếp tục vung vẩy trong tay trường kiếm. Kiếm pháp của nàng 10 phân cao siêu, mà lại tốc độ rất nhanh, mỗi một kiếm nhảy lên không đều có thể nghe được tê tê tiếng xé gió. Bất quá công kích của nàng cũng đều bị Tiêu Phàm đến đỡ được. Thương thế của ngươi thật không sao? Tại giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Nam Cung Linh Huyên lạnh lùng hỏi. Đối phương động tác linh hoạt, khí tức không loạn chút nào, mà lại mỗi một kích lực đạo đều rất mạnh, một điểm thụ thường cảm giác đều không có. Ta không phải mới vừa nói ta thương không có chuyện gì sao? Tiêu Phàm im lặng. Hắn vừa mới rõ ràng nói qua, tên lừa đảo, muốn chết. Nam Cung Linh Huyên trên mặt hiếm thấy hiện ra giận dữ biểu lộ, trong tay trường kiếm lực đạo gia tăng 3 phần. Ta. Tiêu Phàm quả là nhanh giận đi lên, hắn vừa mới bắt đầu cũng đã nói, thương thế của hắn không có việc gì. Tại sao lại thành hắn là tên lừa gạt? Còn có dâm tặc là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Linh Huyên lãnh thanh thanh trên mặt hiện lên tức giận, trường kiếm không ngừng huy động, mỗi một kích đều công hướng Tiêu Phàm yếu hại. Tại trong mắt của nàng, cốt linh chắc thí lúc, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm nàng nhìn không chuyến mắt, theo một khắc kia trở đi liền đã bị đối phương đánh dấu lên dâm tặc nhãn hiệu. Mà lần này hai người giao thủ, Nam Cung Linh Huyên đều đã làm tốt không cần toàn lực, công bình nhất chiến chuẩn bị. Kết quả đối phương vậy mà đánh giấm không có. Nam Cung Linh Huyên càng nghĩ càng sinh khí, thế công của nàng biến đến càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Phàm cũng là kinh hãi, hắn biết nữ nhân này là cái nhân vật hung ác, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại ác như vậy. Hóa khí cảnh cựu trọng thực lực cầm vang bạo phát, Nam Cung Linh Huyên bản cũng là thiên tài trong thiên tài, vượt cấp khiêu chiến càng không nói chơi. Nàng tuyệt đối có hóa khí cảnh đại viên mãn thực lực, mà lại đồng dạng hóa khí cảnh đại viên mãn cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Thật ác độc. Tiêu Phàm cảm nhận được đối phương trường kiếm truyền đến lực lượng, chỉ so với Trần Phi Tinh vừa mới yếu đi một bậc mà thôi. Mà đối phương trước mắt vẫn chỉ là dưới trạng thái bình thường tiến công. Xem ra đối phương mới vừa nói chỉ dùng 5 thành thực lực, cũng không phải là nói mạnh miệng. Tiêu Phàm giờ khắc này xác định, Nam Cung Linh Huyên ngay từ đầu giao thủ thật là tới nước. Dưới đài, tông chủ Hứa Vĩnh Niên cùng một đám trưởng lão nhìn trận này tỉ thí nhìn say sưa ngon lành. Hòa thượng một trận khác biệt, không có thảm liệt như vậy chém giết, phản ngược lại là phi thường có thượng tư tính. Một mặt là bởi vì Nam Cung Linh Huyên tướng mạo tuyệt mỹ, tăng thêm dùng kiếm tư thế, một chiêu một thức đều xinh đẹp rung động lòng người. Mà Tiêu Phàm tuy nhiên trên thân xem ra tội nghiệp, một thân bạch bào đều thành rách dưới áo đỏ. Bất quá trên thực tế lại không đại sự gì. Các ngươi nói trận này ai có thể thắng? Hứa Vĩnh Niên cười nói, ánh mắt nhìn về phía bốn tên trưởng lão, muốn nghe xem cái nhìn của bọn hắn. Ha ha, ai có thể thắng ta không rõ ràng, bất quá Tiêu Phàm vết thương trên người tốt thật là nhanh, Khương huynh, ngươi cái này đan dược hiệu quả cũng thực không tồi a. Thi Cơ che miệng cười một tiếng. Cái khác người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Khương Ngọc Sơn, Tiêu Phàm vết thương trên người tốt quá nhanh, coi như hắn thiên phú lại kinh người cũng không có khả năng tốt nhanh như vậy. Giải thích duy nhất cũng là ăn Khương Ngọc Sơn đan dược nguyên nhân. Khương Ngọc Sơn ngẩng đầu, thần sắc cao ngạo, không có mở miệng giải thích cái gì, luyện đan sư liền nên có loại này thái độ cao ngạo. Kỳ thật hắn chính mình tâm lý cũng có chút buồn bực, hắn cho rõ ràng cũng là tam phẩm quy nguyên đan mà thôi, tuy nhiên đối linh lực, thương thế có hiệu quả, bất quá cũng không có khả năng một canh giờ hoàn toàn khôi phục, a bất quá loại này sự tình hắn đương nhiên sẽ không bên ngoài nói. Hạ Ngọc Đường phủi Khương Ngọc Sơn liếc một chút, lại liếc mắt nhìn cười ha hả Hứa Vĩnh Niên. Lão gia hỏa này chẳng lẽ cũng nhìn chúng Tiêu Phàm? Hạ Ngọc Đường tâm lý sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, mà lại càng nghĩ càng thấy đến có cái này khả năng. Hai người này giao thủ không có oanh oanh liệt liệt, rung động đến tâm can. Nam Cung Linh Huyên là nữ tử, cũng không thích thua lỗ phương thức chiến đấu, nàng tất cả công kích đều đem lực đạo nắm giữ thỏa đáng chỗ tốt. Tuy nhiên xem ra uy lực đồng dạng, bất quá đây đều là khí tức thu liễm duyên cớ. Tiêu Phàm cảm thụ rõ ràng nhất, tuy nhiên khí thế xem ra thường thường không có gì lạ, bất quá nữ nhân này mỗi một kích lực đạo đều rất mạnh. Mà lại kiếm pháp của đối phương tạo nghệ đặc biệt sâu, lại thêm tốc độ cực nhanh, để trường thương trong tay của hắn một chút ưu thế đều không phát huy ra được, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Thật là xem thường hắn. Tiêu Phàm đánh cảm giác 10 phân biệt quất, có một cú có lực không có địa sứ cảm giác. Sử dụng trường thương một khi cẩn thận, thì một chút ưu thế đều không có. Nhất là Nam Cung Linh Huyên trong tay trường kiếm cũng không phải phàm phẩm, phẩm giai tối thiểu nhất tại huyền giai trung phẩm trở lên. Bàn Long Thương mới vừa rồi cùng Trần Phi Tinh trong chiến đấu thì thân thương liền đã hư hại nhiều chỗ, lúc này cùng Nam Cung Linh Huyên giao thủ một lát, thương thể lại nhiều mấy đạo vết cắt. Nam Cung Linh Huyên quá mạnh, không hổ là đệ nhất nhân. Cái này sát tinh quá sức, xem ra hắn đánh không lại Nam Cung Tiên Tử a. Cũng không thể nói như vậy, dù sao phía trên một trận Tiêu Phàm chiến đấu thảm liệt như vậy, trên thân còn có thương đây. Không đúng, các ngươi nhìn, cái kia Tiêu Phàm làm sao đem trường thương thu lại? Bốn phía bàn tán sôi nổi âm thanh không ngừng, mà lúc này bọn hắn thảo luận tiêu điểm Tiêu Phàm, lại đem bàn long thương thu vào chứa vật túi bên trong, mà hắn trong tay lại thêm ra một thanh trường kiếm. Chương 97, Quỷ dị thanh viêm chương 97, Quỷ dị thanh viêm cái gì? Tiêu Phàm vậy mà cũng định dùng kiếm sao? Đây cũng là huyền giai pháp khí. Đầu đen do uống, cái này Tiêu Phàm lại có hai thanh huyền giai pháp khí. Nhìn đến Tiêu Phàm trong tay xuất ra một thanh huyền giai pháp khí trường kiếm, chung quanh bàn tán sôi nổi âm thanh lại vang lên. Bọn hắn nghi không ra Tiêu Phàm vậy mà cũng sẽ dùng kiếm. Càng khiến người ta có thể hận chính là, hắn vậy mà lại có hai thanh huyền giai pháp khí. Chẳng lẽ huyền giai pháp khí cứ như vậy không đáng tiền sao? Còn có hắn không phải người ở rể sao? Chỗ nào đến nhiều như vậy huyền giai pháp khí? A, cái này thanh kiếm. Trưởng lão Tào một nhướng mày, quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Phàm trong tay trường kiếm. Kiếm này thế nào? Hứa Vĩnh Niên hỏi. Mấy người còn lại cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tào Mục, thì liền Khương Ngọc Sơn cũng giống như vậy. Dù sao luyện khí phương diện, Tào Mục mới là người trong nghề. Cái này thanh kiếm hẳn là Phiếu Miểu Tiên Cung luyện chế ra pháp khí, làm sao lại trên tay hắn? Tào Mục mở miệng giải thích, hắn ánh mắt lóe, liếc một chút thì nhận ra thanh trường kiếm này lai lịch. Phiếu Miểu Tiên Cung kiếm. Trung quanh mấy người cũng là sửng sở, bọn hắn không có hoài nghi Tào Mục, đối phương không có khả năng nhìn lầm điểm này tiểu sự. Bất quá Tiêu Phàm trên thân tại sao có thể có Phiếu Miểu Tiên Cung pháp khí? Sự kiện này để người có chút khả nghi. Chẳng lẽ cái này Tiêu Phàm lại là Phiếu Miểu Tiên Cung bên kia trốn ra đến người, hoặc là bên kia phái tới gian tế? Thi Cơ lạnh lùng mở miệng. Theo trong giọng nói của nàng có thể nghe ra, đối Phiếu Miểu Tiên Cung không có bất kỳ cái gì hảo cảm. "Sẽ không." Tông chủ Hứa Vĩnh Niên trực tiếp phủ định cái suy đoán này, mở miệng nói, "Nếu như là Phiếu Miểu Tiên Cung phái người tới, làm sao có thể liền điểm ấy tối thiểu nhất ẩn tàng đều không làm?" Nghe nói như thế, không ai mở miệng phản bác cái gì. Một lát sau, Hứa Vĩnh Niên lại mở miệng nói, "Được rồi, trước đó ta đã phái ra người đi điều tra cái này Tiêu Phàm bối cảnh." Đoán chừng dùng không bao lâu người liền sẽ trở về. Mà lại, cùng chúng ta suy đoán những thứ này, còn không bằng chờ hắn tỉ thí xong, chính miệng hỏi một chút hắn tốt. Lôi đài phía trên, Nam Cung Linh Huyên khuôn mặt so trước đó càng nhiều hơn mấy phần tức giận, nàng lại một lần lạnh lùng mở miệng nói, ngươi vậy mà vũ nhục ta. Tiêu Phàm phủ. Lần này hắn triệt để phủ. Chờ một chút, ngươi nói ta vũ nhục ngươi, ta vũ nhục ngươi cái gì? Lần này ngươi nói cho ta rõ. Dâm tặc hắn còn chưa hiểu. Tên lừa đảo thì cũng thôi đi. Bất quá vũ nhục này nàng là có ý gì? Hắn cái gì cũng không làm. Cũng là xuất ra một thanh kiếm làm sao lại thành vũ nhục nàng? Ở ngay trước mặt ta dùng kiếm, ngươi còn không phải vũ nhục ta? Nam Cung Linh Huyên sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, kẻ xấu xa, nhận lấy cái chết. Vừa mới nói xong, nàng lại một lần tay cầm trường kiếm xuống tới. Tiêu Phàm giờ khắc này muốn nhảy xuống biển tâm đều có, hắn làm cái gì? Bàn long thương không dùng được, hắn đổi một thanh kiếm mà thôi. Làm sao lại thành vũ nhục ngươi rồi? Nếu như không phải thực lực ngươi quá mạnh, tại sao lại sẽ ép chính mình dùng kiếm đâu? Còn không phải là bởi vì dùng thương quá ăn thiệt thòi sao?
Không đúng.
Coi như ta dùng kiếm giống như cũng không ngại ngươi chuyện gì a? Tiêu Phàm suy nghĩ minh bạch những thứ này, lạnh lùng mở miệng chào phúng, chẳng lẽ trừ ngươi ra, thì không cho phép người khác cũng dùng kiếm?
Ngươi!
Nam Cung Linh Huyên bị Tiêu Phàm mà nói nghẹn không nhẹ, nàng tính tình cao ngạo, tướng mạo tuyệt mỹ, băng lạnh lùng tính cách, thủy chung sẽ trong lúc vô hình sinh ra một cỗ cảm giác áp bách, để người kính sợ. Như thế tựa tiên tử tồn tại, từ trước đến nay đều là bị nam nhân kính sợ. Nàng chưa từng bị một tên nam tử như thế mở miệng địa mai qua.
Ngươi đáng chết!
Nam Cung Linh Huyên băng lãnh khuôn mặt lúc này đều sắp tối rồi, nàng đem trong tay trường kiếm nhấc lên, trong miệng nhắc tới pháp quyết, hét lớn một tiếng.
Bích Linh kiếm, đốt!
Nàng trong tay trường kiếm bên ngoài tản mát ra một cỗ màu xanh đũ hỏa, trong nháy mắt cả thanh trường kiếm liền bị thanh viêm bao phủ, thành vì một thanh hỏa kiếm.
Cái gì?
Tiêu Phàm nhướng mày, theo cái này màu xanh đũ hỏa bên trong, hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm nguy hiểm.
Cái gì? Đây là cái gì chiêu số? Pháp khí vậy mà lại lửa cháy?
Cái này Nam Cung tiên tử không hổ là năm nay công nhận tối cường.
Cái này hỏa diễm tại sao là màu xanh?
Vậy xem đệ tử giật mình không thôi, tu vi không đến thông thiên cảnh, coi như có thể sử dụng pháp thuật công kích, bất quá uy lực đồng dạng cũng đều rất phổ thông. Cho nên đại đa số hóa khí cảnh đều lựa chọn pháp khí hoặc là nhục thân tiến công. Thế mà Nam Cung Linh Huyên vậy mà làm cho pháp khí tản mát ra màu xanh hỏa diễm.
Hứa Vĩnh Niên cảm thán nói, tiểu nha đầu này không đơn giản à, nghĩ không ra Nam Cung gia tổ truyền công pháp, nàng đã nhanh như vậy đi học đến đệ nhất trọng.
Cái này chẳng lẽ cũng là Nam Cung gia tộc công pháp bí truyền?
Thi Cơ mở miệng hỏi thăm.
Không tệ, đây chính là, bất quá chỉ là sơ nhập môn kính mà thôi, còn kém xa lắm đâu. Nhưng có thể tại hóa khí cảnh thì sử dụng đi ra, nữ hoa hoa này không đơn giản á.
Hứa Vĩnh Niên đối Nam Cung Linh Huyên đánh giá cũng rất cao, Nam Cung thế gia tổ truyền công pháp, bằng lịch duyệt của hắn tự nhiên gặp rồi.
Công pháp vô cùng cường đại, bất quá có thể tại hóa khí cảnh thì sử dụng đi ra, thì có thể thể hiện ra Nam Cung Linh Huyên thiên tư bất phàm.
Kẻ xấu xa, nhận lấy cái chết.
Chương 98, chính mình chặt chính mình chương 98, chính mình chặt chính mình Nam Cung Linh Huyên vung vẩy trong tay trường kiếm, màu xanh hỏa diễm tùy theo tung bay, xinh đẹp rung động lòng người.
Tiêu Phàm im lặng.
Chính mình cái này kẻ xấu xa danh hào lại là làm sao tới?
Một hồi dâm tặc, một hồi tên lừa đảo, một hồi lại trở thành kẻ xấu xa.
Phanh phanh hai người lại một lần giao thủ ở cùng nhau, Tiêu Phàm trong tay trường kiếm là Phiếu Miểu Tiên Cung huyền giai pháp khí, tuy nhiên cũng là hạ phẩm, bất quá lại so bản lòng thương muốn mạnh hơn một số. Nhưng lúc này đối mặt Nam Cung Linh Huyên trong tay trường kiếm lúc, hắn lại rõ ràng cảm giác phi thường cố hết sức. Nhất là đối phương trường kiếm phía trên thanh viêm, tới gần về sau hắn mới phát hiện, cái kia thanh viêm không có nhiệt độ. Ngược lại thanh viêm tung bay theo hắn tản mát ra một cảm giác lạnh lẽo như băng.
Băng lãnh hỏa diễm.
Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Hỏa diễm vậy mà lại là cảm giác lạnh như băng, mà lại mỗi lần màu xanh hỏa diễm chạm đến hắn trong tay trường kiếm, đều sẽ có một cỗ lạnh leo thấu xương cảm giác từ đối phương trường kiếm phía trên truyền đến, hoặc là nói là theo thanh viêm bên trên truyền đến. Hắn nắm chặt trường kiếm cổ tay đều cảm giác thân ở băng thiên tuyết địa bên trong, thấu xương lạnh lẽo.
Cái này thanh viêm,
Tiêu Phàm nhíu mày, vừa đánh vừa hồi tưởng lại cùng Mộ Dung Phủ tại tranh đoạt linh thạch khoáng mạch chiến đấu. Đối phương có một loại có thể cho thân thể động tác trở nên chậm chiêu số, cũng là để thần hồn bị đóng băng. Thế mà cùng cái này thanh viêm khác biệt chính là, Mộ Dung Phủ công pháp là nhắm vào thần hồn, cũng không có thực chất tính tương tổn. Mà Nam Cung Linh Huyên trường kiếm phía trên thanh viêm lại giống như thực chất. Loại này trên bàn tay truyền đến thấu xương cảm giác lạnh như băng tuyệt đối là chân thực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Tiêu Phàm có chút nghĩ không thông.
Kẻ xấu xa, đi chết.
Nam Cung Linh Huyên trên thân khí tức có chút hỗn loạn, điều động thanh viêm đối với nàng tiêu hao cũng rất lớn.
Tiêu Phàm miễn cưỡng ngăn cản, không qua hắn động tác cũng trở nên chậm rất nhiều, nắm chặt trường kiếm cổ tay đã chết lặng, thậm chí sắp mất đi trí giác.
Siêu Nam Cung Linh Huyên một kiếm xẹt qua, đâm trúng Tiêu Phàm cánh tay trái.
Cũng không như trong tưởng tượng xuất hiện vết máu, bị trường kiếm phía trên thanh viêm xẹt qua, Tiêu Phàm cánh tay trái ngoại trừ y phục bị vạch phá bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí ngay cả một điểm huyết đều không có bắn ra.
Vậy mà lúc này Tiêu Phàm lại sắc mặt tái xanh, thân hình cực tốc lui lại.
Chỉ có hắn biết, cánh tay trái của hắn đã không cách nào động.
Nói không cách nào không động đậy quá chuẩn xác, nói đúng ra là bị đóng băng ở đằng chết.
Tiêu Phàm chửi nhỏ một tiếng, nhìn thoáng qua chính mình cánh tay trái vết thương, một nói màu xanh hỏa diễm đang thiêu đốt.
Vết thương không máu, bất quá cái này thiêu đốt thanh viêm lại truyền ra thấu xương lạnh lẽo. Nhanh chóng du tẩu toàn thân hắn,
cũng không phải tới tự thần hồn, mà là đến từ nhục thân, là chân chân chính chính lạnh lẽo.
Cái này Nam Cung gia công pháp bí truyền, quả nhiên không phải bình thường a.
Dưới đài mấy tên trưởng lão nhìn rõ ràng, đều cấp ra cái này đánh giá.
Tiêu Phàm trước mắt trạng thái bọn hắn nhìn rất rõ ràng, cánh tay trái bị thanh viêm xẹt qua, trên thân huyết khí trong nháy mắt thì giảm mạnh.
Nam Cung gia tộc cái này công pháp bí truyền là cái gì phẩm cấp?
Mở miệng hỏi thăm chính là Hạ Ngọc Đường, hắn tính cách cũng là thuộc về cao ngạo, ít nói một loại người, sẽ rất ít mở miệng hỏi thăm.
Hứa Vĩnh Niên nghe vậy lắc đầu cười khổ nói, không biết.
Theo nói không có phẩm cấp, chỉ là bí pháp mà thôi, bất quá cái này công pháp không đơn giản.
Hạ Ngọc Đường không có tại hỏi, cái khác trưởng lão cũng không nói chuyện, loại này quỷ dị phương thức công kích để người sợ hãi.
Quan chiến đệ tử cũng không có phát giác cái gì, mà bọn hắn khác biệt.
Song phương giao chiến, trừ phi có nghiền ép thực lực, không phải vậy đều khó tránh khỏi thụ thương.
Mà cùng nắm giữ loại này thanh viêm người thành làm đối thủ, vậy liền mang ý nghĩa ngươi sau khi bị thương, toàn thân liền sẽ giống chúng độc một dạng bị đóng băng thấu xương, chiến lực giảm đi.
Chuyện này quá đáng sợ. Tuy nhiên bọn hắn mấy người tu vi đều là huyền đan cảnh phía trên, dù là nhục thân hủy đi chỉ cần kim đan còn tại liền có thể đoạt xá trọng sinh. Nhưng nếu như bọn hắn đối mặt là cùng giai địch nhân, bị quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích, đến lúc đó nếu như kim đan cũng bị hủy diệt. Màu xanh hỏa diễm tựa như là có tính ăn mòn, tại Tiêu Phàm cánh tay trái trên vết thương thật lâu không thôi. Hắn không dám tùy tiện lấy tay đụng vào, sợ hãi sẽ dính vào thân thể những bộ vị khác. Mà nếu như không tắt rơi ngọn lửa màu xanh này, hắn toàn thân trên dưới huyết dịch tựa như là trộn lẫn tiến vào hàn băng. Mỗi hô hấp một cái ở giữa, theo huyết dịch lưu động toàn thân phía trên các nơi đều chuyển đến kịch liệt nhói nhói. Đáng sợ, phi thường đáng sợ, đáng chết. Tiêu Phàm nhướng mày, cái này thanh viêm có thể so sánh mộ dung phủ công kích thần hồn đáng sợ nhiều. Hắn vội vàng theo chữ vật túi bên trong xuất ra các loại vật phẩm, muốn đến dập tắt cái này hỏa diễm. Thế mà toàn bộ đều vô dụng, quần áo loại đụng chạm lấy sau màu xanh hỏa diễm không nhìn thẳng, nước chạm đến màu xanh hỏa diễm về sau, hỏa diễm không có biến hóa, mà Tiêu Phàm cánh tay lại càng thêm đau đớn. Nam Cung Linh Huyên lạnh lùng nói, "Dẫm đạp, thanh viêm là sẽ không dập tắt, ngươi đừng có nằm động." Thanh viêm cùng nàng linh lực liên lụy, chỉ có nàng còn có linh lực, còn tại quán châu linh lực tiến nhập thanh viêm, cái kia nàng chế tạo ra thanh viêm liền sẽ không dập tắt. Đáng chết. Tiêu Phàm thấp giọng chửi mắng, thử các loại phương pháp, trên cánh tay trái thanh viêm đều không thể dập tắt, đau đớn kịch liệt thời khắc du tẩu toàn thân, thân thể băng hàn vô cùng. Xong. Nhìn dạng này cái này Tiêu Phàm xong. Nam Cung Tiên Tử quá mạnh, cái này Tiêu Phàm căn bản không phải đối thủ a. Cái này cũng có trách, Nam Cung Tiên Tử tu vi là hóa khí cảnh cửu trọng, mà Tiêu Phàm cũng mới hóa khí cảnh thất trọng, đánh như thế nào? Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Phàm nhất định phải thua, thì liền tông chủ Hứa Vĩnh Niên cùng một đám trưởng lão cũng là cái nhìn này. Dù sao Nam Cung gia thanh viêm quá mức khủng bố. Hóa khí cảnh tu vi cái kia ứng đối ra sao? Bọn hắn tự hỏi, nếu như chính bọn hắn là hóa khí cảnh, bị loại này thanh viêm công kích đến, cũng sẽ không có biện pháp gì. Bọn hắn cho rằng bọn hắn không có cách, đồng dạng cũng cho rằng Tiêu Phàm không có cách nào. Vậy mà lúc này lôi đài phía trên, Tiêu Phàm trong ánh mắt lóe qua một tia ngoan lệ, tay phải hắn giơ cao, trường kiếm huy động trực tiếp bổ hướng mình trên cánh tay trái thanh viêm. Chương 99, màu đen cự kiếm chương 99, màu đen cự kiếm người chung quanh đều muốn ánh mắt trừng căng tròn, ai cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn đến một màn. Tiêu Phàm vậy mà cầm kiếm chặt chính mình. Phanh Tiêu Phàm trên cánh tay trái một khối nhiễm thanh viêm khối thịt rớt xuống đất. Toàn bộ cánh tay trái bị gọt sạch một nửa. Trong chốc lát, Tiêu Phàm cánh tay trái phun ra máu tươi, thanh viêm không thấy, hắn trên thân huyết dịch lưu động lúc chu cảm nhận được hàn băng biến mất. Đồng thời cánh tay trái lại truyền đến đau đớn kịch liệt, hắn vừa mới cái kia một kiếm chém đứt chính mình nửa cái cánh tay sở hữu huyết đục, mới đưa sở hữu nhiễm thanh viêm thịt chém đứt. Từ lực trung quanh tiếng nuốt nước miếng chỗ nào cũng có. Cái này Tiêu Phàm có thể hay không quá độc ác? Tên điên, tuyệt đối tên điên. Đây là tất cả mọi người đối Tiêu Phàm cộng đồng cái nhìn, có thể cầm kiếm chặt chính mình ngon nhân. Người nào không sợ? Nam Cung Linh Huyên đồng tử cũng là bỗng nhiên co bảo, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra đối phương vậy mà sẽ dùng ác như vậy phương pháp đi tới rơi trên thân thanh viêm. Tiểu gia hỏa này, điên rồi. Trưởng lão Thi Cơ cho ra như thế một cái đánh giá. Chung quanh mấy tên trưởng lão cũng đều mười phân đồng ý thuyết pháp này. Hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Tao muốn nói, tỉ thí luận bàn liền có thể xuống tay với chính mình ác như vậy, loại này người đối đãi người khác sẽ ác hơn. Cái này cũng là sự thật, Tiêu Phàm đối với chính mình hung ác, đối với địch nhân ác hơn. Theo lý đông kết cục liền có thể nhìn ra. Tiêu Phàm cánh tay trái phun máu. Hắn không có thời gian xử lý vết thương, theo chữ vật túi bên trong xuất ra cầm máu đan dược đội vàng an bảo. Kỳ thật nếu như không phải thông thiên cảnh giới, gãy chi không thể sống lại. Vừa mới hắn đều nghĩ qua đem chính mình cánh tay trái cho toàn bộ chặt đi xuống. Xử lý xong vết thương về sau, Tiêu Phàm thở hắt ra, trái tay cầm nắm quyền đầu, cánh tay trái đã khôi phục bình thường có thể động. Dâm tặc, nhận lấy cái chết. Nam Cung Linh Huyên tuy nhiên giật mình, bất quá nàng cũng không phải là chưa thấy qua huyết người. Sử dụng thanh viêm đối nàng tiêu hao cũng rất lớn, cho nên nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm thở hắt ra, cùng Nam Cung Linh Huyên loại này người chính diện đối chiến so cùng phát cuồng Trần Phi Tinh còn nguy hiểm. Cái này thanh viêm quá kinh khủng. Dù sao mình chặt chính mình cũng thẳng đau. Tiêu Phàm thân hình nhanh chóng tối lui, lần này hắn không có ý định cùng Nam Cung Linh Huyên cứng đối cứng. Hắn tốc độ rất nhanh, Nam Cung Linh Huyên trong thời gian ngắn không cách nào đuổi kịp, hai người tại to lớn lôi đài phía trên truy đuổi. Tiêu Phàm quay đầu ngưng mi nhìn về phía sau lưng Nam Cung Linh Huyên, ánh mắt lóe qua một tia tàn nhẫn. Siêu đột nhiên, một thanh trường mâu chạy bắn mà ra, lén lén hướng Nam Cung Linh Huyên, tốc độ cực nhanh. Cái gì? Nam Cung Linh Huyên giật mình, thân ảnh dừng lại vội vàng dùng trường kiếm ngăn cản. Siêu 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 không sai mà lúc này, lại có ba thanh trường mâu bắn ra mà ra, nhắm chuẩn Nam Cung Linh Huyên. Người chung quanh đều không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà lại sử dụng ám khí. Mà lại ám khí không phải là phi đao, phi kiếm một loại sao, hắn cái này thế nào lại là trường mâu? Mà lại cẩn thận đi xem, những thứ này bắn ra ra trường mâu, phân biệt cũng là một cây cán hoàng giai pháp khí trường thương. Dâm tặc, đáng chết. Nam Cung Linh Huyên chửi mắng, cho rằng cái này Tiêu Phàm quá hèn hạ, vậy mà đánh lén nàng. Bất quá đồng dạng, nàng cũng cho rằng Tiêu Phàm quá ngây thơ rồi. Coi là bắn ra mấy cái cây trường thương thì có thể đánh bại nàng. Nam Cung Linh Huyên thân ảnh nhảy lên một cái, né tránh sau phóng tới ba thanh trường thương. Siêu 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 mà lúc này, lại có ba cây trường thương theo góc chết bắn hướng Nam Cung Linh Huyên. Mà Tiêu Phàm bản thân cũng chẳng biết lúc nào đến Nam Cung Linh Huyên đỉnh đầu, dùng trường kiếm đánh xuống. Tiêu Phàm đánh lén bắn ra trường thương góc độ 10 phân xảo trá. Hắn sớm thì dự đoán đến, Nam Cung Linh Huyên khẳng định sẽ nhảy lên tránh né, cho nên trường thương sớm nhắm ngay giữa không trung các loại góc chết. Nam Cung Linh Huyên chau mày, nàng toàn thân áo trắng trắng loáng như tuyết, theo giao chiến đến bây giờ nàng liền không có thụ thương. Có điều nàng trên thân áp lực lại là cực nặng. Sử dụng thanh viêm đối nàng tiêu hao rất lớn, linh lực đã tiêu hao 7 thành nhiều. Nàng cũng không phải là đầu não nóng lên thì dùng thanh viêm tiến công, mà là bởi vì nàng biết, bằng nàng thực lực hôm nay, không sử dụng thanh viêm căn bản là không có cách chiến thắng Tiêu Phàm. Nàng quan sát Tiêu Phàm cùng Trần Phi Tinh ở giữa chiến đấu. Đối toàn thịnh lúc Tiêu Phàm thực lực có qua đánh giá. Thế mà vừa mới cái kia nhiệt huyết thanh niên, cùng Trần Phi Tinh liều chết nam nhân, hắn vậy mà lại lựa chọn đánh lén, còn đánh lén một nữ nhân. Nam Cung Linh Huyên quả thực không thể tin được. Thế mà nàng được xưng là lần này tuyển bạn cường đệ nhất nhân, Nam Cung gia tộc dòng chính, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền sẽ bị đánh bại. Nàng vỗ chữ vật túi, tay trái xuất hiện một thanh dài hơn 1 mét cự kiếm. Toàn thân đen nhánh, cho người một cỗ trầm trọng, không gì không phá cảm giác. Cái gì? Tiêu Phàm nhíu mày, màu đen cự kiếm 10 phân quỷ dị, có điều hắn đã đến phụ cận, cũng không lui lại đạo lý. Nam Cung Linh Huyên tay trái cầm cự kiếm, tay phải cầm trường kiếm, phiêu phù ở giữa không trung, cảnh tượng này 10 phân quỷ dị. Tay trái cự kiếm xuất hiện giờ khắc này, nàng liền vội vàng bung vẩy hướng cái kia 3 cây trường thương, mặt khác tay phải cũng hướng giữa không trung năng nâng, chặn Tiêu Phàm một kích này. 3 cây trường thương bị cự kiếm nhẹ nhõm ngăn trở, Tiêu Phàm tay cầm trường kiếm lăng không chém dưới một kích này cũng thất bại. Thế mà Nam Cung Linh Huyên tay trái ngăn cản được cái này 3 cây trường thương về sau, không có một lát dừng lại, vung vẩy cự kiếm chém về phía giữa không trung Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vội vàng thu hồi trường kiếm đến ngăn cản cự kiếm một kích này. Phanh Tiêu Phàm trong tay trường kiếm cùng Nam Cung Linh Huyên cự kiếm va chạm. Một cỗ tê dại cảm giác theo chỗ cổ tay truyền đến, thanh này màu đen cự kiếm chém ra uy lực viễn siêu trường kiếm, thậm chí so vừa mới Trần Phi Tinh đánh ra lực đạo còn muốn lớn hơn mấy phần. Không sai mà lúc này, Nam Cung Linh Huyên trong tay thiêu đốt lên màu xanh hỏa diễm trường kiếm vung hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhướng mày, trong nháy mắt hắn thủ đoạn thu lực bung lỏng, mượn màu đen cự kiếm chuyển ra cự lực thân thể quán tính lùi lại, tránh đi một kiếm này. Đồng thời, cực tốc sau lóe, chớp mắt thì cùng Nam Cung Linh Huyên kéo ra mấy trăm mét khoảng cách. Chương 100, cự quyết kiếm, sau cùng một kiếm chương 100, cự quyết kiếm, sau cùng một kiếm hắn miệng lớn thở hổn hển, vừa mới giao phong rất hiểm. Màu đen cự kiếm phòng ngự lực kinh người, tuy nhiên công kích tốc độ rất chậm, bất quá lực lượng lại lớn đến lạ kỳ. Mà quỷ dị màu xanh hỏa diễm càng làm cho người đau đầu. Nam Cung Linh Huyên không có truy kích, thân thể nàng khí tức hỗn loạn càng thêm lợi hại, bởi vậy có thể thấy được sử dụng màu đen cự kiếm, đối nàng tiêu hao lớn hơn. Đáng chết, thậm chí ngay cả cự quyết kiếm đều dùng đến. Thanh này cự quyết kiếm là nàng lớn nhất đòn sát thủ, vốn là giữ lấy bảo mệnh dùng, không nghĩ tới vậy mà lại tại nơi này bị Tiêu Phàm bước đi ra. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Nam Cung Linh Huyên không có ý định sử dụng cự quyết kiếm. Dù sao sử dụng cái này thanh kiếm tiêu hao so thanh viêm càng lớn. Ta đi, thanh này hắc kiếm là cấp bậc gì pháp khí? Cảm giác hảo lợi hại. Thật là lớn kiếm a, cảm giác nhất định rất nặng. Nam Cung tiên tử lại còn có đòn sát thủ. Tiếng nghị luận không ngừng truyền ra, vậy mà lúc này bên ngoài sân lại nhiều một người chú ý hắn vết thương chẳng chịt, trạng thái cực kém, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, liền đứng lên đều rất miễn cưỡng, người này chính là Trần Phi Tinh. Cùng Tiêu Phàm đối chiến về sau, hắn liền bị Trần Thực nâng đến lôi đài phụ cận một chỗ ngóc ngách tu dưỡng, vừa mới thức tỉnh liền gặp được Tiêu Phàm cùng Nam Cung Linh Huyên giao chiến. Hai người này đều rất mạnh, hắn vững tin, nếu như mình không sử dụng thể nội địa giai pháp khí lực lượng, hắn tuyệt không có khả năng sẽ là đối thủ. Một đám trưởng lão nguyên một đám sắc mặt đều có chút động dung, bọn hắn cũng 10 phần giật mình vừa mới giao thủ ngắn ngủi. Một mặt là Tiêu Phàm, như thế cứng rắn một người, vậy mà lại lựa chọn đánh lén. Mà một phương diện khác thì là Nam Cung Linh Huyên xuất ra cự quyết kiếm. Lấy tầm mắt của bọn hắn tự nhiên đều nhìn ra kiếm này bất phàm. Cái này là cấp bậc gì pháp khí? Hạ Ngọc Đường mở miệng hỏi thăm, hắn ánh mắt nhìn về phía Tào Mục. Tào Mục nói, huyền giai thượng phẩm. Hạ Ngọc Đường gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm, kỳ thật hắn tâm lý cũng có suy đoán. Theo trưởng kiếm chỗ cho thấy như thế, còn có Nam Cung Linh Huyên linh lực trong nháy mắt thì hỗn loạn, đều có thể nhìn ra kiếm này tiêu hao rất lớn. Nữ hoa hoa này không đơn giản a. Nghĩ không ra Nam Cung gia tộc vậy mà lại coi trọng như vậy hắn. Tông chủ Hứa Vĩnh Niên mở miệng, 18 tuổi, hóa khí cảnh cửu trọng thiên mới có thể sử dụng thanh viêm, trên thân còn có huyền giai thượng phẩm pháp khí. Sau khi nghe, các vị trưởng lão đều không nói chuyện, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Nam Cung Linh Huyên tại Nam Cung gia địa vị, tựa hồ rất cao. Đồng dạng đích hệ tử đệ là không thể nào phân phối huyền giai thượng phẩm pháp khí. Lôi đài phía trên, Tiêu Phàm thở hắt ra, nguyên bản trận này chiến đấu hắn cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, tăng thêm lâu như vậy tiêu hao, đối với hắn mà nói linh lực hao tổn cũng là rất nghiêm trọng. Nam Cung Linh Huyên tiêu hao so với hắn càng lớn, chỉ là sử dụng cự khuyết kiếm một lát, nàng linh lực thì tiêu hao hết một thành. Trước mắt chỉ còn lại có 2 thành linh lực. Một lát sau, Nam Cung Linh Huyên băng lãnh thanh âm truyền ra. Tiêu Phàm, ngươi rất mạnh. Nếu như ngươi có thể đón lấy ta xuống một kiếm, như vậy trận này tỷ thí tính ngươi thắng. Nàng không có ý định tiếp tục tiêu hao đi xuống, đối nàng mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nàng định dùng cự khuyết kiếm sử dụng tối cường một kích, một chiêu phân thắng bại. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt không có biến hóa chút nào, không có trả lời, bất quá quanh thân khí tức lại là tăng gọn. Hắn cũng không muốn cùng Nam Cung Linh Huyên giống dài. Tuy nhiên hắn có thể cảm giác ra, đối phương tiêu hao so với hắn càng thêm nghiêm trọng. Người chung quanh đều tập trung tinh thần, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm lôi đài phía trên hai người. Vừa mới Nam Cung Linh Huyên nói lời tất cả mọi người nghe được, sợ bỏ lỡ cái này đặc sắc nhất một màn. Một đám trưởng lão cũng là như thế, cũng không nói chuyện tiếng, đem chú ý lực đều đặt ở lôi đài phía trên. Nam Cung Linh Huyên hít vào một hơi, tay phải màu bạc trường kiếm thu hồi chữa bất đuối. Nàng hai tay cầm cự quyết kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, toàn thân áo trắng như tuyết, tóc đen trôi nổi giữa không trung. Sắc mặt nàng lạnh lùng, quanh thân khí tức kịch liệt kéo lên, lấy nàng trung quanh thân thể hình thành từng đạo kịch liệt cương phong phá hướng bốn phía. Nam Cung Linh Huyên dưới chân tảng đá xanh từng khúc chấn nước, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được nàng tiếp xuống một kích rất đáng sợ, phi thường đáng sợ. Đối mặt dạng này trạng thái Nam Cung Linh Huyên, Tiêu Phàm không dám có chút đại ý, hắn vô chữ vật túi bản long thương cũng xuất hiện tại hắn trong tay. Tay trái cầm bản long thương, tay phải cầm pháp khí trường kiếm. Hắn cho mày, tự thân khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Hắn có thể đi trốn tránh một kích này, sau đó nhẹ nhõm thắng được trận này tỷ thí. Bất quá Tiêu Phàm không có ý định làm như vậy. Nam Cung Linh Huyên khí thế đạt đến một cái đỉnh phong sau ngừng lại, cự quyết kiếm tản mát ra đen nhánh quang mang, khí thế ngập trời. Chém. Từng tiếng quát lạnh âm thanh, Nam Cung Linh Huyên hai tay cầm cự quyết kiếm chém xuống, một đạo đen nhánh kiếm khí bắn ra, ép thẳng tới ngoài trăm thước Tiêu Phàm. Đạo này màu đen kiếm khí vô cùng kinh khủng. Những nơi đi qua mặt đất hôi thạch tấm vỡ nát tan cảnh, uy thế ép người. A. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng là hét lớn một tiếng, trong tay thương, kiếm ong ong, điều động lực lượng toàn thân nên đón tiếp lấy. Chương 101, đệ nhất chương 101, đệ nhất đối mặt như thế mãnh liệt như thế màu đen kiếm khí, Tiêu Phàm không dám chút nào đại ý, hắn đem còn lại sở hữu linh lực toàn bộ điều động, quanh thân khí thế sôi trào bạo phát. Bàn long thương, pháp khí trường kiếm phát ra chói mắt lóa mắt quang mang, hắn đem tự thân lực lượng liên tục không ngừng rót vào hai thanh pháp khí bên trong, sau đó đột nhiên oanh ra chí cường một kích. Oanh ầm ầm màu đen kiếm khí cùng bàn long thương, pháp khí trường kiếm đánh ra một kích đụng vào nhau. Hiện trường nhất thời cắt bay nổi lên bốn phía, khói bụi tràn ngập, thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, để người màng nhĩ đau nhức. Nổ tung sinh ra sóng xung kích phi thường cường liệt, một cỗ to lớn khí lang theo lôi đài bên trong bắn tung tóe hướng bốn phía. Không ít vây xem đệ tử bị cái này đập vào mặt khí lang đánh trúng, thân hình ào ào ngược lại lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định, tất cả mọi người đều ánh mắt đều tập trung ở trên sân. Lúc này lôi đài phía trên, hai loại lực lượng khổng lồ va chạm, sinh ra mãnh liệt hôi bụi, ngăn cản ánh mắt, để người thấy không rõ lôi đài phía trên xảy ra chuyện gì. Kết quả thế nào? Cái kia Tiêu Phàm sẽ không chết à? Công kích này cũng hơi bị kinh khủng đi. Vừa mới đều đứng công yên. Ta Thiên, khoảng cách xa như vậy đều có thể bị ảnh hưởng đến. Đông đảo đệ tử ào ào thảo luận, ánh mắt tập trung tại lôi đài phía trên, bị mãnh liệt như thế kiếm khí công kích, rất nhiều đệ tử đều cho rằng Tiêu Phàm khả năng bị bổ chết rồi. Tông chủ Hứa Vĩnh Niên cùng mấy tên trưởng lão mắt sáng như đuốc, tuy nhiên lôi đài phía trên tràn đầy hôi bụi, bất quá đối với bọn hắn mà nói lại không tính là gì. Thắng bại đã phân, tiểu gia hỏa này không đơn giản a. Hứa Vĩnh Niên cảm thán, chung quanh mấy tên trưởng lão cũng đều ào ào gật đầu. Lôi đài phía trên, hơn 10 hơi thở sau hôi bụi chậm rãi tiêu tán, vây xem đệ tử cũng đều có thể thấy rõ lôi đài phía trên tình huống. Lúc này Nam Cung Linh Huyên toàn thân áo trắng đã tràn đầy cho bụi, nơi ống tay áo rách tung tóe, cự kiếm cắm trên mặt đất, nàng một tay vịn chặt cự kiếm, thở hổn hển. Loại vẻ mặt này tại nàng lãnh lược băng xương trên gương mặt xinh đẹp có thể xương hiếm thấy. Mà đối diện Tiêu Phàm xem ra so với nàng thảm nhiều, vốn là rách dưới trường bào, lúc này chỉ còn lại có mấy đầu vải rách còn treo ở trên người hắn, hắn quỳ một chân trên đất, trong miệng có huyết dịch không ngừng chảy ra. Bởi vì y phục rách dưới, đem hắn cái kia một thân như tinh điêu ngọc chắc giống như bắp thịt triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn đến bộ ngực hắn chỗ cột một khối vải rách, lây dính vết máu cùng cho bụi. Là ta thắng. Tiêu Phàm miễn cưỡng đứng người lên, tuy nhiên xem ra thương rất nặng, có điều hắn trên mặt lại là lộ ra nụ cười sảng lạn. Nam Cung Linh Huyên trong đôi mắt đẹp tràn đầy không cam lòng, có điều nàng cũng phải thừa nhận, chính mình không phải Tiêu Phàm đối thủ. Nàng chậm chậm, hít một hơi thật sâu, đem cắm trên mặt đất cự kiếm thu nhập chứa vật túi bên trong. Bởi vì không có cự kiếm chèo chống, thân thể nàng nghiêng về phía trước, kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Bất quá lập tức lại đứng vững vàng thân hình, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm liếc một chút, quay người rời đi, xuống lôi đài. Lôi đài phía trên Tiêu Phàm lên tiếng, vẻ mặt tươi cười đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển. Vừa mới một kích kia sát thực rất nguy hiểm, huyền giai thượng phẩm pháp khí chí cường một kích, suýt nữa đem hắn đánh thành cho bụi. Nam Cung tiên tử làm sao xuống đài? Đây có phải hay không là tương đương nàng nhận thua? Không thể nào. Chẳng lẽ kết thúc rồi à? Bốn phía vây xem đệ tử đại đa số đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hạ Ngọc Đường thân ảnh lóe lên đến lôi đài phía trên, mắt nhìn ngồi dưới đất Tiêu Phàm, sau đó trầm giọng mở miệng nói, lần này ngoại môn đệ tử tuyển bạn thi đấu, đệ nhất tên Tiêu Phàm. Hắn thanh âm to, uy vũ, vang vọng bốn phía, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Dưới đài Trần Phi Tinh sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể thắng. Hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa khổ chiến qua, đối phương đang cùng mình kịch liệt như vậy chiến đấu về sau, chỉ nghỉ ngơi một giờ vậy mà lại cùng Nam Cung Linh Huyên đối chiến, sau cùng lại còn thủ thắng. Giờ khắc này hắn chịu phục, tâm phục khẩu phục. Người chung quanh xôn xao, đại đa số người đều không muốn đều người thắng lợi sau cùng vậy mà lại là Tiêu Phàm. Hắn thực lực rất mạnh cũng giả, bất quá cảnh giới chỉ có hóa khí cảnh thất trọng mà thôi. Mà lại trước đó rõ ràng đã khổ chiến qua một trận, dưới loại tình huống này hắn còn có thể thắng. Đủ để chứng minh Tiêu Phàm cường hãn. Thắng. Thật thắng. Chu Cương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà thật thắng. Đứng tại Trần Phi Tinh cái khác Trần Tự cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Cái kia mấy tháng trước tại Linh Thạch khoáng mạch thiếu niên, vậy mà trở thành lần này Cự Tiên Tông ngoại môn tuyển bạt đệ nhất nhân. Mấy tên trưởng lão cũng đều là thổn thức không thôi. Tao muốn nói, hóa khí cảnh thất trọng sơ kỳ cảnh giới, vậy mà có thể ngăn lại loại kia công kích. Chỉ sợ hóa khí cảnh đã rất khó có người lại là hắn đối thủ. Trung quanh mấy tên trưởng lão đều gật gật đầu, thì liền nhãn giới rất cao Khương Ngọc Sơn cũng là như thế, tiểu gia hỏa này về sau nếu như trưởng thành, tuyệt đối đáng sợ cùng cực. Hóa khí cảnh thất trọng vậy mà sẽ mạnh như vậy, dù sao lúc trước ta tại hóa khí cảnh lúc không có phần này thực lực. Thi Cơ che miệng cười một tiếng. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nàng một cái, trong lòng tự đủ, người nữ nhân này là chơi trận pháp, bản thân thực lực một mực cũng không sao thế à. Còn cùng người ta so. Ha ha, các ngươi cũng đừng khen hắn. Tông chủ Hứa Vĩnh Niên cười nói, thiên tài là cần thời gian trưởng thành, ta cũng thật tò mò, cái này thiếu niên về sau sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Một gốc tốt mầm non cần trải qua mưa gió mới có thể trở thành đại thụ che trời. Bất quá tại không thành hình trước, cái này mầm non yếu ớt không chịu nổi. Chương 102, trên đại điện chương 102, trên đại điện trên cái thế giới này không thiếu hụt nhất chính là thiên tài, chỉ có sau cùng trưởng thành thiên tài mới có ý nghĩa. Tiêu Phàm khôi phục một chút thì xuống lôi đài. Hắn đã là đệ nhất lên, tiếp xuống tỉ thí không có quan hệ gì với hắn, hắn trực tiếp tìm chỗ an tĩnh nơi hẻo lánh bắt đầu khôi phục. Liên tục hai trận đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Chu Cương canh giữ ở Tiêu Phàm bên người, một mặt nghiêm túc, mập phì khuôn mặt tử nhìn xung quanh, hắn tại thay Tiêu Phàm hộ pháp. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt, tiến nhập tinh đấu đồ bên trong phục dụng đại lượng linh dược, để hắn thân thể khôi phục không ít. Kế tiếp là tranh đoạt thứ hai tên, Trần Phi Tinh cùng Nam Cung Linh Huyên ở giữa chiến đấu. Sau khi Hạ Ngọc Đường lên đài niệm đến hai người tên, hai người này vậy mà không hẹn mà cùng đều lựa chọn bỏ quyền. Cái này khiến người chung quanh cũng tất cả giật mình, bất quá tiếp chi cũng đều thoải mái. Thứ hai cùng thứ ba khen thưởng nhất trí, không cũng không khác biệt gì, chỉ là danh tiếng dễ nghe hơn chút thôi. Mà lại hai người trước mắt trạng thái đều rất kém cỏi, Trần Phi Tinh sắc mặt tái nhợt, thể nội tinh huyết cơ hồ hao hết, có thể sử dụng thực lực không bằng hai thành. Nam Cung Linh Huyên cũng là như thế, tuy nhiên nàng không bị thương tích gì, bất quá linh lực hao tổn nghiêm trọng, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Ngoại môn tuyển bạt thi đấu kết thúc, đệ nhất tên Tiêu Phàm, thứ hai Nam Cung Linh Huyên, Trần Phi Tinh, đặt song song. Hạ Ngọc Đường thanh âm to, cuối cùng cùng với Hứa Vĩnh Niên trở trưởng lao thương nghị, cấp ra cái này sau cùng bài danh, dù sao khen thưởng đều như thế. Hứa Vĩnh Niên thân ảnh trèo lên lôi đài, nhìn khắp bốn phía nói, Tiêu Phàm, Nam Cung Linh Huyên, Trần Phi Tinh ba người lưu lại. Đệ tử còn lại, toàn bộ cùng quản sự chấp sự rời đi an bài đến đón lấy nhập tông sự tình. Lần này nhập môn 500 tên ngoại môn đệ tử đã giám định, mà lại đã quyết ra những người này thực lực bài danh. Nhập tông là sau đó phải làm sự tình. Đông đảo đệ tử bị ngoại môn chấp sự lĩnh đi, sau đó phải vì bọn hắn sắp xếp chỗ cư trú biệt viện, phân phát cực tiền tông ngoại môn đệ tử biểu tượng lam bảo, bài danh khen thưởng, còn có dạy bảo một chút bọn hắn đến đón lấy nhập tông hậu một việc thích hợp. Mà trở thành lần này trước ba tên, Tiêu Phàm, Nam Cung Linh Huyên, Trần Phi Tinh thì bị lưu lại. Lần này nhập môn 500 tên ngoại môn đệ tử đã giám định, mà lại đã quyết ra những người này thực lực bài danh. Nhập tông là sau đó phải làm sự tình. Ba người tới Hứa Vĩnh Niên còn có mấy tên trưởng lão chỗ, cùng kính ôm quyền thi lễ. Hứa Vĩnh Niên cười cười, đi thôi, đi đại điện lại nói. Hắn bung tay lên, một đạo thanh mang bắn ra, đem Tiêu Phàm ba người bao phủ, sau đó thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Hạ Ngọc Đường, Thi Cơ, Khương Ngọc Sơn, Tào Mộ bốn tên trưởng lão nhìn chăm chú liếc một chút, thân ảnh một dạng hóa thành lưu quang biến mất. Tiêu Phàm cảm giác lúc này có chút hoa mắt, chủ yếu là Hứa Vĩnh Niên tốc độ quá nhanh, chỉ là mấy hơi thời gian, bọn hắn ba người đã đến Cực Tiên Tông ngoại môn trên đại điện. Nơi này hùng vĩ, trang nghiêm, cao hơn 100 mét to lớn cung điện, tráng lệ, không biết có thể cho nạp bao nhiêu người. Không chỉ là Tiêu Phàm, thì liền Nam Cung Linh Huyên cùng Trần Phi Tinh cái này hai tên con em đại gia tộc cũng đều là có chút hoa mắt, bị đại điện hùng vĩ cho khiếp sợ đến. Hứa Vĩnh Niên tại phía trước cười ha hả nhìn lấy ba người, sau đó hắn thân ảnh lóe lên đến đại điện chính bên trong chủ vị ngồi xuống, túi nhìn phía dưới. Lại qua mấy hơi công phu, bốn tên trưởng lão cũng đặt tới đại điện, mỗi người ngồi ở trong đại điện bốn phía kim tọa phía trên. Tiêu Phàm ánh mắt liếc nhìn, ngoại trừ đại điện chủ tọa bên ngoài, hết thảy có 10 cái kim tọa, lúc này còn trống không 6 tấm. Điều này đại biểu Cực Tiên Tông ngoại môn còn có 6 tên trưởng lão không có hiện thân. Ha ha, các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa không tệ, thực lực đều rất mạnh. Hứa Vĩnh Niên cười ha hả mở miệng, một mặt hiền lành, tựa như là cái hòa ái dễ gần nhà bên lão nhân. Ba người lại là túi đầu thi lễ, tại kiến thức đến đại điện hùng vĩ về sau, lần này so vừa mới phải nghiêm túc nhiều. Tốt, gọi các ngươi cũng đến không có việc gì, cũng là sau đó sẽ cho các ngươi phân phối động phủ cùng một số khen thưởng. Trước ba tên có thể thu hoạch được một chỗ tu luyện động phủ, cái này tại Cực Tiên Tông bên trong ngoại trừ thiên kiêu đệ tử bên ngoài, chỉ có chấp sự trở lên mới có thể sẽ có đãi ngộ. Mà lại trước 10 tên còn có thể đi Cực Tiên Tông tàng thư các, chọn lựa một bộ huyền giai công pháp. Mà Tiêu Phàm cái này đệ nhất, còn có thể thu hoạch được một bộ địa giai hạ phẩm công pháp. Sau khi nghe, ba người trên mặt đều sắc thái vui mừng, bất quá Nam Cung Linh Huyên cùng Trần Phi Tinh ánh mắt xéo qua nhìn đến Tiêu Phàm về sau, ngược lại lại có chút thất lạc. Dù sao địa giai công pháp hiếm thấy, như thế một cái cơ hội tuyệt vời thì cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội, lần tiếp theo tại có cơ hội không biết phải chờ tới khi nào. Tốt, các ngươi hai cái cũng không nên nản chí. Tựa hồ là nhìn ra Nam Cung Linh Huyên, Trần Phi Tinh ý nghĩ, Hứa Vĩnh Niên cười nói, trở thành Cực Tiên Tông đệ tử, chỉ phải không ngừng hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được cống hiến điểm, làm thu hoạch được đầy đủ số lượng sau cũng có thể đổi lấy địa giai công pháp. Đương nhiên cần cống hiến điểm sẽ rất nhiều. Tốt, ngày sau tại tông môn bên trong cực kỳ tu luyện, các ngươi thiên phú đều rất mạnh, ngày sau trở thành nội môn đệ tử ở trong tầm tay. Sau đó sẽ để cho mấy tên trưởng lão phân biệt mang theo ba người các ngươi đi chọn lựa đạo phủ, Nam Cung Linh Huyên, Trần Phi Tinh, hai người các ngươi đi trước đại điện bên ngoài chờ, Tiêu Phàm lưu lại. Đúng. Nam Cung Linh Huyên, Trần Phi Tinh hai người ôm quyền hành lễ, sau đó quay người thối lui ra khỏi đại điện. Bọn hắn hai người không có gì tốt kỳ, bởi vì Tiêu Phàm chính là lần chọn lựa này đệ nhất, đãi ngộ khác biệt cũng thuộc về bình thường. Lúc này trên đại điện, chỉ còn lại Tiêu Phàm còn có bốn tên trưởng lão cùng tông chủ Hứa Vĩnh Niên. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, bất qua trong lòng đã ở trong tối tự suy đoán mấy vị này đem hắn lưu lại các loại khả năng. Tiêu Phàm, ngươi có biết chúng ta bảo ngươi lưu lại ra sao sự tình? Chương 103, hỏi thăm chương 103, hỏi thăm mở miệng chính là Hạ Ngọc Đường, hắn thanh âm trầm trọng, uy nghiêm, thủy chung có một cỗ không giận tự uy cảm giác. Đệ tử không biết. Tiêu Phàm ôm quyền hành lễ. Trên người ngươi trôi này huyền giai pháp khí trường kiếm là từ đâu mà đến? Hạ Ngọc Đường trực tiếp đặt câu hỏi, chung quanh mấy người ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Cực Tiên Tông cùng Phiếu Miểu Tiên Cung, Nhị Tông ở giữa từ trước đến nay bất hòa, lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ, một khi lẫn nhau có cơ hội, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chiếm đoạt đối phương. Phái đệ tử ẩn nút tìm hiểu tình báo loại này sự tình đã 10 phần phổ biến, chỉ là người nào đều không có làm rõ mà thôi. Hồi trưởng lão, trôi này pháp khí chính là đệ tử chém giết một tên Phiếu Miểu Tiên Cung ngoại môn đệ tử đoạt được. Tiêu Phàm lớn tiếng trả lời, không kiêu ngạo không tự ti. Chém giết một tên Phiếu Miểu Tiên Cung ngoại môn đệ tử. Tông chủ Hứa Vĩnh Niên cùng 4 tên trưởng lão đều là sững sờ. Khá lắm, ngươi vậy mà giết một tên Phiếu Miểu Tiên Cung ngoại môn đệ tử, còn có thể nhảy nhót chạy Cực Tiên Tông đến. Từ đầu nói rõ việc này, Hạ Ngọc Đường trầm giọng mở miệng. Chung quanh mấy tên trưởng lão cùng tông chủ Hứa Vĩnh Niên đều là hứng thú, muốn nghe xem Tiêu Phàm nói thế nào. Là như vậy, Tiêu Phàm chậm rãi giảng thuật liên quan tới thân đệ Tiêu Thiên gia nhập Phiếu Miểu Tiên Cung, sau đó phái ngoại môn đệ tử Đái Hàn Phi đi Tĩnh Xuyên thành bắt lấy hắn sự tình. Hắn giảng thuật rất rõ ràng, bao quát chính mình trước kia tại Tiêu gia tình cảnh, còn có thế nào trở thành Long gia người ở rể. Duy chỉ có không có nói Chu Thiên Tinh đấu đồ sự tình, mà chính là quy công cho chính mình sau khi tỉnh dậy, tư chất thì không hiểu bị cải thiện. Đang ngồi cái này mấy tên trưởng lão tu vi cao thầm, huyền đang cảnh tu vi bọn hắn có thể bằng vào Tiêu Phàm lúc nói chuyện ngữ khí cùng hắn nhịp tim để phán đoán Tiêu Phàm lúc này là không nói dối. Sự tình chính là như vậy. Tiêu Phàm sau khi nói xong, lại thi lễ ổn quyền. Mấy tên trưởng lão nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó cùng nhau đem ánh mắt đặt ở tông chủ Hứa Vĩnh Niên trên thân. Cái sau chậm rãi gật đầu, chứng minh hắn cũng không nhìn ra cái gì khác biệt, mấy người đều có thể nhìn ra, Tiêu Phàm chỗ nói không có nửa câu nói ngoa. "Tiêu Phàm, ngươi trước tiên lui ra đại điện, chúng ta có việc muốn thương nghị một phen." Tông chủ Hứa Vĩnh Niên mở miệng. Tiêu Phàm gật đầu, quay người rời đi đại điện. Làm Tiêu Phàm thân ảnh lui ra, mấy tên trưởng lão cùng tông chủ Hứa Vĩnh Niên nguyên một đám sắc mặt cổ quái. Tiểu gia hỏa này vậy mà cùng Phiếu Miểu Tiên Cung đệ tử ký sinh tử trạng, sau đó tại lôi đài phía trên quang minh chính đại làm thì rồi. Thi Cơ mở miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, bất quá có thể theo đáy mắt của nàng bên trong nhìn ra vẻ hưng phấn. Tựa hồ Tiêu Phàm giết Phiếu Miểu Tiên Cung đệ tử, nàng tâm tình thật tốt. Bị thân đệ đánh gần chết, đưa đi làm ở rể, liền vì chỉ là 1000 khối linh hạch. Tiểu gia hỏa này thân thế đầy đủ thảm đó a. Vừa mới các ngươi đều tra xét xong đi, hắn cũng không có nói láo. Ta bên này dò xét cũng giống như vậy, thật sự là hắn không có nói láo. Mấy tên trưởng lão cùng tông chủ Hứa Vĩnh Niên thảo luận lên, đều đối Tiêu Phàm gặp gỡ lấy làm kỳ. Bị thân đệ đánh gần chết, sau đó đưa đi làm ở rể. Kết quả chính mình sau khi tỉnh dậy, tư chất vậy mà lại biến, tu luyện tốc độ cực nhanh. Các ngươi cảm thấy lời hắn nói có mấy phần có thể tin? Hứa Vĩnh Niên hỏi. Tối thiểu phía trước dĩ nhiên cũng là thật, cùng tiên cung không ngừng không quan hệ, còn có thủ, bất quá cái này tu luyện tốc độ. Mấy tên trưởng lão đều chia đôi bắt đầu hiếu kỳ, bị đánh thành trọng thương sắp chết thì cải biến thiên phú. Bọn hắn tự nhiên không tin. Phản ứng đầu tiên cũng là hoài nghi Tiêu Phàm phải chăng đạt được chí bảo, cho nên để hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Được rồi, ta biết các ngươi tốt kỳ, bất quá ai cũng có chính mình cơ duyên. Hứa Vĩnh Niên nói, cơ duyên thuộc về cá nhân, các vị chớ có quên Cực Tiên Tông quy củ, mà lại, tiểu gia hỏa này không đơn giản, ta cảm thấy không được bao lâu hắn có thể sẽ đuổi kịp chúng ta. Liên quan tới Tiêu Phàm sự tình, mấy tên trưởng lão còn đang thảo luận, mà kết quả sau cùng cũng là đối Tiêu Phàm trên thân có tồn tại hay không cái gì cơ duyên sự kiện này, xem như không biết. Cơ duyên là tốt, bất quá cũng cần xem duyên phận. Một lòng cất đoạn, có lẽ sẽ biến khéo thành vụng, từ đó mất mạng. Vừa mới Hứa Vĩnh Niên một phen, kỳ thật hữu ý vô ý cũng là đang nhắc nhở mọi người sự kiện này. Đến cửa đại điện, Tiêu Phàm liền thấy Nam Cung Linh Huyền, Trần Phi Tinh hai người, bọn hắn hai người mỗi người đứng tại đại môn một chỗ. Hai người không có nói chuyện với nhau, mỗi người nhìn về phương xa, cũng không biết đang nhìn cái gì. Nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nhìn đến người tới là Tiêu Phàm về sau, hai người ánh mắt có chút phức tạp. Một lát sau, Trần Phi Tinh mở miệng nói, "Tiêu Phàm, ngươi rất mạnh, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi." Tiêu Phàm cười nói, ngươi cũng rất mạnh, tối thiểu hóa khí cảnh bắt trọng, ta chưa thấy qua còn mạnh hơn ngươi. Cái này đích xác là lời nói thật, Trần Phi Tinh hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có điều hắn lời này để Trần Phi Tinh sau khi nghe được lại có chút xấu hổ, trong lòng tự đủ, còn lao tử hóa khí cảnh bắt trọng tối cường, liền ngươi hóa khí cảnh thất trọng đều đánh không lại. Bất quá Trần Phi Tinh cũng chỉ là vội ho một tiếng, không có đem lời trong lòng nói ra. Một bên Nam Cung Linh Huyên Mi đầu hơi nhăn lại, lạnh hừ một tiếng không nói chuyện. Bất quá nhìn đến nữ nhân này như thế biểu lộ, Tiêu Phàm lại nhịn không được mở miệng. Nam Cung Linh Huyên, ta muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao gọi ta dâm tặc? Tiêu Phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen, ta trêu chọc ngươi. Sự kiện này hắn nghi ngờ thật lâu, cũng không nghĩ đến cái như thế về sau, mình rốt cuộc đã làm gì, đối phương một mực gọi chính mình dâm tặc. Nam Cung Linh Huyên lạnh lùng nhìn lấy Tiêu Phàm, khuôn mặt giống như là kết một tầng sương lạnh, lạnh lùng mở miệng, ngươi làm cái gì chính mình không biết sao? Còn mở miệng hỏi ta, dâm tặc, vô sỉ. Tiêu Phàm thật sự là im lặng, nữ nhân này thì nghe không hiểu tiếng người sao? Một bên Trần Phi Tinh nhìn cũng là sững sờ sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới Nam Cung Linh Huyên cùng Tiêu Phàm ở giữa vậy mà lại có loại này sự tình. Hai người lúc giao thủ tại lôi đài khoảng cách phía dưới rất xa, có thể nghe rõ bọn hắn người nói chuyện cũng không nhiều. Mà Trần Phi Tinh vừa mới bắt đầu vẫn còn đang hôn mê, hai người trong lúc giao thủ đổ lúc hắn mới tỉnh lại. Chương 104, nữ nhân, thật phiền phức. Chương 104, nữ nhân, thật phiền phức. Tiêu Phàm quả là nhanh bị tức giận thổ huyết. Nữ nhân, thật phiền phức. Sau cùng Tiêu Phàm chỉ nói một câu nói như vậy, hắn đột nhiên nhớ tới Long Thải Vi, suốt ngày ghé vào lỗ tai hắn lại nhải không ngừng. Còn có não tử không dễ dùng lắm, cùng Nam Cung Linh Huyền não tử không sai biệt lắm. Tại Linh Thạch khoáng mạch gặp phải Hàng Tử Huyền, giờ khắc này thậm chí Tiêu Phàm cảm thấy, cổ nhân nói qua rất nhiều lời nói đều phi thường có đạo lý. Nữ tử không tài chính là đức, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Ngực to mà không có não. Không có qua một lát, đại điện bên trong đi ra ba tên trưởng lão, theo thứ tự là Hạ Ngọc Đường, Thi Cơ, Tào Mộc ba người. Bọn hắn ba người là tới mang Linh Tiêu Phàm mấy người nhận lãnh đạo phủ. Khương Ngọc Sơn luôn luôn cao ngạo, cho tới bây giờ khinh thường làm loại này sự tình, đương nhiên cũng sẽ không có người để hắn đi làm. Dù sao luyện đan sư thân phận tôn quý, kỳ thật Tào Mộc thân là luyện khí sư đồng dạng quý giá, bất quá cùng luyện đan sư so sánh, hắn cái này luyện khí sư thân phận lại thấp chút. Mà lại Tào Mộc tính cách cũng không giống Khương Ngọc Sơn cao ngạo như vậy. Tiêu Phàm ngươi đi theo ta. Hạ Ngọc Đường mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Nam Cung Linh Nguyên, ngươi theo ta đi. Thi Cơ mở miệng cười nói. Trần Phi Tinh, đi theo ta. Tào Mộc cũng là mở miệng. Ba người gật gật đầu, mười phân cung kính theo ba tên trưởng lão sau lưng rời đi. Kỳ thật ba người phương hướng nhất trí, đều là tiến về ngoại môn nội bộ các, ở chỗ này có thể nhận lấy nhập môn quần áo, thân phận lệnh bài chờ. Ba người tới về sau, bởi vì là trưởng lão đi cùng, căn bản không có xếp hàng, trực tiếp từ nội bộ các chấp sự đi ra tiếp đãi. Nội bộ các phi thường lớn, vẹn vẹn là đệ nhất tầng đồng thời dung nạp mấy ngàn người đều không có vấn đề, bốn phía đều có người mặc hôi bào tạp dịch đệ tử cùng lam bào ngoại môn đệ tử đang bận rộn. Không có một chút thời gian, Tiêu Phàm ba người mỗi người thu đến một chữ vật túi. Đem thần thức dò vào, tại chữ vật túi bên trong phân biệt có ba bộ ngoại môn đệ tử lam bào, một khối ngọc chế lệnh bài, phía trên khắc lấy Cực Tiên Tông ba chữ, còn có mấy cái ngọc giản. Xuất ra các ngươi chữ vật túi bên trong thân phận ngọc bài, cái này mấy cái ngọc bài đã làm qua đánh dấu, đem bọn ngươi thần thức in dấu lên đi, về sau nó thì là các ngươi Cực Tiên Tông đệ tử tín vật. Nghe được nội vụ các năm chuyện, Tiêu Phàm ba người làm theo. Thần thức lạc ấn về sau, tại trên ngọc bài phát ra nhàn nhạt lam quang, điều này đại biểu ngọc bài đã kích hoạt. Mà lạc ấn về sau, Tiêu Phàm có thể cảm giác được tại ngọc bài này bên trong còn có một chuỗi chữ số, Nam Linh. Phía dưới còn có một hàng chữ, Địa giai hạ phẩm. Lạc ấn nhận chủ về sau, ngọc bài này ghi chép các ngươi tại Cực Tiên Tông cống hiến điểm có thể xem xét, tại tông môn bên trong đổi lấy cần thiết đồ vật đều muốn cái này cống hiến điểm. Nội vụ các chấp sự giải thích, chữ vật túi bên trong còn có mấy cái ngọc giản. Về sau các ngươi có thể tự mình xem xét, đều là một số tại Cực Tiên Tông nội nu muốn hiểu sự tình. Tiêu Phàm ba người gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Làm xong những thứ này, ba người bắt đầu chọn lựa động phủ. Từ nội vụ các chấp sự lấy ra một tấm ngoại môn động phủ bản đồ phân bố, đường phân tọa lạc tại Cực Tiên Tông ngoại môn các nơi, có gần có xa, các có chỗ tốt. Chọn lựa trình tự là từ Tiêu Phàm bắt đầu. Dù sao đệ nhất không phải lấy không. Tiêu Phàm nhìn mấy lần, chọn lựa một chỗ đối lập vắng vẻ lại linh khí nồng đậm động phủ. Sau đó lại đến Tiên Nam Cung Linh Huyên cùng Trần Phi Tinh chọn lựa. Ba người chọn lựa động phủ đều tại một cái khu vực, lẫn nhau khoảng cách cũng không tính quá xa. Làm xong những thứ này, nội vụ các chấp sự cho ba người mỗi người một cái màu vàng kim lệnh bài. Chú nhập tinh huyết, về sau động phủ liền sẽ tự động nhận chủ. Ba người gật đầu làm theo, một dãy chuyện sau khi kết thúc, Hạ Ngọc Đường chờ ba tên trưởng lão mang theo mấy người phân biệt rời đi, tiến về bọn hắn mỗi người chọn lựa trong động phủ. Hạ Ngọc Đường mang theo Tiêu Phàm phi hành trên không trung, tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đạt tới hắn lựa chọn động phủ. Nơi này cùng sân nhỏ khác biệt, bốn phía linh khí nồng đậm, sơn lâm thảo mục đều có, to lớn thạch môn phong bế một chỗ sân động. Tựa hồ là đã tích huyết nhận chủ nguyên nhân, Tiêu Phàm tâm niệm cùng một chỗ, to lớn thạch môn chậm rãi dâng lên, tựa hồ tại hoan nên Tiêu Phàm đi bảo. "Tốt, động phủ này đã là của ngươi." Hạ Ngọc Đường nói, thanh âm so thường ngày ôn hòa không ít. "Cảm ơn Hạ trưởng lão." Tiêu Phàm đối cái sau ôm quyền hành lễ, mười phân cung kính. Đối phương tu vi cao thâm là một mặt, còn có càng quan trọng hơn là, hắn cùng Đan Dương Huy hai người xung đột, tên kia chấp sự muốn đoạn hắn một tay lúc. Là Hạ Ngọc Đường đứng ra thay lời hắn nói, "Ngươi rất không tệ, thiên phú cũng rất cao, ở chỗ này an tâm tu luyện, về sau nếu như có chuyện có thể tới tìm ta." Hạ Ngọc Đường đối Tiêu Phàm đánh giá rất cao, thậm chí có thu làm môn hạ ý nghĩ, có điều hắn cũng không có nói thẳng, dự định đang quan sát Tiêu Phàm một trận tại làm quyết định. Tiêu Phàm lại một lần thi lễ nói tạ. Hạ Ngọc Đường trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy cái lau ý cười, cả người hóa thành lưu quang rời đi. Tiêu Phàm quay người, nhìn lấy động phủ thạch môn, cảm giác chung quanh bồng bột linh khí, hắn trên mặt hiện lên ra nụ cười hài lòng, nhanh chân đi vào động phủ bên trong. Không sai mà sau khi tiến vào cảnh tượng, lại làm cho Tiêu Phàm khiếp sợ không thôi. Chương 105, động phủ chương 105, động phủ trong động phủ rộng lớn, hoa lệ, điêu lan ngọc thế các nơi. Để lộ ra một cỗ tuế nguyệt dấu vết, trên vách tường khảm nạm năm màu lộng lẫy nhũ thạch, chiếu xạ ra các mây mũ sắc quang. Tiêu Phàm hít vào một hơi, trong đó linh khí so ngoại giới muốn nồng đậm mấy lần, cái này miệng vừa hạ xuống cảm giác sảng khoái tinh thần, toàn thân thoải mái. Chắc không được tất cả mọi người muốn tranh đoạt động phủ này. Tiêu Phàm cảm thán, động phủ đối với trước kia hắn mà nói, chỉ là nghe nói mà thôi, chưa bao giờ thấy tận mắt. Hôm nay gặp mặt mới phát hiện, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Phàm trong động phủ bốn phía đi lại, giống như là tham quan một dạng, nơi này quét dọn mười phần chỉnh tề, bốn phía không có một chút cho bụi. Trong đó có chuyên môn nghỉ ngơi phòng ngủ, tính tọa tu luyện dùng mật thất, tràn đầy giá sách thư phòng, bày đặt quán vỉa hè phòng trà, thậm chí còn một gian linh thú thất. Linh thú? Tiêu Phàm đống nhiên nhớ tới, lông vàng sư tử còn tại chính mình linh thú túi bên trong. Tiến nhập Cực Tiên Tông thế lực phạm vi về sau, sợ gây cho người chú ý, Tiêu Phàm liền đem lông vàng sư tử thu vào linh thú túi, vẫn luôn không có lấy đi ra. Bất quá tại để vào lúc, cũng hướng bên trong ném đi hơn 100 cân thịt khô. Về sau tiến nhập Cực Tiên Tông, cũng thủy chung không có cơ hội thả ra lông vàng sư tử. Lại sau đó hắn thì đem quên đi. Lông vàng sư tử được thả ra, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình khiếp sợ, đông nhìn một chút tây nhìn xem, sau đó lại nhìn hướng trước mặt Tiêu Phàm, tội nghiệp bộ dáng, cả thân thể đều gầy đi trông thấy. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta gần nhất vẫn bận, không tiện thả ngươi đi ra. Tiêu Phàm giải thích nói, sau đó theo chứa vật túi bên trong xuất ra đại lượng đồ ăn chồng chất tại lông vàng sư tử trước mặt. Lông vàng sư tử ánh mắt một chút thì sáng lên, không nói hai lời xông đi lên thì từng ngụm ăn như hổ đói. Tiêu Phàm cảm thán một tiếng, cảm thấy mình hoàn toàn chính xác có chút không chính cống. Dù sao trước trước sau sau giống như đói bụng đối phương hơn nửa tháng. Lông vàng sư tử một bữa ăn no, không bao lâu đem trước mặt tất cả đồ ăn ăn không còn một mảnh, cái bụng căng tròn. Tiêu Phàm nhìn lấy nó, sau một lúc lâu mở miệng nói, ngươi có chính mình danh tự sao? Lông vàng sư tử lắc đầu, sau đó đối Tiêu Phàm nháy mắt mấy cái, rũa ra cái đầu lưỡi, thành một bức liếm cầu bộ dáng. Ngươi là muốn cho ta cho ngươi lấy một cái? Lông vàng sư tử đung đưa to lớn sư đầu liên tục gật đầu. Ừm. Tiêu Phàm suy tư, đối với đặt tên cái này thật sự là hắn không quá lành nghề. Nhìn một chút lông vàng sư tử bên ngoài, toàn thân cao thấp đều là vàng óng ánh tóc vàng, sau đó mở miệng nói, vậy liền bảo ngươi Tiểu Kim à. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Kim. Nghe được cái tên này về sau, lông vàng sư tử do dự một lát, giống như là đang tự hỏi, sau đó đột nhiên lắc lư chính mình cái đuôi âu ngao kêu lên hai tiếng biểu thị rất hài lòng. Rất tốt, Tiểu Kim, về sau ngươi liền ở tại cái này linh thú phòng đi. Tiêu Phàm đơn giản dặn dò vài câu, lại từ chữ vật túi lấy ra đại lượng đồ ăn, liền rời đi. Tiêu Phàm đối với chính mình chỗ này động phủ phi thường hài lòng, tâm tình thật tốt, hắn trực tiếp tiến nhập mật thất bên trong. Đóng lại mật thất cửa, Tiêu Phàm lấy ra chữ vật túi bên trong các loại ngọc giản, đem thần thức dò vào, xem xét lên liên quan tới Cực Tiên Tông bên trong một số việc. Bên trong ghi chép Cực Tiên Tông bên trong các loại môn quy, tổng thể mà nói vẫn tương đối rộng rãi. Còn ghi chép liên quan tới Cực Tiên Tông ngoại môn một ít sự vật, tỉ như nhận lấy tông môn nhiệm vụ gọi nhiệm vụ các, sau khi hoàn thành thì sẽ dành cho cống hiến điểm. Dùng cống hiến điểm đổi lấy các loại linh dược, đan dược, pháp khí cho gọi vạn bảo lâu. Đồng thời cũng có thể đem tự thân có giá trị đồ vật bán ra cho vạn bảo lâu, từ đó đổi lấy thành cống hiến điểm. Cực Tiên Tông ngoại môn nhận lấy công pháp, cùng dùng cống hiến điểm đổi lấy công pháp địa phương gọi tàng thư các. Đồng thời phía trên ghi chép, mỗi tên mới thành vị ngoại môn đệ tử người, đều có thể đến Cực Tiên Tông tàng thư các nhận lấy cơ bản nhất tu luyện công pháp, đồng thời đối ứng tự thân cảnh giới. Ngọc giản phía trên còn cố ý ghi rõ, nhận lấy công pháp đều là trụ cấp nhất, muốn cường đại hơn công pháp thì cần phải dùng cống hiến điểm đến trao đổi. Còn có một chuyên môn ngọc giản phía trên đánh dấu, liên quan tới truyền công trưởng lão Hạ Ngọc Đường, trận pháp trưởng lão Thi Cơ, luyện đan trưởng lão Khương Ngọc Sơn, luyện khí trưởng lão Tả Mục. Bọn hắn mấy người về sau nhập học thời gian, trong lúc đó sở hữu ngoại môn đệ tử đều có thể đi nghe tập. Nguyên lai tông môn bên trong là như vậy. Tiêu Phàm thì thảo, đem ngọc giản nhìn cái đại khái, hắn rốt cục hiểu rõ vì sao tại tông môn bên trong quản thúc rất nghiêm, nhưng lại nhiều người như vậy phi thường hướng tới. Linh khí nồng đậm chỉ là một mặt, tông môn bên trong có thể cung cấp chỗ tốt nhiều lắm. Tu luyện công pháp không nói, thì định kỳ có thể nghe được huyền đan cảnh trở lên trưởng lão công pháp giảng bài, điểm này ngoại giới đại bộ phận gia tộc thì căn bản làm không được. Tĩnh Xuyên Thành Long gia tự nhiên cũng là như thế, Long tự tại tu vi cao nhất, nhưng cũng bất quá thông thiên cảnh mà thôi. Mà ở trong đó, thông thiên cảnh chỗ nào cũng có. Đồng thời có nhiệm vụ tiêu chuẩn, muốn đạt được cái gì thì đi hoàn thành nhiệm vụ sau đó đổi lấy. Cái này Cực Tiên Tông rất thú vị. Tiêu Phàm thì thào hai mắt lộ ra tinh mang, tiếp tục xem xét còn lại ngọc giản nội dung. Chương 106, Tiêu Thiên tức giận chương 106, Tiêu Thiên tức giận cùng lúc đó, tại khoảng cách Cực Tiên Tông không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm. Phiếu Miểu Tiên Cung. Tiêu Thiên lúc này mặt lạnh lấy, ngồi tại động phủ mình ghế đá phía trên, nhìn lấy trước người đứng đấy Tiêu phủ quản gia. Đáng chết, đáng chết. Tiêu Thiên khí không nhẹ, con ngươi đỏ thẫm, quanh thân tản mát ra nồng đậm sát ý, hắn theo tẩy tùy trì vừa mới đi ra, vốn là coi là sau khi ra ngoài liền có thể nhìn đến Tiêu Phàm được đưa tới trước mặt hắn, sau đó từ đối phương trong miệng ép hỏi ra cái gọi là cơ duyên. Kết quả, hắn vừa ra tới liền nghe nói quản gia tại Phiếu Miểu Tiên Cung, một mực chờ đợi chính mình. Hai người gặp mặt về sau, quản gia đem Đái Hàn Phi đi về sau sự tình cho Tiêu Thiên giảng thuật một lần. Tiêu Thiên nằm mộng cũng nghĩ không ra, trong miệng hắn phế vật vậy mà đánh bại Phiếu Miểu Tiên Cung ngoại môn đệ tử. Đái Hàn Phi thực lực tuy nhiên rất yếu, nhưng dầu gì cũng là tiên cung đệ tử, mà lại chuyện sau đó càng làm cho Tiêu Thiên tức giận không thôi. Tuy nhiên Đái Hàn Phi thân phận thấp, bất quá tốt xấu cũng coi là tiên cung người. Tiên cung ngoại môn trưởng lão sau khi biết, phái ra ngoại môn chấp sự đi Tĩnh Xuyên Thành hỏi tội. Thế mà không đợi ngoại môn chấp sự tiến nhập Tĩnh Xuyên Thành, vậy mà gặp chân bảo các bắc các chủ. Đối phương đem Tiêu Phàm cùng Đái Hàn Phi sinh tử trạng đem ra, đồng thời nói đương thời hắn thì là người công chứng. Song phương giao thủ tuyệt đối công bình, mà lại hết thảy đều là từ Đái Hàn Phi đưa tới. Sau cùng tiên cung chấp sự chỉ có thể trở về bẩm báo việc này, tiên cung trưởng lão cũng không muốn bởi vì một cái chết mất ngoại môn đệ tử cùng chân bảo các phát sinh xung đột, thì đem việc này coi như thôi. Tiêu Phàm, ngươi đáng chết. Tiêu Thiên vô cùng tức giận, chính mình cùng phế vật yêu cầu cơ duyên, đối phương vậy mà không cho hắn, còn giết hắn phái đi ra người. Đối với hắn mà nói, đây chính là vô cùng nhục nhã. Thiếu gia, ngài bất giận a? Quản gia ở một bên mở miệng quyết nhủ. Lúc này Tiêu Thiên tu vi đã đến hóa khí cảnh đại viên mãn, tiến nhập tẩy tùy trì hắn tu vi liên tục đột phá tốt mấy trọng. Đáng chết, cái này phế vật vì sao lại cùng chân bảo các bắc các chủ có quan hệ? Tiêu Thiên khí không nhẹ. Hắn nghĩ không ra Tiêu Phàm cái này phế vật là làm sao kết bạn phía trên chân bảo các bắc các chủ, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này, ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói là cho Long An Hải mua lễ mừng thọ lúc nhận biết. Quản gia lắp bắp, Tiêu Thiên trên người tán phát ra khí thế quá kinh khủng, để hắn sợ hãi. Đáng chết, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn sao? Tiêu Thiên trên mặt viết đầy không cam tâm. Thiếu gia, ta có một ý kiến. Tiêu Phàm bây giờ đạt được chân bảo các bác các chủ che chở, Tiêu Thiên muốn tiếp tục tìm phiền toái độ khó khăn gia tăng thật lớn. Ngươi có ý định gì, mau nói. Quản gia gật gật đầu, thiếu gia, tuy nhiên Tiêu Phàm giết Tiên Cung đệ tử sự kiện này bị vạch trần đi qua. Bất quá ngài đừng quên, Tiên Cung cũng không có nói qua, không thể đối Tiêu Phàm hạ thủ a. Thế nhưng là, hắn hiện tại có chân bảo các chỗ dựa. Ta. Tiêu Thiên mày nhăn lại. Thiếu gia, cái này chân bảo các cũng chỉ là ra mặt che chở một chút Tiêu Phàm mà thôi, nếu như Tiêu Phàm là tại lôi đài phía trên thua trận. Ý của ngươi là? Tiêu Thiên ánh mắt sáng lên. Thiếu gia, Tiêu Phàm tuy nhiên cùng chân bảo các Bắc Các chủ quan hệ không tệ, nhưng cái này Bắc Các chủ cũng không thể một mực đợi tại Tĩnh Xuyên thành đi. Đến lúc đó chờ hắn rời đi, thiếu gia ngài tại đi qua trước mặt mọi người khiêu chiến Tiêu Phàm, đến khi đó, chân bảo các cũng không ra mặt ngăn cản. Ngài chỉ cần tại lôi đài phía trên đánh bại hắn, thế nào đều được. Quản gia trên mặt lộ ra gian trá nụ cười, thiếu gia, đến lúc đó Bắc Các chủ không tại, ngài trước mặt mọi người đánh bại Tiêu Phàm, mượn hắn long ra lá gan lớn như trời, cũng không dám đối với ngài xuất thủ. Ý kiến hay. Tiêu Thiên trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn hận không thể lập tức liền đem chính mình phế vật đại ca cho rút ra đào gần. Cái kia thiếu gia, chúng ta khi nào khởi hành? Quản gia mở miệng hỏi thăm. Không đổi. Tiêu Thiên lạnh lùng nói, ta gần nhất muốn bế quan mấy ngày, lần này tiến nhập tẩy tủy trì ta thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, ta muốn bế quan nửa tuần trăng, liền có thể đem tu vi để thăng đến thông thiên cảnh. Đến lúc đó, thiếu gia, ngài muốn tới thông thiên cảnh? Quản gia mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiêu Thiên mới bao nhiêu lớn? 16 tuổi mà thôi, thì có thể đến tới thông thiên cảnh? Ha ha, cái này phế vật coi như tu luyện tốc độ lại nhanh lại có thể thế nào? Đến lúc đó vẫn là một dạng muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Tiêu Thiên lạnh lùng nói, chờ ta sau khi trở về, đến lúc đó cũng là tử kỳ của hắn. Quản gia ở một bên vội vàng lấy lòng. Kỳ thật hai người không biết là, bây giờ Tiêu Phàm đã gia nhập Cực Tiên Tông, trở thành ngoại môn đệ tử. Mà lại tại Cực Tiên Tông, còn thâm thụ các vị ngoại môn trưởng lão coi trọng, trở thành tuyển bạt đệ nhất nhân. Quản gia tới thời gian rất sớm, làm đái Hàn Phi bị giết về sau hắn lại tới, cho nên cũng không biết chuyện sau đó. Chương 107, Dương Kỳ, Nhậm Hạo, Triệu Minh. Chương 107, Dương Kỳ, Nhậm Hạo, Triệu Minh. Tĩnh Xuyên thành bên trong, một mảnh ngăn lành, khoảng cách Tiêu Phàm chém giết Tiên Cung đệ tử đã qua hơn một tháng thời gian. Gió êm sóng lặng, cái gì sự tình đều không có phát sinh, trong thành trước đó lời đồn cũng dần dần tan đi, bên trong thành quần chúng đã đình chỉ nhục mạ Tiêu Phàm, phản kháng Long Gia một loạt sự tình. Nửa tháng trước, mặt khác một tin tức truyền ra, Long Gia người ở rể Tiêu Phàm rời đi Tĩnh Xuyên thành, đi đến Cực Tiên Tông bái sư. Trong nháy mắt toàn bộ Tĩnh Xuyên thành hành động, người miệng người bên trong sát tinh. Tiêu gia đuổi ra khỏi cửa phế vật, Long Gia người ở rể vậy mà rời đi. Gần nhất một trận Tiêu Phàm tại Tĩnh Xuyên làm quá nhiều đại sự, đầu tiên là đánh bại Long Gia dòng chính thiên tài Long Khiếu Thiên, lại là chém giết Tiên Cung đệ tử, cho nên danh tiếng vang xa. Mà ngược lại, Long Khiếu Thiên rời đi, tiến về Lôi Hỏa Tông sự tình, chỉ có rất ít người sẽ ngẫu nhiên nhắc đến. Hắn trên thân quang mang tất cả đều bị Tiêu Phàm một người cho mai một. Long Gia gần nhất đã khôi phục giống như ngày thường. Long phủ bên trong trò chuyện vui vẻ. Vậy mà lúc này, Long An Hải đang cùng mỗi cái tộc lão tại trên đại điện thương nghị một ít đại sự. Tin tức chuẩn xác không? Tô gia gia chủ còn có một chúng tộc lão thật đều đã chết. Long An Hải hỏi. Chắc chắn 100 nghe nói là đoạn thời gian trước bọn hắn liên hệ Đông Đảo sát thủ, cụ thể muốn hại ai không rõ ràng, bất quá sau cùng Tô gia gia chủ cùng Đông Đảo tộc lão đều không trở về qua. Long gia tam tộc lão mở miệng nói, "Một tháng trước." Long An Hải thì thảo, "Cái kia không phải là Tiêu Phàm rời đi thời điểm sao?" Trung quanh tộc lão giật mình, đối ứng lên thời gian. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đi ám sát Tiêu Phàm? Rất có cái này khả năng. Bất quá vì sao lại một người không có trở về? Còn có Tiêu Phàm bây giờ đến cùng thế nào? Long gia mọi người ào ào nghị luận. Sau cùng quyết định sự kiện này bọn hắn tạm thời bảo mật, sau đó phái người đi tìm hiểu Tiêu Phàm tình huống. Long Diệu Âm một tháng qua lại biến thành như cũ, mỗi ngày tại trong biệt viện không ra, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt sẽ nhìn về phía đông phương mà người. Long Thải Vi không có việc gì thì sẽ tới cùng Long Diệu Âm hai người tâm sự. Long Khiếu Thiên đi, Tiêu Phàm cũng rời đi. Long Nghĩa cũng bị Long Gia phóng ra, bất quá lúc này Long Nghĩa trạng thái lại hết sức quái dị, thủy chung đều là một bức lo lắng hãi hùng bộ dáng, giống là làm cái gì việc trái với lương tâm một dạng. Một bên khác, Tiêu Phàm lúc này trong động phủ qua một ngày một đêm thời gian. Hắn đem ngọc giản đã toàn bộ xem hết, đối Cực Tiên Tông cũng đại khái có hiểu rõ. Không có gấp tu luyện, hắn trong động phủ nghỉ ngơi một đêm, đồng bột linh lực tràn vào toàn thân, để hắn toàn thân trên dưới đều cực kỳ thoải mái. Quả nhiên giống Chu Cương nói như vậy, qua ngủ liền có thể tăng cường linh lực, xúc tiến tu vi. Tiêu Phàm khắp khuôn mặt là ý cười, vết thương trên người hắn đã cơ bản khỏi hẳn, linh lực cũng triệt để khôi phục. Tinh đấu đổ bên trong linh dược, linh thảo là một mặt, còn lại đều phải quy công cho động phủ này bên trong linh khí nồng nặc. Mà lúc này Tiêu Phàm chứa vật túi bên trong màu vàng kim lệnh bài, phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Điều này đại biểu có người tới ngoài đạo phủ. Là ai tới? Tiêu Phàm thì thào, hắn có chút hiếu kỳ, mình tại Cực Tiên Tông cũng không nhận ra mấy người, mà lại đạo phủ hắn cũng vừa mới vào ở, ngoại trừ Hạ Ngọc Đường bên ngoài, hẳn là không người biết hắn ở chỗ này mới đúng. Đạo phủ cửa lớn mở ra, Tiêu Phàm đại bước ra ngoài, ở trước mặt hắn là ba tên thân mặc lam bào ngoại môn đệ tử. Trong đó một tên Tiêu Phàm hắn còn nhận biết, chính là tại bị hắn giáo huấn ngoại môn đệ tử Triệu Minh. Tuy nhiên không rõ ràng Triệu Minh cùng mấy người tới này làm gì. Bất quá không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là không có hảo sự. Tiêu Phàm gặp các sư minh, còn không qua đây bài kiến. Nhìn đến Tiêu Phàm xuất hiện, Triệu Minh trực tiếp mở miệng lạnh lùng châm chọc nói. Phía sau hắn hai tên Lam Bảo đệ tử ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên thân, từ trên xuống dưới dò xét. Các ngươi tới nơi này làm gì? Tiêu Phàm nhướng mày, bất quá còn không có tại chỗ nổi giận. Ha ha. Triệu Minh gặp Tiêu Phàm bộ dáng này cũng không tức giận, mở miệng giới thiệu bên người hai tên thân mặc Lam Bảo ngoại môn đệ tử. Vị này là ngoại môn Dương Kỳ Dương sư huynh, mặt khác cái này là ngoại môn Nhậm Hạo Nhậm sư huynh. Trực tiếp cùng ngươi nói đi, Dương sư huynh nhìn chúng động phủ của ngươi, Nhậm sư huynh à, coi trọng trong tay ngươi có thể chọn lựa một bộ địa giai công pháp tư cách. Tiêu Phàm nhướng mày, mắt lạnh nhìn lấy mọi người, trong lòng tức giận hiện lên. Triệu Minh cười lạnh mở miệng, "Tiêu Phàm, đem động phủ thu thập sạch sẽ, sau đó nhường cho Dương sư huynh, đồng thời cho Nhậm sư huynh đem hắn muốn địa giai công pháp đổi đưa tới, muốn không?" Ha ha. Gọi là Dương Kỷ cùng Nhậm Hạo hai người cũng là một mặt nghiền ngẫm, đem ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên thân chờ đợi câu sau của hắn. "Cái kia, ta nếu không cho, lại sẽ như thế nào?" Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, ánh mắt băng lãnh, để lộ ra một cố khiếp người hàn mang. Chương 108, cướp đoạt động phủ, giao ra công pháp. Chương 108, cướp đoạt động phủ, giao ra công pháp. Ha ha. Triệu Minh mặt mũi tràn đầy cười lạnh, "Không cho. Vậy trước tiên đánh gãy hai tay hai chân của ngươi, tuy nhiên nơi này là Cực Tiên Tông không thể công khai giết ngươi, bất quá về sau ngươi muốn cẩn thận một chút, không chừng cái gì thời điểm thì bị mất mạng." Dương Kỳ, Nhậm Hạo hai người cũng là một mặt cười lạnh, bọn hắn tu vi đều sớm đã đạt tới hóa khí cảnh đại viên mãn, chỉ nửa bước đã bước vào thông thiên cảnh. Hai người đều là gia nhập Cực Tiên Tông nhiều năm tiên tiêu, lúc trước bài danh cũng rất cao, bất quá lại vô duyên tiến nhập trước bà. Ngay tại trước một ngày, Triệu Minh tìm tới bọn hắn, nói lần này ngoại môn tuyển bạt thi đấu đệ nhất tên, tu vi chỉ có hóa khí cảnh thất trọng, mà lại không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nghe nói còn là một cái ở rể. Đương thời Triệu Minh nói bốc nói phét, đem Tiêu Phàm giáng chức không đáng một đồng. Nói hai người cực kỳ ý động, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chỗ dựa ngoại môn tuyển bạt đệ nhất. Tại bọn hắn trong mắt cũng là một khối đại thịt mỡ, mặc kệ là động phủ còn là địa giai công pháp, đều quá mê người. Sau đó hai người ngay tại Triệu Minh mê hoặc dưới, trực tiếp tới tìm kiếm Tiêu Phàm phiền phức, bước bách đối phương giao ra động phủ. Đến mức thăm dò được Tiêu Phàm động phủ chỗ, đối với bọn hắn mà nói rất dễ dàng cực kỳ. "Bà ngươi?" Tiêu Phàm cười lạnh, giống như còn chưa đủ tư cách, thủ hạ bại tướng. "Ngươi?" Triệu Minh trên mặt nhất thời đỏ lên, thật sự là hắn không phải Tiêu Phàm đối thủ, câu nói này thẳng đâm trái tim. Triệu Minh tại trong ngoại môn đệ tử, bản thân là có chút thể diện, nhưng bị Tiêu Phàm đánh bại về sau, để hắn nhất thời danh tiếng quét rác, bị một tên còn chưa gia nhập tông môn đệ tử đánh bại. Đây là sỉ nhục. Sau đó sau cùng mấy cái thiên ngoại môn đệ tử tuyển bạn, hắn đều không có hiện thân, thẳng đến tỉ thí kết thúc hắn nghe được Tiêu Phàm vậy mà đoạt được danh hiệu đệ nhất sau. Hắn mới nghĩ đến cái này diệu kế, để cho người khác xuất thủ đối phó Tiêu Phàm. "Tiêu Phàm, ngươi xem thường ta không có gì, nhưng ngươi dám xem thường Dương Kỳ cùng Nhậm Hạo hai vị sư huynh, ta nhìn ngươi là không muốn sống." Triệu Minh lạnh lùng mở miệng, Dương Kỳ cùng Nhậm Hạo sư huynh hai người đã nửa chân đạp đến vào thông thiên cảnh, nếu như ngươi còn tức thời, thì ngoan ngoãn nhường ra độc phủ, nếu không. Tiêu Phàm mắt lạnh liếc hướng Triệu Minh sau lưng hai người, theo đối phương trên người tán phát ra khí tức để phán đoán. Tu vi đã vượt qua hóa khí cảnh đại viên mãn, nửa chân đạp đến vào thông thiên cảnh, muốn đến không được bao lâu thì có thể đột phá. Nhưng thì tính sao? Lan. Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, lần này chỉ nói một chữ. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đối diện ba người. "Cái gì? Ngươi? Ta nói, các ngươi ba cái cùng một chỗ cút cho ta." Tiêu Phàm thanh âm so vừa mới gia tăng mấy phần. Nghe được Tiêu Phàm, tại Triệu Minh sau lưng Dương Kỳ, Nhậm Hạo hai người trên mặt cũng sụ xuống. Đối phương vậy mà nói để bọn hắn ba người lăn. "Tiểu tử, ta một lần nữa cho ngươi một cơ hội, đem vừa mới nói thu hồi, không phải vậy ta hôm nay không chỉ muốn đánh gãy tay chân của ngươi, không chừng sẽ còn thất thủ giết ngươi." Dương Kỳ một bước phóng ra, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát ý, hắn thân hình cao lớn, gần 2 mét, một bức hung thần ác sát bộ dáng. Sau lưng Nhậm Hạo cũng là lạnh lùng mở miệng, "Tiểu tử, hiện tại chúng ta cho ngươi một cơ hội, đem độc phủ, công pháp đều giao ra, chúng ta có thể coi như ngươi vừa mới nói chưa nói qua, về sau tại Cực Tiên Tông có việc có thể báo hai người chúng ta danh hiệu, bằng không, hôm nay liền muốn mệnh của ngươi." "Các ngươi ba cái là kẻ điếc sao?" Mặt đối với hai người uy hiếp, Tiêu Phàm không hề bị lay động, lạnh lùng nói, "Ta nói để các ngươi ba cái lăn, rời đi ta độc phủ phạm vi." "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Giờ khắc này Dương Kỳ nổi giận, trước mắt cái này đệ tử mới nhập môn cũng dám mở miệng mắng hắn lăn. Hắn dù sao cũng là một tên thiên tiêu, nửa chân đạp đến nhập thông thiên cảnh tồn tại, khi nào bị người làm nhục như vậy qua. Một cỗ siêu việt hóa khí cảnh đại viên mãn khí thế ầm vang bạo phát, Dương Kỳ trên thân bắp thịt cổ động, đem trên thân Lam Bảo chống đỡ lớn hơn một vòng, toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng cảm giác. Triệu Minh mừng rỡ trong lòng, Dương Kỳ chuyên môn luyện thể, nhục thân chi lực viễn siêu thường nhân, cho dù là thông thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, đại bộ phận tại nhục thân phía trên cũng không bằng hắn. Thế, Triệu Minh liên tiếp lui về phía sau, sợ bị ngộ thương. Nhậm Hạo không có phản ứng gì, chỉ là mắt lạnh nhìn Tiêu Phàm. Hóa khí cảnh thất trọng, căn bản là không có bị bọn hắn hai người để vào mắt. Thời gian quá mức ngắn ngủi, liên quan tới giới này ngoại môn tuyển bản sự tình cũng không có truyền ra, cho nên bọn hắn tự nhiên không biết trước mắt Tiêu Phàm đến cùng có bao nhiêu hung tàn. Dương Kỳ đột nhiên mấy bước ra, hắn cùng Tiêu Phàm khoảng cách không đến 100m, trước mắt đã đến phụ cận, thân thể bành trướng, Tiêu Phàm ở trước mặt hắn quả thực như cùng một cái hài đồng. "Tiểu tử, để cho ta đánh trước đoạn tay chân của ngươi, sau đó lại để ngươi cho ta quỳ xuống đất dập đầu nhận sai." Dương Kỳ một quyền chiếu vào Tiêu Phàm đỉnh đầu đánh tới. Một quyền này thanh thế to lớn, tiếng xé gió ong ong, chấn động đến bốn phía thảo mục chấn động bị liệt. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, đối phương thực lực rất mạnh, có điều hắn trên mặt cũng không cái gì vẻ sợ hãi. bước chân hắn một bước, thân hình đống nhiên lui về phía sau hai bước, phi thường linh xảo thì tránh đi Dương Kỳ cái này thanh thế to lớn một quyền.
Cái gì?
Dương Kỳ giật mình, không nghĩ tới đối diện cái này hóa khí cảnh thất trọng thanh niên vậy mà né tránh hắn cái này một quyền. Thế mà càng giật mình sự tình còn ở phía sau, hai bước sau khi rơi xuống đất, Tiêu Phàm ổn định thân hình, tay phải nhất thời kìm quang đại thịnh, thoái hầu tỏa pháp ấn kết xuất, chiếu vào phía trước Dương Kỳ bỗng nhiên đánh tới. Một chiêu này uy thế càng lớn, so vừa mới Dương Kỳ cái kia chí cường một quyền càng thêm đáng sợ. Dương Kỳ kinh hãi, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như bị một chiêu này đánh trúng, hắn có thể sẽ chết. Chương 109, miểu sát nửa bước thông thiên. Chương 109, miểu sát nửa bước thông thiên. Hắn chính là nửa bước bước vào thông thiên cảnh tu sĩ, lại là chuyên môn tu luyện lục thân, tại gần trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Hắn vội vàng đem hai tay khép lại đến mức trước ngực, đến ngăn cản đối diện đột nhiên xuất hiện một kích đáng sợ. Vang một tiếng vang thật lớn, toái hầu tỏa phát ấn đập trúng Dương Kỳ hai tay, phát ra to lớn tiếng bạo liệt. Ngay sau đó, truyền đến đôm đốp nước xương thanh âm. Dương Kỳ mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hắn cánh tay vừa mới cùng toái hầu tỏa phát ấn va chạm, trực tiếp liền bị đánh nát một đầu, mà đối phương tay phải kim quang còn không có tiêu tán. Hắn hàm răng khẽ cắn, thân hình hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thân hình lùi lại hơn 10 mét sau mới ngừng lại được. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ như vậy một kích. Lúc này Dương Kỳ hai tay tràn đầy máu tươi, nhất là cánh tay trái có thể thấy rõ ràng bên trong đã đứt gãy bạch cốt. Cái gì? Dương Kỳ. Sau lưng Triệu Minh cùng Nhậm Hạo lấy làm kinh hãi, hai người sắc mặt đại biến, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chỉ là giao thủ trong nháy mắt, nửa bước chân đạp nhập thông thiên cảnh Dương Kỳ vậy mà lại bị đánh thành bộ dáng này. Đáng chết. Dương Kỳ trên hai tay truyền đến kéo đau lòng đau. Túi đầu nhìn lấy cánh tay thương thế, hắn trong lòng sinh ra mãnh liệt nghĩ mà sợ. Nếu như vừa mới hắn không ngăn được một chiêu này, bị đánh trúng ở trên người hắn. Nghĩ tới đây, Dương Kỳ sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhậm Hạo cùng Triệu Minh cũng đội vàng chạy đến Dương Kỳ bên người. Khoảng cách gần nhìn đến Dương Kỳ thương thế, hai người trên mặt biểu lộ chấn kinh. Cái này sao có thể? Triệu Minh không thể tin được, hắn nằm mơ đều không muốn trước mắt cái này hóa khí cảnh thất trọng thanh niên vậy mà sẽ mạnh như vậy. Đáng chết. Nhậm Hạo thấp giọng chửi mắng, hắn cùng Dương Kỳ là nhiều năm hảo hữu. Đồng thời cũng chấn kinh đối phương cho thấy thực lực, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh lùng mở miệng, "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết." Nhậm Hạo trong tay xuất hiện một thanh huyền giai trung phẩm pháp khí trường đao, ánh mắt băng lãnh, nửa bước thông thiên cảnh thực lực bạo phát, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Phàm. Hắn thấy, Dương Kỳ khẳng định là bởi vì đại ý cho nên mới bị thiệt lớn, mà hắn muốn một xuất thủ thì dùng toàn lực. Quan sát trước mắt cái này hóa khí cảnh thất trọng, nếu như hắn cùng Dương Kỳ hai người cũng bị trước mắt hóa khí thất trọng tân đệ tử đánh bại, vậy bọn hắn chẳng phải là về sau cùng Triệu Minh một dạng, không mặt mũi thấy người. Nhậm Hạo cùng Dương Kỳ khác biệt, chuyên môn tu luyện đạo pháp. Huyền giai pháp khí trường đao nơi tay, toàn thân khí thế tăng vọt, tản mát ra khủng bố uy áp. Nhậm Hạo sắc mặt dữ tợn, chạy về phía trước, theo mỗi một bước rơi xuống đất, hắn trên thân khí thế càng mạnh hơn một đoạn, chung quanh mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt. Hắn một xuất thủ cũng là toàn lực ứng phó. Vừa mới Dương Kỳ bị Tiêu Phàm một kích đánh bại, đại ý khinh địch mới là bị thua quan trọng, mà hắn sẽ không. Tiêu Phàm ngưng mi, đối phương là nửa bước thông thiên cảnh tu sĩ, hắn cũng không dám khinh thường, vỗ chữ bật đuôi, bàn long thương xuất hiện trong tay. Trường đao gào thét, đao thế hung mãnh, giống như là một con dã thú tại đầy trời gào rú, đối với Tiêu Phàm thì chém thẳng tới. Bàn long thương còn như chân long, một tiếng thương kêu chấn động. Đối với giữa không trung đâm một cái, bàn long thương nhẹ nhõm hóa giải Nhậm Hạo công kích, cái sau nhướng mày, vừa mới một kích kia hắn nhưng là dùng toàn lực, thế mà không nghĩ tới đối phương dễ dàng như thế thì đến cản lại. Hắn không có chút gì do dự, rút đao tiếp tục tấn công mạnh. Thế công của hắn hung mãnh, đấu pháp có chút giống Trần Phi Tinh, bất quá cùng điều động thể nội địa giai pháp khí chi lực Trần Phi Tinh so sánh, lại kém một mảng lớn. Loại này thế công là rất mạnh, bất quá tại Tiêu Phàm trước mặt lại còn chưa đáng kể. Tiêu Phàm tự thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, tay cầm bàn long thương bắt đầu phản kích, hắn tốc độ so Nhậm Hạo còn nhanh hơn. Cái gì? Nhậm Hạo giật mình, vừa mới lúc giao thủ hắn còn chiếm thượng phong, trong nháy mắt hắn thì rơi vào hạ phong rồi. Hắn không thể tin được, hết thảy trước mắt là thật. Thế mà hắn tuyệt đối đoán không được chính là, vừa mới song phương giao thủ mấy chiêu, nhưng thật ra là Tiêu Phàm đang thử thăm dò, căn bản vô dụng toàn lực. Gần nhất hắn mấy lần chiến đấu là cùng Trần Phi Tinh cùng Nam Cung Linh Nguyên, hai người này đều là thiên tài, nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Đối chiến bọn hắn hai người, Tiêu Phàm cũng không thể đối với chính mình trước mắt chiến lực có cái chính xác quyết định. Bất quá, Nhậm Hạo ngược lại là giúp hắn. Nửa bước thông thiên sao? Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hắn thực lực bây giờ hẳn là nửa bước thông thiên, mà đồng dạng nửa bước thông thiên không phải là đối thủ của hắn. Bàn long thương long long tiếng vang lên, Tiêu Phàm lực đạo lại tăng cường 3 phần, phá mở rộng tầm mắt trước trường đao phòng ngự, đâm trúng một thương Nhậm Hạo ở ngực. Bàn long thương chính là huyền giai pháp khí, bị cái này đâm trúng một thương, Nhậm Hạo máu phun phè phè, quanh thân khí thế nhất thời một yếu. Đi chết. Dùng trong tay trường đao đột nhiên bổ về phía Tiêu Phàm đỉnh đầu. Muốn chết. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt quất ra bản long thương, sau đó quét ngang qua, đánh trúng Nhậm Hạo bụng. Bị cái này quét ngang tới một thương đánh trúng, Nhậm Hạo như là như diều đứt dây, bay ngược mà ra, trung điệp té lăn trên đất, ho ra đầy máu. Sắc mặt trắng bệnh. Nhậm Hạo, gãy mất cánh tay Dương Kỳ kinh hô, cũng không quản tự thân thương thế như thế nào, kéo lấy trọng thương cánh tay thì bỏ tới. Triệu Minh lúc này đã triệt để hoảng rồi, hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Tiêu Phàm. Thân thể dừng không ngừng run rẩy, kém chút dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Đối phương quá kinh khủng, tuần tự đánh bại hai tên nửa bước thông thiên cảnh cường giả. Trên thân một điểm thương đều không có, mà mấu chốt nhất là hắn tu vi mới hóa khí cảnh thất trọng a. Đây là cái gì? thiên tài, tuyệt đối không phải. Cái này là yêu nghiệt, tuyệt đối kinh khủng yêu nghiệt. Triệu Minh lúc này tâm lý tràn đầy hối hận, hắn tại sao muốn đắc tội cái này sát tinh? Còn tìm người tới đây trả thù cái này sát tinh. Chương 110, mua mệnh tiền chương 110, mua mệnh tiền. Dương Kỳ đến Nhậm Hạo bên cạnh, nhìn lấy cái sau thương thế sắc mặt hắn khó coi vô cùng, lúc này hắn chỉ có một cánh tay còn tốt làm, một cái khác đầu tạm thời không cách nào động đậy, bất quá vết thương đã dừng qua huyết. Ta không sao. Nhậm Hạo hưu khí vô lực mở miệng, hắn thanh âm rất nhỏ, thủ thương so Dương Kỳ còn nặng. Ở ngực bị đâm xuyên một thương, bụng bị đánh trúng, ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt lan lộn. Nếu như không phải hắn chính là nửa bước thông thiên cảnh thực lực, chỉ sợ lúc này sớm đã hôn mê. Không có việc gì liền tốt. Dương Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Thế mà lúc này thời điểm, hai người sau lưng lại có băng lãnh thanh âm truyền ra. Các ngươi xác định các ngươi không có chuyện gì sao? Tiêu Phàm cười lạnh nói, giống như trận này chiến đấu còn không có kết thúc đi. Tiêu Phàm trên mặt mang nụ cười giễu cợt, một bộ bạch bào tung bay theo gió, tay cầm bàn long thương, từng bước một hướng về hai người tới gần. Ngươi? Nhậm Hạo hưu khí vô lực, muốn mở miệng nói chuyện, bất quá lại ho ra một đốm máu. Bên cạnh hắn Dương Kỳ sắc mặt cũng là đại biến, gấp vội xin tha, sự kiện này đều là hiểu lầm, là chúng ta dễ tin Triệu Minh lời nói dối, cho nên mới sẽ tới nơi này, thì ngươi thả chúng ta rời đi, thì làm chuyện ngày hôm nay cũng chưa từng xảy ra, chúng ta về sau cũng tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Hai người tin vào Triệu Minh lời nói dối đến đoạt động phủ, công pháp, kết quả lại thành bộ dáng này. Đem hết thể đều giao cho Triệu Minh. Hiểu lầm. Tiêu Phàm cười lạnh, thân hình không có dừng lại, tiếp tục từng bước một tiến về phía trước. Muốn tới cướp ta động phủ, đoạt ta công pháp, trực tiếp xuất thủ muốn làm tổn thương ta, kết quả tài nghệ không bằng người liền thành trong miệng các ngươi hiểu lầm. Nhìn lấy Tiêu Phàm từng bước một tới gần, Dương Kỳ, Nhậm Hạo trên thân áp lực càng lúc càng lớn. Tâm lý không ngừng tuôn ra hoảng sợ, trước mắt cái này mi thanh mục tú thanh niên, tại bọn hắn hai người xem ra như là giống như ma quỷ đáng sợ. Là hiểu lầm, đều quái Triệu Minh, là hắn lừa gạt chúng ta tới. Nhậm Hạo dùng ống tay áo lau một cái bên miệng vết vội vàng giải thích nói, bọn hắn hai người hiện tại cũng bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực tái chiến. Nghe được hai người đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy đến hắn trên thân, Triệu Minh dọa đến hai chân mềm nhũn trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Thế mà hắn bỗng nhiên đứng dậy, quay người thì muốn chạy trốn. Tiêu Phàm cái này sát tinh thật là đáng sợ, lưu tại nơi này hắn cảm giác hắn sẽ chết. Triệu Minh tốc độ cực nhanh, lòng bàn chân giống bôi mỡ một dạng, dùng hết cuộc đời tốc độ nhanh nhất muốn chạy khỏi nơi này. Sau khi hắn vừa chạy hơn 10 mét về sau, một cây màu bạc trường thương gào thét mà tới, một cỗ kinh khủng uy áp tùy theo truyền ra. Bàn long thương thẳng tắp đâm trúng Triệu Minh đùi phải, to lớn xuyên qua lực đem Triệu Minh găm trên mặt đất. Cái gì? Triệu Minh sắc mặt trắng bệnh, nửa điểm huyết sắc đều không nhìn thấy, bị bàn long thương đâm trúng đùi phải máu tươi quần quần mà chảy, nhuộm đỏ nửa người dưới của hắn. Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn đầy hối hận. Hắn tại sao muốn chủ động trêu chọc cái này sát tinh? Lại nghĩ chạy, một thương sau đâm liền là của người trái tim. Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Minh liếc một chút, đối với Triệu Minh loại này thực lực người, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý Triệu Minh bị dọa đến không dám núp đích, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhìn lấy Tiêu Phàm hời hợt liền đem Triệu Minh đinh trụ. Dương Kỳ cùng Nhậm Hạo mặt lộ vẻ chấn kinh. Triệu Minh dù sao cũng là hóa khí cảnh cửu trọng tu vi, bọn hắn hai người là nửa bước thông thiên không giả, nhưng tuyệt đối làm không được như thế hời hợt liền có thể đem Triệu Minh đóng ở trên mặt đất. Thiếu niên này, quá kinh khủng. Tiêu đại nhân, cầu ngài tha thứ chúng ta. Chúng ta biết sai rồi, nguyện ý bị phạt. Tiêu đại nhân, ngài xem ở chúng ta là bị Triệu Minh mê hoặc phân thượng, xin ngài tha thứ chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Dương Kỳ, Nhậm Hạo hai người liền đội xin tha, xưng Tiêu Phàm vì đại nhân. Trước đó cao ngạo tư thái nhất thời hoàn toàn không có. Dương Kỳ, Nhậm Hạo hai người đã bị dọa cho bể mật gần chết, tại bọn hắn trong mắt Tiêu Phàm cùng ma quỷ cũng không có gì khác biệt. Hoảng sợ trên người bọn hắn lan tràn, vốn đã khuôn mặt tái nhợt lúc này trải rộng mồ hôi lạnh, giờ khắc này bọn hắn hai người thậm chí đều lên không nổi một điểm tâm tư phản kháng. Không sai mà đối diện cái kia như là ma quỷ thiếu niên, rõ ràng mới hóa khí cảnh thất trọng a. Trừng phạt. Tiêu Phàm sững sờ, kỳ thật hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này, nơi này là Cự Tiên Tông, nếu như cứ như vậy giết hai người, sẽ xúc phạm một uy. Muốn không lấy hắn quả quyết tính cách, đã sớm xuất thủ. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Còn chậm rãi từ từ đi qua. Đại nhân, cầu ngài tha thứ chúng ta. Chúng ta cũng không dám nữa. Đại nhân, chúng ta nguyện ý đi theo ngài, làm ngươi tùy tùng, hạ nhân. Đều quái Triệu Minh, cùng chúng ta không quan hệ a. Đại nhân, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cầu ngài có thể tha thứ chúng ta lần này. Hai người ngươi một lời, ta một câu cầu xin tha thứ, nửa phần không có nửa bước thông thiên tu sĩ bộ dáng. Tiêu Phàm sờ lên cằm, từng bước một đi hướng tiến đến. Hắn đang tự hỏi hai người này nói, thu tùy tùng, hắn không có hứng thú này, nhiều năm như vậy sinh hoạt hắn cũng không cần người chiếu cố. Mà lại hắn thân có tinh đấu đồ, cũng không hy vọng có người ở bên người. Đi tới trước người hai người, nghĩ nghĩ về sau, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, đem các ngươi chứa vật túi đều lấy ra. Dương Kỳ, Nhậm Hạo hai người không dám có bất cứ chút do dự nào, lập tức đem trên thân chứa vật túi đem ra đưa cho Tiêu Phàm. Tu sĩ đại bộ phận thân gia đều đặt ở trên thân, bọn hắn hai cái cũng không ngoại lệ. Mà lại bọn hắn đều là con em đại gia tộc, vốn liếng so bình thường tu sĩ dày hơn nhiều. Tiếp nhận hai người chứa vật túi, Tiêu Phàm thăm dò vào một tia thần thức dò xét. Nhất thời trên mặt hiện lên vui mừng, nhẹ điên hai lần chứa vật túi, hết sức hài lòng bên trong đồ vật. Cái này chứa vật túi coi như là của các ngươi mua mệnh tiền, có vấn đề hay không? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Chương 111, thê thảm Triệu Minh chương 111, thê thảm Triệu Minh không có vấn đề, không có vấn đề. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hai người nơi nào còn có nửa điểm không nguyện ý, có thể nhặt về một cái mạng cũng không tệ rồi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đem hai cái chữ vật túi thu đến trong ngực, lúc này xem ra tựa như là một tên phổ thông thanh tú thanh niên, không thấy chút nào vừa mới hung ác bộ dáng. Dương Kỷ cùng Nhậm Hạo hai người ngẩng đầu nhìn lại, một mặt vội vã cuống cuồng. Bọn hắn sợ cái này sát tinh trở mặt. Còn chưa cút, chẳng lẽ muốn giữ lại ăn cơm? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nghe được đối phương, Dương Kỷ cùng Nhậm Hạo hai người như được đại xá. Dương Kỷ còn tốt, chỉ là cánh tay thụ thương có thể tự do đi lại. Mà Nhậm Hạo chịu đựng ở ngực kịch liệt đau nhức, cắn răng bỏ lên, xoay người chạy. Sợ cái này sát tinh đổi ý. Nhìn lấy hai người rời đi, Tiêu Phàm lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bị hắn đóng ở trên mặt đất Triệu Minh. Triệu Minh bị Tiêu Phàm ánh mắt này nhìn có chút run rẩy. Trên thân đều ngăn không được đang run rẩy. Ngươi đừng tới đây. Triệu Minh hoảng rồi, bởi vì đối diện Tiêu Phàm chính là một mặt nghiền ngẫm, từng bước một hướng hắn bên này đi tới. Cực Tiên Tông không cho phép đồng môn tương tàn. Ngươi không có thể giết ta. Ngươi đừng tới đây, ta là Triệu gia người. Ngươi muốn là giết ta, Triệu gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Minh đã không lựa lời nói, khẩn trương giống to kêu to. Vừa nhìn thấy Tiêu Phàm như thế hời hợt thì đánh bại hai tên nửa bước thông thiên thực lực người, hắn liền nửa điểm tâm tư phản kháng đều sinh không nổi tới. Xem ra ngươi não tử kém xa vừa mới hai người kia dễ dùng a. Tiêu Phàm cười nhạt nói. Dương Kỷ, Nhậm Hạo hai người bị Tiêu Phàm đánh bại, cũng chỉ là cầu xin tha thứ, không biết dùng gia tộc đến uy hiếp Tiêu Phàm. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, Tiêu Phàm không phải loại kia sẽ bị uy hiếp người, đối mặt loại này người, càng uy hiếp, chết càng nhanh. Triệu Minh đã sợ hãi, hắn cảm thấy Tiêu Phàm trên người tán phát ra sát khí, nồng đậm để người ngạt thở. Giờ khắc này hắn hiểu được, đối phương đối với hắn là động sát tâm. Ta sai rồi, Tiêu Phàm, không. Đại nhân, cầu ngài tha thứ ta. Triệu Minh khóc thê thảm, hắn muốn cho Tiêu Phàm quỳ xuống, đáng tiếc bắp đùi bị bản lòng thương đinh trụ, liền đứng dậy đều làm không được. Đại nhân, ta chính là một con chó, ngài tha thứ ta đi. Triệu Minh lúc này hối hận liền tâm muốn chết đều có. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn lấy Triệu Minh, kỳ thật vừa mới một khắc này thật sự là hắn động sát tâm. Hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Chỉ thế thôi. Nếu như nơi này không phải Cực Tiên Tông, cái kia ngươi hôm nay nhất định sẽ chết. Tiêu Phàm dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn, ngựa khí cũng rất bình tĩnh, có điều, tội chết có thể miễn. Thanh âm rơi xuống, Tiêu Phàm thân hình khẽ động, xuất hiện tại Triệu Minh trước người. Triệu Minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không rõ ràng Tiêu Phàm muốn làm gì, hắn muốn hét to cầu xin tha thứ, bất quá không đợi hắn kêu ra âm thanh. Hắn thì trên mặt nổi gân xanh, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía. A. Lúc này Tiêu Phàm dùng chân sống sờ sờ đạp gãy Triệu Minh tứ chi, đem tứ chi xương cốt giẫm thành phấn vụn. Đôn đốt tiếng xương nứt nương theo lấy Triệu Minh kêu thảm không ngừng truyền ra. Để người sau khi nghe được dùng mình. Cách đó không xa, vừa mới Tiêu Phàm ma chảo bên trong nhảy ra Dương Kỷ, Nhậm Hạo hai người, nghe chắp sau lưng chuyển đến kêu thảm. Tại chỗ sắc mặt tái nhợt, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Cái này thanh âm bọn hắn quá quen, là Triệu Minh. Trong lòng hai người đối Triệu Minh tràn đầy oán hận, nếu như không là đối phương bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống đất việc này thiên địa. Nhưng nghe đến đối phương cái này tiếng kêu thảm thiết sau, hai người đáy lòng sinh ra một tia đồng tình. Một lát sau, Tiêu Phàm dừng tay, bình tĩnh nhìn tại trên mặt đất toàn thân run rẩy, giống một đám bùn nhão mở dạng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngũ quan đều đã vặn vẹo Triệu Minh. Hắn chậm rãi quất ra cắm ở đối phương trên đùi bàn long thương, lại túi người đem Triệu Minh trên thân chữ vật túi lấy đi, cất vào trong lồng ngực của mình. Ngươi muốn chân quý cơ hội sống sót, hy vọng ngươi về sau chớ tự lầm. Nói xong, Tiêu Phàm quay người rời đi, về tới trong độc phủ. Triệu Minh loại tiểu nhân này, đối với hắn mà nói không có cái uy hiếp gì. Nếu như nơi này không phải Cực Tiên Tông, Triệu Minh lúc này đã là một cỗ thi thể. Triệu Minh mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Hạ thể ngoại trừ máu tươi bên ngoài còn nương theo một cỗ mùi tanh tưởi vị. Giờ khắc này hắn cảm giác được, còn sống thật là tốt. Hắn tứ chi đều đã vỡ nát, chữ vật túi bị Tiêu Phàm lấy đi. Bốn phía không người, cầu sinh bản năng để Triệu Minh cắn răng, thân thể giống như là xả một dạng bò sát, nhúc nhích. Tu sĩ nhục thân viễn siêu thường nhân, dạng này nhúc nhích chỉ là tốc độ chậm một chút, cái khác cũng không có gì. Đến mức trên thân nát bấy xương cốt, tại ăn vào một ít linh đan rượu dược, cũng có thể dần dần khôi phục. Bất qua trong lòng ngẫm ảnh, sợ là cả một đời cũng sẽ không tán đi. Đối với nằm tại ngoài động phủ Triệu Minh, Tiêu Phàm không tâm tình quản sống chết của hắn. Hắn trở lại mật thất, đem ba cái chữ vật túi mở ra, tâm tình thật tốt. Dương Kỷ cùng Nhậm Hạo vốn liếng rất dày, hai cái chữ vật túi cộng lại bên trong chứa có 2000 khối linh thạch, còn có một cặp pháp khí, đan dược một loại. Triệu Minh thì nghèo một chút, bất quá cũng có 500 khối linh thạch, còn có một số tạp vật. Đem đồ vật chỉnh lý xong, Tiêu Phàm kiểm lại một chút chính mình thân ra. Hắn đã hơn 6000 khối linh thạch ở trên người, mà lại Dương Kỷ ba người đệ tử Ngọc Bài cũng ở nơi đây, bên trong cống hiến điểm cũng là có thể chuyển đi. Chương 112, Cực Tiên Tông Vạn Bảo Lâu chương 112, Cực Tiên Tông Vạn Bảo Lâu. Tiêu Phàm tâm tình thật tốt, trước đó hắn giết Tô ra một đám người thì đạt được đại lượng linh thạch. Một đường lên lại giết không ít muốn đánh hắn chủ ý người, đồng thời cùng tiểu bản tử Chu Cương cùng một chỗ đi đường về sau, lại giết một số người. Trước sau sau hắn đã đoạt hơn 20 cái chữ vật túi, cái này tương đương với hơn 20 người gia sản đều rơi vào hắn một cái trên thân. Vừa mới ta sẽ không ra tay quá độc ác. Đáng chết, vừa mới cần phải thả Triệu Minh bình an đi mới đúng. Giờ khắc này Tiêu Phàm hối hận không thôi, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Nếu như lại cho hắn một cái cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không như thế đối Triệu Minh. Làm cho đối phương dẫn người đến tìm phiền toái tốt bao nhiêu, có thể phát tài a. Thậm chí giờ khắc này Tiêu Phàm đều muốn rời đi độc phủ, đi xem một chút Triệu Minh có sao không, đồng thời an ủi một chút đối phương. nói cho hắn biết đừng sợ, đừng sợ. Về sau không thể xúc động như vậy. Tiêu Phàm thở dài, không đi nghĩ những thứ này, hắn đem thần thức dò vào ba người thân phận ngọc bài bên trong, phân biệt tra nhìn lại. Dương Kỳ, Chí Linh. Nhâm Hạo, Nhất Linh Linh. Triệu Minh, Bố Linh. Tiêu Phàm không có do dự, nhắc tới pháp quyết đem cái này thân phận ba người lệnh bài bên trong cống hiến điểm chuyển rời đến hắn ngọc bài bên trong. Liên quan tới chuyện gì cống hiến điểm, nội bộ các cho trong ngọc giản của hắn đều có ghi chép. Tiêu Phàm đệ tử ngọc bài phát ra nhàn nhạt lam quang, bên trong con số một chút tỉ biến. Tiêu Phàm, 16 linh. Không tệ, đoán chừng ta hiện tại ở ngoại môn hẳn là cũng xem như đại hộ đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đối với bất thình lình kinh hỉ hắn tâm tình thật tốt. Không quang linh thạch sung túc, thì liền cống hiến điểm cũng sung túc. Tuy nhiên hắn không biết 280 điểm cống hiến điểm cụ thể giá trị bao nhiêu. Bất quá hai tên nửa bước thông thiên cảnh sở hữu vốn liếng cộng lại mới 200 không đến, khẳng định là một bút toàn cục là được rồi. Rồi ra lưng mỏi, lúc này cách hắn giao huấn hết ba người, đã qua một canh giờ, Tiêu Phàm dự định đi ra xem một chút. Không biết Chu Cương thế nào. Nam Cung Linh Huyên, Trần Phi Tinh hai người kia có thể hay không cũng bị người nhớ thương độc phủ. Tiêu Phàm thi thảo, đứng dậy rời đi. Hắn cũng không phải là quan tâm Nam Cung Linh Huyên cùng Trần Phi Tinh, mà chính là nếu có người đi đoạt độc phủ, Tiêu Phàm muốn nghĩa vụ giúp đỡ, miễn phí loại kia. Ra độc phủ, Tiêu Phàm căn cứ trong ngọc giản ghi chép địa đồ, hắn trực tiếp đi Vạn Bảo Lâu. Hắn muốn đi xem nơi này có không có luyện chế bổ thiên đan còn lại hai loại tài liệu, triển tâm cách cùng bắt thần linh huyết. Hắn trên thân linh thạch đã đầy đủ, nếu như muốn xích hỏa kiền mà nói có thể đi chân bảo các mua sắm. Cực Tiên Tông ngoại môn rất lớn, đến cùng lớn bao nhiêu Tiêu Phàm không rõ ràng. Vạn Bảo Lâu vị trí là ở ngoại môn trung tâm khu vực, cùng nhiệm vụ các cùng nội vụ các cùng tồn tại một cái khu vực. Đi tới nơi này, Tiêu Phàm nhìn lấy người đến người đi rộng lớn ý thạch ngay nói, đại đa số đều là thần mặc lam bảo ngoại môn đệ tử, cùng hôi bảo tạp dịch đệ tử. Nơi này tựa như là một tòa thành trì, trong đó tiểu lâu, trà lâu, đổ phường chở mọi thứ không ít. Bay quay bán hàng vị tạp dịch đệ tử càng là nhiều vô số kể. Tiêu Phàm là lần đầu tiên tới, nơi này tràng diện để hắn hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn cho là tại tông môn tu hành sẽ rất buồn tẻ, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ cũng là tu luyện, kết quả nghĩ không ra nơi này vậy mà cùng ngoại giới cũng không cái gì khác nhau. Nội vụ cắt cho hắn ngọc giản phía trên cũng không có ghi chép những thứ này, muốn đến cái này chút kinh doanh phải cùng Cực Tiên Tông không quan hệ. Không có ở lâu, tìm tới Vạn Bảo Lâu về sau, Tiêu Phàm thì nhanh chân tiến nhập. Người ở bên trong rất nhiều, quan là đệ nhất tầm thì có mấy ngàn người, trong đó hơn 500 người là thân mặc lam bào ngoại môn đệ tử. Còn lại có chừng 2000 người, đều là thân mặc áo bào sáng ngoại môn đệ tử. Hơn 2000 tên tạp dịch đệ tử, trong đó 8 thành đều là nữ tử. Không ít tạp dịch đệ tử đều tại mỗi tên ngoại môn đệ tử trước người, có cung kính dẫn đường, có chút tại nói bốc nói phét giới thiệu cái gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm tiến đến, nhất thời có một tên thân mặc áo bào xám nữ tử đi tới, một mặt cười khanh khách bộ dáng. "Ngươi tốt, vị này sư minh, xin hỏi ngươi cần thứ gì, ta có thể cho ngươi giới thiệu." Chương 113, có thể chương 113, có thể Tiêu Phàm quay đầu đánh giá nữ tử này, theo khí tức đến xem đại khái là hóa khí cảnh tứ trọng dáng vẻ chừng, tướng mạo tính toán trung thượng đẳng, da thịt trắng nõn. "Ngươi tốt, ta muốn triển tâm cách cùng bắt thần linh huyết." Tiêu Phàm cũng rất khách khí, ngoại trừ đối đãi địch nhân bên ngoài, hắn tính cách vẫn tương đối hiền hòa. "Bắt thần linh huyết, triển tâm cách." Hôi bảo nữ tử thì thào một tiếng. Thấy được nàng bộ dáng này, Tiêu Phàm liền hiểu. Đối phương khẳng định là chưa từng nghe qua hai loại vật phẩm tên. Kỳ thật cái này cũng có trách, hai thứ đồ này cực kỳ chân quý, bình thường người còn thật tiếp xúc không đến. "Vị này sư minh, ngươi đi theo ta, hai loại vật phẩm tên hẳn là linh dược loại đi, ta mang ngươi tới nhìn xem." Nữ tử cười nói, thanh âm rất ngọt. Tiêu Phàm gật gật đầu, đồng ý xuống tới. Gặp Tiêu Phàm đồng ý, nữ tử mười phân mừng rỡ, "Sư minh, bên này đi theo ta." Nữ tử dẫn đường, mang theo Tiêu Phàm xuyên qua phía trước lít nhá lít nhít đám người. "Ta mới nhập môn mà thôi, ngươi không cần gọi ta sư minh." "Vị này sư minh, ngươi mới nhập môn có chỗ không biết, tại Cực Tiên Tông, bất luận nhập môn bao lâu, hôi bảo đệ tử nhìn thấy lam bảo trở lên đệ tử đều là muốn xưng sư minh." Nữ tử cười nhẹ nhàng vừa mở miệng giải thích, một bên dẫn Tiêu Phàm xuyên qua đám người. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, "Vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy hôi bảo đệ tử ở đây, mà lại đại đa số đều là nữ tử?" "Là vì cống hiến điểm." Nữ tử ánh mắt có chút thất lạc, mở miệng giải thích, "Tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử khác biệt, ngoại môn đệ tử trở lên không cần làm nhiệm vụ thu hoạch cống hiến điểm, cũng có thể đạt được tối cơ sở tu luyện công pháp. Bất quá tạp dịch đệ tử không có tư cách như vậy, tại Cực Tiên Tông bên trong, chỉ có số ít tạp dịch đệ tử sẽ được phân phối chỉ định công tác, còn lại đại bộ phận tạp dịch đệ tử đều là tự mình nghĩ biện pháp đến thu hoạch điểm cống hiến. Thân là tạp dịch đệ tử, bản thân thì đại biểu tu vi không cao, cho nên nhiệm vụ nguy hiểm chúng ta cũng không làm được. Tại Vạn Bảo Lâu bên trong tiếp đãi ngoại môn đệ tử, bọn hắn mặc kệ là mua sắm vẫn là bán ra đồ vật, Vạn Bảo Lâu đều sẽ cho chúng ta trích phần trăm." Nghe được nữ tử nói, Tiêu Phàm cũng coi là minh bạch Cực Tiên Tông bên trong quy tắc. Tu hành thánh địa không giả, bất quá không có thiên phú, thực lực muốn tu được chỉ có thể bằng tự thân nỗ lực. Giống trước mặt dẫn đường nữ tử này, tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới hóa khí cảnh tứ trọng tu vi. Tại bên ngoài tiểu thành trì tới nói, tuyệt đối xem như một tên cao thủ, thiếu niên thiên tài giống như nhân vật. Không sai mà tới được Cực Tiên Tông bên trong, thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử đều không đảm đương nổi, chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử. Thiếu nữ gặp Tiêu Phàm người không tệ, lại là mới tới đệ tử, đối với hắn lại giảng thuật rất nhiều liên quan tới Cực Tiên Tông ngoại môn sự tình. Tiêu Phàm cẩn thận lắng nghe, trong đó có rất nhiều phi thường hữu dụng sự tình, tại trong ngọc giản đều không có ghi chép. Vạn Bảo Lâu rất nhiều người, khoảng cách bán ra linh dược địa phương không gần, hai người chọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ mới rốt cục đạt tới linh dược khu. Phía trước có không ít người xếp hàng, thiếu nữ đành phải mang theo Tiêu Phàm kiên nhận chờ đợi. Một đường quen thuộc, Hôi Bảo thiếu nữ cảm thấy Tiêu Phàm người không tệ, liền mở miệng tự giới thiệu mình: "Sư huynh, ta gọi Quan Linh Nhi, không biết ngươi tên là gì?"
"Tiêu Phàm."
"Tiêu Phàm." Nghe được cái tên này, Hôi Bảo thiếu nữ thì thào một tiếng, cảm thấy có chút quen hay, bất quá trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Lại qua nửa khắc đồng hồ, rốt cục đến phiên Tiêu Phàm, hắn đối linh dược khu trưởng quỹ mở miệng: "Nơi này có Bát Thần Linh Huyết cùng Chiến Tâm Cách sao?"
"Bát Thần Linh Huyết cùng Chiến Tâm Cách."
Linh dược khu trưởng quỹ ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, thấy đối phương lạ mắt, chính thành là mới nhập môn đệ tử.
"Bát Thần Linh Huyết không có, Chiến Tâm Cách ngược lại là có, bất quá cần cống hiến điểm rất nhiều, ta sợ ngươi mua không nổi."
"Bao nhiêu?" Linh dược trưởng quỹ một mặt cười ha hả bộ dáng: "Cần 200 cống hiến điểm mới có thể đổi một khối nhỏ." Chiến Tâm Cách cực kỳ chân quý, hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm có đầy đủ cống hiến điểm.
"Có thể."
Chương 114, thần bí mới nhập môn đệ tử chương 114, thần bí mới nhập môn đệ tử linh dược khu trưởng quỹ sững sờ. Một bên Quan Linh Nhi cũng là ngây ngẩn cả người. Vừa nghe được trưởng quỹ nói 200 điểm cống hiến thời điểm, nàng chấn kinh vừa muốn hít một hơi linh khí, thế mà nàng chưa kịp bắt đầu hút, vậy mà nghe được bên người thiếu niên vui vẻ đồng ý 200 cống hiến điểm là khái niệm gì? Nếu như đổi lấy thành linh thạch, một điểm cống hiến điểm tương đương 50 khối linh thạch. 200 cống hiến điểm tương đương với 1 vạn khối linh thạch. Vị này thanh tú thanh niên không là vừa vặn gia nhập Cực Tiên Tông sao? Từ đâu tới 200 cống hiến điểm? Trong chốc ngắn này, Quan Linh Nhi trong đầu nghĩ đến rất nhiều.
"Tiểu tử, ngươi không cùng ta nói đùa, ngươi có 200 cống hiến điểm?"
Phụ trách linh dược khu trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy hồ nghi.
200 cống hiến điểm, toàn bộ ngoại môn chỉ có số ít đệ tử mới có thể lấy ra được tới. Mà trước mắt cái này xa lạ khuôn mặt mới, hắn vậy mà nói mình có 200 cống hiến điểm. Hắn làm sao dám tin tưởng?
Tiêu Phàm gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, hắn chỉ biết là 200 cống hiến điểm rất nhiều, nhưng cụ thể giá trị bao nhiêu hắn không rõ ràng. Ngoại môn tuyển bạt thi đấu đệ nhất cho 50 điểm, sau khi đi vào cướp bóc Dương Kỳ ba người, một chút thì đoạt hơn 200. Tới quá dễ dàng. Linh dược khu trưởng quỹ gặp Tiêu Phàm không giống như là nói đùa, tuy nhiên nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu rời đi, đi lấy Chiến Tâm Cách. Không bao lâu chỉ thấy trưởng quỹ trong tay bưng lấy một hộp gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi trở về. Cái này Chiến Tâm Cách vô cùng chân quý, tại Vạn Bảo lâu bên trong cũng coi là hiếm thấy chân quý dược tài.
Trong này cũng là Chiến Tâm Cách, tiểu tử, ngươi xác định ngươi muốn mua?
Trưởng quỹ tử lại một lần mở miệng. Hắn vẫn là chưa tin Tiêu Phàm có thể xuất ra 200 cống hiến điểm.
Xác định.
Tiêu Phàm gật đầu, chỉ cần là Chiến Tâm Cách, ta khẳng định sẽ mua. Trưởng quỹ cũng không do dự, đem hộp gỗ mở ra, bên trong là một gốc từ hai đầu ra thuộc giống như dây leo quấn quanh ở cùng nhau một gốc tử hoa, chỗ lấy gọi Chiến Tâm Cách. Là bởi vì ngoại trừ lớn nhất đầu trên hoa bên ngoài, những bộ vị khác đều cùng gia thuộc không khác, mà lớn nhất đầu trên kết thành tử hoa xinh đẹp rung động lòng người. Mặc dù không có bùn đất, bất quá cái này tử hoa lại không thấy chút nào khô héo, ý nguyên nở rộ vẻ đẹp của nó.
Thật đẹp.
Một bên Quan Linh Nhi sau khi thấy, mắt bốc lửa.
Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ, trên mặt hiện lên vui mừng, hắn có thể xác định đây chính là Chiến Tâm Cách, luyện chế bổ thiên đan tam vị chủ dược một trong.
Được rồi, ta muốn. Tiêu Phàm cười nhạt nói, theo chữ vật túi xuất ra hắn thân phận ngọc bài. Mặc kệ là linh dược khu trưởng quý vẫn là bên người Quan Linh Nhi, hai người đều có chút không rõ. Hoa 200 cống hiến điểm mua đồ, một điểm do dự đều không có sao. Bất quá trưởng quỹ tử cũng không nói gì, lấy ra bản thân ngọc bài, Tiêu Phàm trong tay ngọc bài vạch ra một đạo lang quang, bắn vào đối phương trên ngọc bài. Hắn trên ngọc bài con số, theo 16 linh, biến thành 8 linh. Trưởng quỹ tử kiểm tra một hồi, Tiêu Phàm vừa mới hoàn toàn chính xác cho hắn xẹt qua tới 200 cống hiến điểm. Lúc này hắn nhìn Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm cổ quái. Người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Sau lưng xếp hàng người, gặp Tiêu Phàm hời hợt liền xài 200 cống hiến điểm, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa mới Tiêu Phàm nói muốn lúc mua, trên cơ bản đều cho là hắn đang nói đùa, nhưng không nghĩ tới vậy mà thật mua. Giao dịch hoàn thành, Tiêu Phàm tâm tình thật tốt, xem như giải quyết hết một cọc tâm sự. Đến đón lấy chỉ muốn lấy được Bát Thần Linh Huyết là có thể, xem như gom góp bổ thiên đan sở hữu tài liệu. Giao dịch hoàn thành, Quan Linh Nhi sắc mặt đều có chút kích động. Mỗi lần nàng tiếp đai hết một người khách, Vạn Bảo lâu đều sẽ cho nàng người này tổng tiêu phí 15%. Vừa mới Tiêu Phàm tiêu phí 200 cống hiến điểm, nàng một chút thì kiếm lời 20 điểm cống hiến điểm. Dùng những thứ này cống hiến điểm đều có thể đổi lấy một cái phổ thông huyền giai hạ phẩm pháp khí. Cầm tới Chiến Tâm Cách về sau, Tiêu Phàm quay người rời đi. Quan Linh Nhi mười phân nhiệt tình đưa tiễn, trên mặt cười giống như là đóa hoa giống như. Nàng năm mộng cũng nghĩ không ra cái này vừa đệ tử mới nhập môn, vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy cống hiến điểm. Tiêu Phàm tại một đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong rời đi Vạn Bảo lâu. Quan Linh Nhi còn mười phân nhiệt tâm kín đáo đưa cho Tiêu Phàm một cái truyền tin ngọc giản, cũng mười phân nhiệt tình nói cho hắn biết, lần sau nếu như lại đến Vạn Bảo lâu, ngàn vạn muốn liên lạc với nàng. Tiêu Phàm nhận cái này truyền tin ngọc giản, đối với Quan Linh Nhi cái này chủ động cho mình giải hoặc nữ tử, Tiêu Phàm vẫn là có mấy phần hảo cảm. Truyền tin ngọc giản giá cả đắt đỏ, căn cứ có thể truyền tin khoảng cách xa gần, giá cả cũng là không giống nhau. Kém nhất đều muốn mấy trăm khối linh thạch. Có thể thấy được Quan Linh Nhi vì để cho Tiêu Phàm tìm đến nàng, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Rời đi Vạn Bảo lâu, Tiêu Phàm dự định đi mua chút thịt khô cùng đồ ăn. Cực Tiên Tông ngoại môn là có chuyên môn cung cấp miễn phí thức ăn địa phương, bất quá Tiêu Phàm cũng không muốn lãng phí thời gian mỗi ngày đến đó. Lại nói trong nhà còn có lông vàng sư tử tại, mà lại khẩu vị rất lớn. Bán thịt khô con buôn rất nhiều, những người này đều là thân mặc Hôi Bảo tạp dịch đệ tử. Vừa mới theo Quan Linh Nhi trong miệng biết được, những thứ này tạp dịch đệ tử bình thường vì kiếm lấy cống hiến điểm, phi thường vất vả.
Khi đó Tiêu Phàm còn không có gì trải nghiệm, nhưng nhìn thấy một màn này về sau, Tiêu Phàm xem như minh bạch. Hóa khí cảnh 4, ngũ trọng tu sĩ, bày quầy bán hàng bán thịt khô. Chương 115, tiểu bản tử phân tích chương 115, tiểu bản tử phân tích tại bên ngoài thành trì bên trong, những thứ này chỉ có địa phương cư dân bình thường mới có thể làm sự tình. Vì thế, Tiêu Phàm chỉ có thể cảm thán một tiếng, tu hành đường không dễ. Tiêu Phàm trước trước sau sau đi ba, tứ gia thịt khô bày ra, những thứ này thịt đều là chưa khai linh trí phổ thông giá thú thịt. Tạp dịch đệ tử tiến vào núi rừng bên trong bắt trở về, chế thành thịt khô ra bán. Mua sắm thịt khô có thể dùng cống hiến điểm giao dịch, hoặc là sử dụng linh thạch giao dịch, dù sao nơi này cũng không phải là tông môn kinh doanh. Một khối linh thạch có thể mua sắm 10 cân phẩm tướng không tệ thịt khô, cái giá này so ngoại giới thành trì muốn đắt 10 lần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, dù sao nơi này là cực tiên tông, vật giá tăng lên cũng là chuyện đương nhiên. Mà khi Tiêu Phàm nghe được, một cống hiến điểm có thể mua sắm 500 cân thịt khô thời điểm, hắn hít vào ngụm khí lạnh. Cũng là lần đầu tiên rõ ràng nhận biết đến cống hiến điểm đến cùng có bao nhiêu đáng tiền. Hắn đánh giá một chút, vừa mới mua truyền tâm cách, bỏ ra 200 cống hiến điểm, cái kia tương đương với 1 vạn khối linh thạch. Biết những thứ này về sau, Tiêu Phàm cảm giác lòng đang dị máu. Không có tiếp tục hoa cống hiến điểm, Tiêu Phàm dùng linh thạch mua mấy ngàn cân thịt khô liền rời đi. Hắn trên thân linh thạch hiện tại rất nhiều, tâm tính cũng chậm rãi từ người nghèo thay đổi tới, không hề giống trước kia như thế đau lòng. Tại Cực Tiên Tông, linh thạch là có thể đi nội vụ các đổi lấy thành điểm cống hiến. Tỷ lệ cũng là 1:50 giá cả. Mua xong thịt khô, Tiêu Phàm dự định rời đi, mà lúc này bên tai truyền đến mơ hồ thanh âm quen thuộc. "Ta và các ngươi nói, giới này ngoại môn tuyển bạt đệ nhất Tiêu Phàm, là ta đại ca, ta cùng hắn quan hệ khá tốt. Hai ta là một đường đi tới, quan hệ tiêu chuẩn, không thấy đương thời hai ta ở cùng nhau tại số 9 tiểu điện sao? Các ngươi yên tâm, về sau có người lấn phụ các ngươi thì cùng ta nói, ta tìm ta đại ca Tiêu Phàm." Tiểu bàn tử Chu Cương đang cùng một đám mới nhập môn Lam Bảo đệ tử nói bốc nói phét, vỗ bộ ngực cam đoan về sau muốn chiếu lấy bọn hắn. Hắn tính cách khéo đưa đẩy, mặc kệ ở đâu đều có thể nhanh chóng cùng người hòa mình. Bên cạnh hắn mọi người đối hắn tin tưởng không nghi ngờ, nguyên một đám dùng sùng tính ánh mắt nhìn Chu Cương, trong đó còn có không ít nữ đệ tử. Bọn hắn đều là cái này một nhóm mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Lẫn nhau đều ở tại một cái khu vực, không đến một ngày thời gian, Chu Cương thì cùng bọn hắn quen thuộc. "Tiểu bàn tử, ngươi tại cái này nói bên trong cái gì đâu?" Nghe được thanh âm quen thuộc, Chu Cương bọn người quay đầu nhìn qua, người đến chính là Tiêu Phàm. "Đại ca." Chu Cương quát to một tiếng, nhìn đến Tiêu Phàm hắn kích động không thôi, vọt thẳng tới thì một tay lấy hắn ôm lấy. Tiêu Phàm im lặng, có điều hắn cùng Chu Cương quan hệ xác thực coi như không tệ, cũng không nói gì, chỉ là có chút ghét bỏ cho hắn đẩy ra. "Ngươi vừa mới nơi này nói cái gì đó?" Tiêu Phàm hỏi, hắn vừa mới chỉ là nghe rất mơ hồ, không có nghe toàn Chu Cương nói cái gì. "Không có gì." Tiểu bàn tử trên mặt có chút đỏ lên, dù sao gần nhất dùng Tiêu Phàm danh hào không ít lừa dối người. "Đại ca, ngươi bây giờ là có chính mình động phủ sao?" Chu Cương hai mắt lóe ánh sáng. Tiêu Phàm gật gật đầu. "Cái kia mang ta đi thăm một chút, ta còn chưa thấy qua động phủ là dạng gì đây này." Tiểu bàn tử một mặt giữ tợn kích động đều đang run rẩy. "Tốt ta, đi theo ta." Tiêu Phàm im lặng, bất quá cũng không có cự tuyệt. Chu Cương cùng bên người một đám Lam Bảo đệ tử nói đơn giản vài câu, theo Tiêu Phàm phía sau cái mông liền rời đi. Tại nhiều mới lên cấp đệ tử ánh mắt hâm mộ dưới, càng chạy càng xa. Kỳ thật bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút Cực Tiên Tông bên trong động phủ đến cùng là dạng gì. Đáng tiếc cùng Tiêu Phàm không quen. Còn nữa đây chính là tên sát tinh, bọn hắn đều là thấy tận mắt Tiêu Phàm có bao nhiêu hung tàn, ở trước mặt đối phương bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám một chút. Tiêu Phàm dẫn Chu Cương, hai người trực tiếp về tới động phủ. Một đường lên Chu Cương nói bốc nói phét, đối Tiêu Phàm giảng thuật một ngày này nhiều chuyện phát sinh. Bọn hắn bị ngoại môn chấp sự mang đi về sau, cho mỗi người đều phát xuống lam bảo, thân phận lệnh bài, ngọc giản những vật này, sau đó trả lại mỗi người đều phân một nhà tiểu viện. So với hắn cùng Tiêu Phàm trước đó ở số 9 tiểu viện mạnh hơn nhiều, bên trong linh khí cũng 10 phần nồng đậm. Bởi vì đều là cùng một chỗ nhập môn đệ tử, cho nên Chu Cương cùng đại gia chung đụng cũng không tệ. Đan Dương Huy, Lý Đông hai người cũng cùng Chu Cương bọn hắn ở tại một cái khu vực bên trong. "Đại ca, cái này liền là của ngươi động phủ sao?" Đến động phủ đại môn, Chu Cương nhìn xung quanh, nơi này linh khí nồng đậm, mỗi hô hấp một chút đều cảm giác sảng khoái tinh thần. "Không sai." Tiêu Phàm gật gật đầu, tâm niệm nhất động, động phủ đại môn tùy theo mở ra. Tiến nhập động phủ về sau, tiểu bàn tử cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Bên trong thật sự là quá hào hoa, linh khí so với hắn chỗ ở không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Nhìn đến tiểu bàn tử cái kia nhanh chạy nước miếng bộ dáng, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Nếu như ngươi muốn ở có thể chuyển tới cùng ta ở cùng nhau." Chu Cương sau khi nghe, hai mắt sáng lên, bất quá ngược lại hắn thì lắc đầu, "Không được, ta vẫn tương đối ưa thích náo nhiệt một số địa phương, nhiều người mà nói ở thoải mái hơn." Ưa thích náo nhiệt là một mặt, nguyên nhân chủ yếu là hắn cùng Tiêu Phàm chỉ là bằng hữu, quá nhiều dựa vào sẽ để cho phần quan hệ này biến bị. Tiêu Phàm gật gật đầu, không nói gì thêm. Tiểu bàn tử bốn phía tham quan, càng xem càng kích động. Tiêu Phàm đem tiểu kim phóng ra, đồng thời cho nó ném đi đại lượng thịt khô. Lông vàng sư tử nhìn đến thịt khô, hai mắt lóe ánh sáng, xông đi lên thì từng ngụm ăn. "Đại ca, cái này tiểu kim là cái gì linh thú?" Tiểu bàn tử hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, không rõ ràng. "Kỳ quái, bình thường linh thú có thể nghe hiểu tiếng người, cái kia chính là mở linh trí, nhưng khi đó đã có thể miệng nói tiếng người mới đúng a. Mà cái này tiểu kim, có thể nghe hiểu tiếng người, lại sẽ không nói chuyện, mà lại dài đến như thế bí vũ, do người, bất quá thực lực lại yếu như vậy. Không cần phải a." Tiểu bàn tử ở một bên phân tích ra. Ngay tại ăn thịt làm tiểu kim, lỗ tai khẽ động, nghe được tiểu bàn tử nói hắn nói xấu,
chật qua thân đối với Chu Cương vậy nhai răng. Âu ngao một tiếng chu lên, giống như là tại phản kháng nó bất mãn trong lòng. Chương 116, Tàng thư các chương 116, Tàng thư các Chu Cương im lặng. Cái này sư tử còn thật thông linh, nói nói xấu đều có thể nghe hiểu. Kỳ thật Chu Cương nói những thứ này đều là thưởng thức, Tiêu Phàm cũng biết. Có điều hắn cũng không rõ ràng tiểu kim đến cùng là cái gì yêu thú, đối với linh thú hiểu rõ hắn biết cũng không nhiều. Được rồi, có rảnh tìm mấy quyển liên quan tới linh thú sách nhìn xem, không chừng thì có thể tìm tới. Tại Tiêu Phàm động phủ chờ đợi một canh giờ, Chu Cương cho Tiêu Phàm lưu lại cái truyền âm ngọc giản, cũng cáo chi hắn chỗ ở, liền rời đi. Còn nói hắn không có chuyện sẽ thường xuyên tới. Toàn bộ Cực Tiên Tông rất lớn, đối với ngoại môn đệ tử mà nói cũng tương đối rộng rãi, không có cái gì sức trói buộc. Tu hành phương diện cũng không có người sẽ giám sát. Tiêu Phàm đem chữ vật túi bên trong thịt khô đều vứt đi ra, hắn dự định tiến nhập mật thất bên trong bế quan mấy ngày, gần nhất luân phiên chiến đấu, hắn cảm giác mình tùy thời đều có thể đột phá hóa khí cảnh thất trọng, đến bát trọng. Có điều hắn cũng không nóng nảy, dự định tại thất trọng nhiều ma luyện một chút tự thân. Mà lại hắn còn có một lần chọn lựa địa giai võ kỹ cơ hội. Dự định lần bế quan này sau khi kết thúc, lại đi tàng thư các đổi lấy. Trong ngọc giản ghi chép, sau 5 ngày có Khương Ngọc Sơn luyện đan giảng bài, đến lúc đó muốn đi nhìn một chút. Liên quan tới chân pháp, luyện khí lời nói, chỉ cần cái này mấy vị trưởng lão giảng bài, cũng không thể bỏ qua. Tiêu Phàm đang bế quan trước, 10% chăm chú đem bên trong ngọc giản liên quan tới mấy tên trưởng lão thụ khóa thời gian đều ghi tạc trong lòng. Luyện đan không cần nhiều lời, luyện đan sư thân phận cao quý có thể luyện chế các loại linh đan diệu dược, hắn hiện tại cần bổ thiên đan liền cần tối thiểu tam phẩm đan sư mới có thể. Luyện khí, các loại pháp khí đoán đạo, mà lại truyền tin ngọc giản chờ cũng là từ luyện khí sư chế tạo ra. Mà chân pháp, chính thức cao thâm trận pháp đại sư, coi như thực lực rất yếu, bất quá vẫn có thực lực khiêu chiến tu vi cao hơn hắn người, thậm chí có thể sử dụng cường đại sát trận giết chết. Đối với những thứ này, Tiêu Phàm đều muốn học sẽ. Tiến nhập mật thất, Tiêu Phàm nhắm mắt lại, thần thức tiến nhập tinh đấu đồ bên trong. Phục dụng đại lượng linh dược, linh thảo về sau, hắn hai tay đều cầm một khối linh thạch liền bắt đầu tu luyện. Hóa khí cảnh thất trọng sơ kỳ, hóa khí cảnh thất trọng sơ kỳ đại viên mãn, hóa khí cảnh thất trọng trung kỳ, hóa khí cảnh thất trọng trung kỳ đại viên mãn, hóa khí cảnh thất trọng hậu kỳ, hóa khí cảnh thất trọng hậu kỳ đại viên mãn. 3 ngày sau đó, Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt, hắn tu vi đã củng cố tại hóa khí cảnh thất trọng đại viên mãn cấp độ. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến đệ bát trọng. Bất quá như thế chiến lực đề thăng cũng sẽ không quá nhiều. Hắn muốn đánh bại tự thân, tại đệ thất trọng tiếp tục ma luyện chính mình. Là thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Phàm thì thảo, hắn dự định hôm nay đi tàng thư các chọn lựa địa giai công pháp. Phiếu Miểu Tiên cung tàng thư các lịch sử đã lâu, chia làm nội các cùng ngoại các phân chia. Ngoại các chỉ cũng là Cực Tiên Tông ngoại môn tàng thư các. Bất quá coi như thế, bên trong cũng tích chứa vô số chân quý điển tịch, địa giai hạ phẩm công pháp cũng không phải số ít. Mà nghe nói, Cực Tiên Tông nội môn chỗ, tàng thư các nội các, bên trong ngoại trừ có đại lượng địa giai công pháp bên ngoài, thậm chí còn có truyền thuyết bên trong tiên giai công pháp. Đương nhiên những thứ này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tiêu Phàm căn cứ ngọc giản phía trên ghi chép phương vị, đặt tới ngoại môn tàng thư các cửa. Người ở đây cũng không có nội vụ các hoặc vạn bảo lâu như thế người đông tấp nập, ngược lại có chút môn đình thanh lãnh cảm giác. Cửa có hai tên tóc trắng lão giả, ngồi tại tàng thư các cửa uống trà, đánh cờ. Một bức bình chân như vại bộ dáng. Tiền bối, ta muốn tiến vào tàng thư các chọn lựa công pháp. Hai tên lão giả quay đầu nhìn Tiêu Phàm liếc một chút. Trong đó một tên lão giả nhàn nhạt mở miệng, là dùng cống hiến điểm đổi lấy công pháp, vẫn là khen thưởng đổi lấy công pháp. Khen thưởng. Tiêu Phàm cầm ra bản thân ngọc bài, đưa cho trước mặt lão giả. Lão giả tiếp nhận ngọc bài, ánh mắt hơi kinh ngạc, lại quan sát lần nữa một lần Tiêu Phàm. Địa giai công pháp. Nguyên lai ngươi chính là giới này cái kia cái quái thai. Quái thai? Tiêu Phàm sửng sở, chính mình làm sao thành đối phương trong miệng quái thai? Có điều hắn cũng không nhiều lời. Đối phương tu vi thâm bất khả chắc, mà lại theo trên người đối phương hắn cũng cảm giác không thấy cái gì ác ý. Một tên khác lão giả cũng ngẩng đầu, dùng ánh mắt tò mò xét lại Tiêu Phàm vài lần. Tiêu Phàm bị nhìn có chút xấu hổ, vội ho một tiếng nói, "Tiền bối, ta có thể đi vào chọn lựa sao?" "Đi vào đi, địa giai công pháp trực tiếp phía trên đệ tam tầng chọn lựa, tay cầm ngọc bài đi vào liền có thể tiến vào." Lão giả đem ngọc bài ném tới Tiêu Phàm trong tay, thần sắc khôi phục lúc đầu dáng vẻ. Một tên khác lão giả cũng giống như vậy, hai người tiếp tục xem trên bàn đá bàn cờ, một lần nữa đánh cờ lên. Tiêu Phàm im lặng. Đối hai người thi lễ một cái liền xoay người đi đến tàng thư các bên trong. Làm Tiêu Phàm sau khi đi, hai tên lão giả bắt đầu truyền âm bắt đầu nói chuyện phiếm. Tiểu gia hỏa này cũng là năm nay ngoại môn tuyển bạt đệ nhất. Chậc chậc chậc, thật đúng là hóa khí cảnh thất trọng tu vi a. Không đúng, nhớ đến Hứa Vĩnh Niên lão gia hỏa kia nói, tiểu tử này tu vi rõ ràng là hóa khí thất trọng sơ kỳ, nhưng vừa mới nhìn đối phương rõ ràng là hóa khí cảnh thất trọng hậu kỳ a. Chẳng lẽ là lại đột phá? Nếu thật là nói như vậy, thật đúng là một cái quái thai. Hắn trước đó đi vào cái kia nữ hoa cũng không tệ, hóa khí cảnh cửu trọng. Nhưng đoán chừng đồng dạng nửa bước thông thiên đều không phải là nàng đối thủ. Đối với bên ngoài hai tên lão giả nói chuyện tiếng, Tiêu Phàm tự nhiên không biết, hắn đã tiến nhập tàng thư các bên trong. Nhìn từ ngoài, tàng thư các thường thường không có gì lạ. Bất quá sau khi tiến vào, bên trong lại bên trong có cả khôn, lầu các đệ nhất tầng, bốn phía bày đầy cổ điêu long văn đồ án giá sách, những thứ này cổ điêu nhìn qua sinh động như thật, phía trên đồ án mô phỏng như chân long đồng dạng. Mỗi một giá sách phía trên chỉ trưng bày một bản công pháp. Tiêu Phàm nhìn đến, mỗi cái trên giá sách đều có cái bằng chữ. Đoán chừng cái này một tầng đều là hoàng giai công pháp đi. Tiêu Phàm thì thảo, bốn phía có không ít người ngay tại giá sách phụ cận đi tới đi lui, 10% chú dò xét giá sách, tựa hồ là đang chọn lựa công pháp dáng vẻ.
Tiêu Phàm dò xét một vòng bốn phía, liền trực tiếp chạy thang lầu mà đi, mục tiêu của hắn là ba tầng. Chương 117, ngẫu nhiên gặp Nam Cung Linh Huyên. Chương 117, ngẫu nhiên gặp Nam Cung Linh Huyên tiến nhập đệ nhị tầng. Bên trong bố trí cùng đệ nhất tầng đại khái giống nhau, chỉ là giá sách đối lập ít một chút, mỗi cái trên giá sách bằng chữ cũng biến thành huyền chữ. Điểm này cùng Tiêu Phàm suy đoán một dạng, đệ nhị tầng quả nhiên đều là huyền chữ công pháp. Thế mà cái này hai tầng cùng đệ nhất tầng tựa hồ lại có chút không giống. Bởi vì không ít thân mặc lam bào ngoại môn đệ tử đều tại hướng về một phương hướng quan sát, và tại khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Nguyên một đám thần sắc cũng mười phân cổ quái, có mắt bốc lửa, có tựa hồ là đang tán thưởng, còn có đang muốn nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo. Đây là Tiêu Phàm hiếu kỳ, địa giai công pháp với hắn mà nói mặc dù không tệ, bất quá còn không có không kịp chờ đợi sức hấp dẫn. Dù sao hắn có tinh đấu đồ tại, trước mắt hắn tu vi hóa khí cửu biến thì là địa giai công pháp. Tiêu Phàm muốn nhìn một chút những ngoại môn đệ tử này đang nhìn cái gì. Đi tới mấy người bên cạnh, hắn theo ánh mắt của mấy người nhìn qua, nhất thời để Tiêu Phàm sửng sở. Trước mắt là một tên thân mặc bạch bào nữ tử, dáng người có lồi có lõm, gần như hoàn mỹ, ngũ quan xinh xắn, phảng phất thụ thương thiên quyến cố đồng dạng chăm chú điêu khắc hành, mà mặt kia phía trên lại tựa hồ như có một tầng băng lãnh hàn sương, tản ra tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Nam Cung Linh Huyên. Tiêu Phàm sửng sở, hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn đến đối phương. Bất quá muốn đến cũng đúng, Nam Cung Linh Huyên cũng có tiến nhập tàng thư các lựa chọn một bộ huyền giai công pháp quyền lợi. Nam Cung Linh Huyên tựa hồ cũng có chỗ phát giác, đại mi hơi nhíu, hắn quay đầu nhìn qua. Vừa vặn cùng Tiêu Phàm nhìn cái vừa ý Tiêu Phàm. Nam Cung Linh Huyên nhìn đến Tiêu Phàm vậy mà tại một bên, còn cùng một bọn sắc lang cùng một chỗ nhìn lấy mình, nhất thời mắt bốc sát khí. Ta. Tiêu Phàm giờ khắc này giống như minh bạch dâm tặc hai chữ là làm sao tới. Trung quanh nhìn trộm Nam Cung Linh Huyên đông đảo ngoại môn đệ tử, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Ánh mắt các loại khác biệt, có hiếu kỳ, có hâm mộ, có ghen ghét, còn có nghi hoặc. Tựa hồ không hiểu rõ, đẹp mắt như vậy nữ tử, ngươi một cái hóa khí thất trọng là thế nào nhận thức. Thế mà những ánh mắt này chỉ là trong nháy mắt, thì toàn bộ biến mất. Những ngoại môn đệ tử này bị phát hiện về sau, nguyên một đám lập tức quay đầu, các việc có liên quan sự tình. Coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, căn bản cũng không có trộm xem chuyện này. Tiêu Phàm im lặng, người xung quanh ầm vang thì tản ra, thì thừa một mình hắn. Ta nói ta vừa tới, ngươi tin không? Nam Cung Linh Huyên nghe vậy cười lạnh, dâm tặc, lần trước ngươi còn ngụy biện, lần này xem ngươi còn có lời gì nói. Cái này đều là chuyện gì a? Tiêu Phàm cảm giác đầu có chút đau. Nam Cung Linh Huyên thanh âm rất lớn, đệ nhị tầng tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, thì liền vừa mới nhìn trộm Nam Cung Linh Huyên người cũng giống như vậy. Hiện tại đại gia ánh mắt đều biến nhất trí, cũng là xem thường. Thì liền đệ nhị tầng bên trong nữ tu sĩ cũng giống như vậy, dùng ghét bỏ, ánh mắt chán ghét nhìn về phía Tiêu Phàm. Ta. Tiêu Phàm nhìn đến người chung quanh ánh mắt, hắn cảm giác mình muốn chết, bị người oan uổng cảm giác mười phân khó chịu. Hắn thật vô cùng muốn hô to một tiếng, ta không phải dâm tặc. Thật là, tuổi còn trẻ, dáng người cũng không tệ, vậy mà lại là cái sắc du côn. Cái này cũng có trách, vị yêu mới tới sư muội dài đến như thế xinh đẹp, hắn tuổi còn nhỏ tâm động cũng là bình thường. Có nữ tử khe khẽ bàn luận. Vô sỉ, gặp nhân gia cô nương mỹ mạo thì nhìn chằm chằm nhân gia không thả, chúng ta cảm thấy xấu hổ. Nhìn cái này người hình dáng lạ lẫm, xem bộ dáng là tân nhập môn đệ tử, sợ là ở bên ngoài chưa thấy qua như thế tiên nữ giống như nhân vật mới sẽ như thế đi. Nếu như nơi này không phải tàng thư các, ta nhất định phải xuất thủ giáo huấn hắn. Không sai, ta cũng vậy. Còn có không ít nam đệ tử đối Tiêu Phàm dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí còn có mấy người tuyên bố dự định xuất thủ giáo huấn. Tiêu Phàm giờ khắc này hận a, hắn tại sao muốn tới tham gia náo nhiệt? Hắn hiếu kỳ cái gì kình? Còn có, mở miệng chào phúng hắn trong nam đệ tử, rõ ràng có mấy cái vừa mới đều đứng tại bên cạnh hắn nhìn lén đó a. Nam Cung Linh Huyên giờ khắc này không có mở miệng, nàng dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia nói muốn xuất thủ giáo huấn Tiêu Phàm người. Tu vi bất quá hóa khí cảnh thất trọng, bắt trọng mà thôi. Từ đâu tới tự tin, nàng đều đánh không lại, muốn không đã sớm động thủ. Tiêu Phàm dùng ánh mắt phẫn hận phủi liếc một chút nói muốn mở miệng giáo huấn hắn mấy người. Không sợ chết, các ngươi có thể động thủ thử một chút. Ngươi. Mấy người kia bị Tiêu Phàm ánh mắt chừng ở, có chút dùng mình, thế mà người nào cũng không phải là đồ ngốc, chỉ nói là nói mà thôi, lại không dám thật động thủ. Nếu như nơi này không phải tàng thư các, ngươi chờ. Mấy người cũng chính là nói một chút ngoan thoại mà thôi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Nam Cung Linh Huyền. Giờ khắc này hắn xác nhận, đối phương não tử sát thực không dễ dùng lắm. Ta không có nhìn lại ngươi. Lưu lại câu nói này, Tiêu Phàm quay người liền rời đi. Đệ nhị tầng quá mất mặt, hắn muốn thượng tam tầng. Nhìn đến Tiêu Phàm tiến về ba tầng phương hướng, mới vừa rồi bị chừng mấy tên tu sĩ tiếp tục mở miệng chào phúng lên. Lên đệ tam tầng. Gia hỏa này không phải nằm mơ đi. Không có 500 điểm công văn đổi lấy, làm sao có thể phía trên tầng thứ ba đâu? Chỗ đó đều là địa. Thế mà hắn đứng tại bên miệng. Bởi vì Tiêu Phàm nhanh chân lên đệ tam tầng, không có nhận đến bất kỳ cấm chế gì ngăn cản. Lưu lại đệ nhị tầng người toàn bộ mắt trợn tròn. Chương 118, Hồ Nhị chương 118, Hồ Nhị bọn hắn nghĩ không ra, cái này vừa mới bọn hắn trong miệng dâm tặc vậy mà thật lên đệ tam tầng. Tàng thư các bên trong mỗi một tầng đều là có cấm chế. Những thứ này phá giải cấm chế pháp môn chỉ có cửa hai tên trưởng lão mới có. Mỗi lần tới thời điểm đều sẽ cho bọn hắn ngọc bài phía trên bố trí phá giải cấm chế pháp lệnh, mà tiến vào tàng thư các điều kiện cũng là cực kỳ nghiêm ngặt. Đệ nhất tầng vàng chữ tầng, muốn đổi lấy công pháp, 20 điểm cống hiến điểm liền có thể, là tối cơ sở. Đệ nhị tầng huyền chữ, muốn đổi lấy một bộ huyền giai hạ phẩm công pháp, cần 100 điểm cống hiến điểm. Huyền giai trung phẩm, 150 cống hiến điểm. Huyền giai thượng phẩm, 300 cống hiến điểm.
mà đệ tam tầng, chữ tầng, dưới cùng phẩm địa giai công pháp đổi lấy, đều cần 500 điểm cống hiến điểm. Chớ nói chi là về sau. Bọn hắn nghĩ không ra, gia hỏa này vậy mà liền như thế đi lên. Vừa mới người kia thật đi lên. Ta không thấy hoa mắt đi. Ta nhìn hắn cũng là đi lên, người này là cái gì người? Không biết. Chưa thấy qua, có phải hay không năm nay mới nhập môn đệ tử? Đệ nhị tầng huyền chữ tầng lại ảo ảo nghị luận, Nam Cung Linh Huyên phủi trùng quanh giật mình mọi người liếc một chút. Nàng lại như không có chuyện gì xảy ra chọn lựa công pháp. Bất quá ánh mắt lại tràn ngập không cam lòng, rõ ràng cái này cơ hội khoảng cách nàng rất gần đáng tiếc. Vừa mới mở miệng chế giễu Tiêu Phàm mấy tên nam đệ tử, nhất thời có chút mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn cũng là nhìn đến Tiêu Phàm trên thân khí tức bất quá hóa khí cảnh thất trọng mới dám há miệng chà phúng, vốn là muốn chiếm được mỹ nhân hảo cảm. Kết quả, giờ khắc này, mấy người ào ào lựa chọn chạy trốn. Lựa chọn huyền giai công pháp sự tình, sau này hay nói đi, có thể lên đệ tam tầng, chữa tầng người, dùng cái mông nghị cũng biết bọn hắn khẳng định không thể chơi bảo. Tiến nhập đệ tam tầng về sau, trung quanh cảnh tượng cùng trước hai tầng hoàn toàn khác biệt. Giá sách rất ít, trước đó mỗi một tầng tối thiểu mấy trăm giá sách, mà cái này một tầng chỉ có hơn 20 cái. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, địa giai công pháp như thế hi hữu, coi như cực tiền tông thế lực mạnh hơn, cũng không khả năng sẽ có quá nhiều. Mà đệ tam tầng người, tính cả Tiêu Phàm ở bên trong, hết thảy chỉ có 3 người mà thôi. Còn lại là một nam một nữ, hai người phát giác có người đến, cùng nhau nhìn lại. Trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, tựa hồ chưa thấy qua cái này vừa lên lầu nam tử. Tại toàn bộ cực tiên tông ngoại môn, có thể lên đệ tam tầng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẹn vẹn là cống hiến điểm liền cần 500 ít nhất. Cần hoàn thành vô số khó khăn nhiệm vụ mới có thể gom góp một lần tiến nhập đệ tam tầng cơ hội. Tiêu Phàm cũng dò xét một nam một nữ này hai mắt. Nam đệ tử tướng mạo anh tuấn bất phàm, có phần có khí độ, một thân lam bảo. Nữ tử tướng mạo cũng 10 phần xinh đẹp, dáng người đường cong hoàn mỹ, cho người một cô nóng bỏng tiểu diễm cảm giác. Trên người hai người này khí tức hùng hậu, bất quá lại cảm giác không thấy hai người tu vi, còn có một luồng khí tức nguy hiểm. Thông thiên cảnh. Tiêu Phàm thì thào, giờ khắc này hắn có thể khẳng định, hai người này nhất định là thông thiên cảnh tu sĩ. Hai người lại xem thêm hai mắt Tiêu Phàm, tựa hồ là suy nghĩ minh bạch cái gì, mỗi người thu hồi ánh mắt, tiếp tục dò xét bốn phía trên giá sách công pháp. Tiêu Phàm đi tới, cũng không cùng hai người nói chuyện với nhau, hắn cũng bắt đầu quan sát chung quanh trên giá sách công pháp. Còn không có đột vào, vẻn vẹn là dựa vào gần, hắn cũng cảm giác được mỗi một cổ điều trên giá sách đều có rất cường đại cấm chế. Cái này trận pháp hào cường. Tiêu Phàm thì thào, hắn có thể cảm giác ra sở hữu trên giá sách đều bị rất mạnh trận pháp bố trí lên. Nếu như không có phá giải cấm chế mật lệnh hoặc là pháp quyết, căn bản là không có cách đem không cách nào lấy ra công pháp bên trong, ngược lại sẽ dẫn đến những cái này công pháp cưỡng ép tiêu hủy. Cái này cực tiên tông quả nhiên phi phàm. Tiêu Phàm nói thầm trong lòng một tiếng. Bây giờ nghĩ lại, trước hai tầng tất cả trên giá sách cũng cần phải có tương đồng cấm đoán tại. Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ trước mặt giá sách, phía trên rõ ràng ghi chép mỗi cái trên giá sách công pháp danh xưng các loại, giới thiệu cực kỳ kỹ càng. Thần chiếu kinh, địa giai hạ phẩm, Thiên Vũ kỳ kiếm, địa giai hạ phẩm. Tiêu Phàm thì thào, xem như đại khái hiểu tàng thư các hình thức. Thế mà hắn còn không rõ ràng lắm làm sao đem cái này công pháp lấy ra đâu. Nếu như xác định muốn công pháp, trực tiếp đem tự thân ngọc bài lấy ra đặt ở trên giá sách lõm lô phía trên là có thể. Bên người truyền đến một nữ tử thanh âm. Tiêu Phàm quay đầu nhìn qua, nói chuyện chính là tên kia nóng bỏng tiểu diễm nữ tử. Đa tạ, sư tỷ. Tiêu Phàm ôn quyền nói tạ. Nóng bỏng nữ tử cười một tiếng, từ trên người nàng cảm giác không thấy cái gì câu thúc cảm giác, có chút tùy tiện tính cách. Tiểu sư đệ, ngươi chính là năm nay tuyển bạt thi đấu đệ nhất. Tiêu Phàm gật gật đầu, thừa nhận xuống tới. Không tệ lắm, nghe nói năm nay ngoại môn tuyển bạt thi đấu thứ nhất là cái hóa khí thất trọng tiểu gia hỏa, không nghĩ tới cũng là ngươi. Nóng bỏng nữ tử cười một tiếng, ta gọi Hồ Nhị, tiểu sư đệ, ngươi tên là gì? Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu đáp lại. Không tệ, tên rất hay. Hồ Nhị tán dương một câu, sau đó cười nói, tốt, chọn công pháp đi có thể thu hoạch được địa giai công pháp cơ hội khó được, ngươi nhất định muốn cẩn thận chọn lựa. Muốn không lần sau còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể lại đến. Tiêu Phàm gật đầu nói tạ. Hồ Nhị cười ha hả rời đi, tiếp tục chọn lựa chính mình công pháp, mà tên kia anh tuấn bất phàm nam đệ tử, từ đầu tới đuôi chỉ nhìn Tiêu Phàm liếc một chút. Tiêu Phàm biết đối phương là hảo tâm nhắc nhở. Thân là tiểu gia tộc lớn lên từ đệ, hắn biết rõ địa giai công pháp chân quý cỡ nào. Chương 119, địa giai công pháp, đấu chuyển tinh di chương 119, địa giai công pháp, đấu chuyển tinh di thế mà, hắn hiện tại tỉnh không để ý những cái kia, hắn chỉ muốn lựa chọn một bộ đối với chính mình hữu dụng nhất công pháp. Đối ứng tu vi cơ sở công pháp ta không cần. Tiêu Phàm thấp giọng thì thào, công pháp tu hành hắn tự nhiên không thiếu, chỉ muốn tiếp tục đánh nát tinh đấu đồ bên trong tinh thần là được rồi. Địa giai hóa khí cửu biến, đầy đủ hắn tu vi đạt tới thông thiên cảnh, đến lúc đó hắn chỉ cần đánh nát về sau tinh thần, khẳng định sẽ có cao thâm hơn công pháp chờ lấy hắn. Võ kỹ loại công pháp, thân pháp loại công pháp, hoặc là bí pháp. Tiêu Phàm có mục tiêu, chú ý lực tập trung vào cái này mấy loại phía trên. Hắn đầu tiên là nhìn một chút võ kỹ công pháp. Ngũ Vân Thủ, địa giai hạ phẩm. Biến Thế Trưởng, địa giai hạ phẩm. Bạch Đà Điên Cuồng Trượng, địa giai hạ phẩm. Những thứ này địa giai võ kỹ cũng không có thích hợp hắn loại hình. Thế mà hắn đem ánh mắt đặt ở những công pháp khác phía trên. A. Tiêu Phàm ánh mắt lưu ý đến một bộ thân pháp công pháp phía trên. Đấu chuyển tinh di, địa giai hạ phẩm. Tàn quyền, thân pháp loại địa giai công pháp, có thể đề cao tự thân tốc độ, tu luyện cao thâm giai đoạn, có thể trong nháy mắt chuyển rời tự thân, đạt tới thuần di hiệu quả. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, thế mà công pháp phía dưới còn có đoạn lời nói. Nhưng cái kia công pháp tàn quyết, cực khó tu luyện,
theo không có người tu luyện đến viên mãn, nguyên đầu định phẩm vì địa giai công pháp. Thì ra là thế. Tiêu Phàm thì thào, đây chính là trước đó tiểu lão trong miệng thượng cổ công pháp, bất quá lại tàn phá không được đầy đủ. Liền muốn hắn. Tiêu Phàm quyết định, liền muốn bộ này đấu chuyển tinh di, hắn có thể cảm giác ra cái này công pháp bất phàm. Nếu như là không tàn quyết, hắn đoán chừng tối thiểu cũng là địa giai thượng phẩm. Tiêu Phàm cầm ra chính mình thân phận ngọc bài, thả ở bên trên lỗ thủng phía trên. Giá sách núi điêu long phát ra nhàn nhạt ánh sáng, tựa hồ là đang xác nhận lấy cái gì, một lát sau, ánh sáng đình chỉ. Giá sách cấm đoán giải trừ. Tiêu Phàm lấy ra trên giá sách đấu chuyển tinh di. Tiểu sư đệ, ngươi lựa chọn bộ này công pháp. Hồ Nhị cùng tên kia anh tuấn thanh niên đều cảm thấy vừa mới giá sách cấm chỉ bị phá giải động tĩnh, cùng nhau đem ánh mắt nhìn, thế mà hai người trong mắt đều lóe lên kinh ngạc. Tiêu Phàm vậy mà lựa chọn đấu chuyển tinh di cái này công pháp. Đúng vậy, ta cảm giác cái này công pháp không tệ, cho nên muốn học. Tiêu Phàm mở miệng, 10% chăm chú trả lời. Hồ Nhị nhịn không được che đầu của mình. Anh tuấn thanh niên khỏe miệng hơi hơi dương lên, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt phủi Tiêu Phàm liếc một chút, cũng không nói chuyện, quay người tiếp tục chọn lựa mình muốn công pháp. Ta không phải mới vừa nói để ngươi thật tốt chọn lựa à? Có thể tới cái này để tam tầng lựa chọn địa giai công pháp nhiều cơ hội hiếm thấy, ngươi biết không? Hồ Nhị nhịn không được mở miệng nói, mà ngươi vậy mà chọn một bộ tán khuyết công pháp, cái này công pháp theo không có người luyện thành qua, ngươi biết không? Theo không có người luyện thành. Tiêu Phàm sững sờ, mở miệng hỏi, sư tỷ, cái này công pháp khó như vậy luyện sao? Đương nhiên. Hồ Nhị tức giận mở miệng, cái này công pháp truyền thuyết là thiên giai công pháp, nhưng bởi vì tàn khuyết quá nghiêm trọng, hơn nữa còn thiếu khuyết hạch tâm nội dung, cho nên rất khó có người có thể lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Ngươi vậy mà lãng phí một cách vô ích một lần lựa chọn địa giai công pháp cơ hội. Ai? Tiêu Phàm im lặng. Hắn nhìn thấy phía trên giới thiệu nói khó luyện, bất quá không nghĩ tới vậy mà lại khó như vậy. Có điều hắn cũng không có cái gì hối hận, dù sao hắn lại không thiếu hạch tâm công pháp, thân pháp loại trước mắt đúng là hắn cần thiết. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Tiêu Phàm lại là ôm quyền nói tạ, hắn có thể cảm giác được đối phương là hảo tâm nhắc nhở. Thôi thôi, dù sao ngươi đều chọn xong, nói những cái kia cũng vô dụng, hy vọng ngươi nhiều tích lũy một số cống hiến điểm lại tới nơi này chọn đi. Hồ Nhị khoát khoát tay. Nàng chỉ là có chút thay Tiêu Phàm đáng tiếc mà thôi. Bao nhiêu ngoại môn đệ tử muốn đến đệ tam tầng chọn một lần công pháp đều làm không được, mà Tiêu Phàm vậy mà lựa chọn một bộ cơ bản không cách nào tu luyện công pháp, để cho nàng đều cảm thấy đau lòng nhức óc. Tiêu Phàm lần nữa nói tạ, quay người rời đi đệ tam tầng, đến đệ nhị tầng. Ban đầu vốn đã an tĩnh đệ nhị tầng, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang. Gặp xuống tới người là Tiêu Phàm, phần lớn người trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc. Ngày bình thường phía trên đệ tam tầng chọn lựa địa giai công pháp người, không kiên trì chọn lựa, hẳn không thể đem sở hữu công pháp đều cẩn thận nghiên cứu mấy lần, mới sau cùng định ra tới. Mà cái này Tiêu Phàm đi lên, trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ, người thì xuống. Tiêu Phàm phủi đệ nhị tầng liếc một chút, hắn nhìn đến Nam Cung Linh Huyên cũng tại, mà lại phát hiện ánh mắt của đối phương chính nhìn mình lúc. Hắn không nói hai lời, quay người liền xuống lầu rời đi. Tâm lý còn yên lặng đậu đen rau muốn một câu, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Hắn cũng không muốn đang bị người trước mặt mọi người gọi là dâm tặc. Há biết rõ. Nam Cung Linh Huyên gặp Tiêu Phàm thấy được nàng sau tựa như đảo mệnh một dạng rời đi. Sắc mặt nàng biến đến càng thêm khó coi. Một tấm vốn là băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp, lúc này hàn sương càng sâu. Chẳng lẽ ta có đáng sợ như vậy sao? Gặp ta liền chạy. Dâm tặc đáng hận. Chương 120, tinh đấu độ dị động chương 120, tinh đấu độ dị động Tiêu Phàm không có đi lêu lỏng, đến một tầng, trực tiếp nhanh chân ra tàng thư các đại môn. Cửa ngay tại uống trà đánh cờ hai tên lão giả sững sờ, bọn hắn mặc dù không có quay đầu, bất quá bằng bọn hắn tu vi, không cần nhìn cũng biết là ai đi ra. Hai người cùng nhau quay đầu, đem ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên thân. Nghĩ không ra tiểu gia hỏa này vậy mà lại nhanh như vậy thì đi ra. Chọn lựa địa giai công pháp nhanh như vậy sao? Trong đó một tên lão giả nhịn không được mở miệng nói, ngươi chọn xong công pháp? Tiêu Phàm cười gật đầu, chọn xong. Ngươi chọn công pháp gì? Một tên khác lão giả cũng là nhịn không được lên tiếng. Đấu chuyển tinh di. Tiêu Phàm không có gì giấu giếm, trực tiếp mở miệng cáo chi. Đấu chuyển tinh di. Hai tên lão giả đều là thần sắc ngơ. Chỉ bằng hai người bọn hắn định lực cũng có chút nhịn không được. Lần thứ nhất chọn lựa địa giai công pháp thì như thế lãng phí sao? Cái kia bản công pháp độ khó khăn người khác không rõ ràng, hai người bọn hắn thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Bên trong nội dung tàn khuyết nghiêm trọng, bao nhiêu năm rồi theo không có người tu luyện thành công qua. Trong đó một tên lão giả trên mặt có chút bất đắc dĩ nói, cái này công pháp rất khó, muốn tu luyện thành gần như không có khả năng, ta có thể cho ngươi phá lệ một lần, để ngươi một cái lựa chọn lần nữa một bộ công pháp. Hắn thấy, Tiêu Phàm khẳng định là không biết đệ tam tầng chân quý, cũng không biết tu luyện cái này công pháp tu luyện khó khăn, cho nên mới sẽ như thế. Cho nên hắn quyết định, một lần nữa cho Tiêu Phàm một cái cơ hội. Loại này sự tình tại tàng thư các thế nhưng là rất ít phát sinh. Đây cũng là hắn gặp Tiêu Phàm tuổi còn trẻ, thiên phú bất phàm, cố ý mở cho hắn một lần cửa sau. Không cần. Tiêu Phàm cười cười, đối hai tên lão giả ôm quyền thi lễ nói, đa tạ tiền bối, ta thì muốn tu luyện cái này đấu chuyển tinh di thử một chút. Hai tên lão giả thấy thế cũng không nói nhiều, đã cái này là đối phương chính mình lựa chọn, bọn hắn cũng không tiện tiếp tục khuyên nói cái gì. Một tên khác lão giả mở miệng nói, mỗi bản công pháp tu luyện lúc hạn là một tháng, không thể sao chép, phía trên có cấm chế, qua sao chép, công pháp sẽ tự mình tiêu hủy. Một tháng sau cần phải trả lại công pháp này. Đây là tàng thư các quý cũ, sở hữu mượn đi ra công pháp đều là ban đầu bản sách cổ, cực kỳ chân quý. Những thứ này ở bên trong vụ cắt cho Tiêu Phàm ngọc giản phía trên thì có ghi chép. Đúng. Tiêu Phàm lại bái, những thứ này hắn tự nhiên rõ ràng. Thôi,
dù sao cái này công pháp cũng rất ít nhân tuyển, ngươi nhìn nhiều một trận cũng có thể. Một tên khác lão giả lại khoát khoát tay, lại thay Tiêu Phàm mở cái cửa sau. Đối diện tên kia lão giả sững sờ, cười nói, "Lão hạ, ngươi đối tiểu tử này rất coi trọng a." Sau đó tên lão giả này ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, mở miệng cười nói, "Tiểu tử, không tệ, đã Hà lão đầu đều nói như vậy, vậy ngươi thì không cần phải gấp còn trở về." Tiêu Phàm sững sờ, còn có thể dạng này. Đa tạ hai vị tiền bối. Hắn đội vàng ôm quyền lần nữa nói tạ. "Đi thôi, đi thôi, hy vọng ngươi có thể nghiên cứu thành công." Hà lão đầu khoát khoát tay, ra hiệu Tiêu Phàm rời đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, đối với hai vị lão giả hắn nội tâm 10 phần tôn kính, đối phương cùng hắn không thân chẳng quen, nhưng lại mở cho hắn tiểu táo. Không cần nghĩ hắn cũng biết, tàng thư các mượn bên ngoài ra địa giai công pháp, kéo dài thời hạn nộp lên, đây là bao lớn ân tình. Tiêu Phàm rời đi. Hai tên lão giả lại là truyền âm nhàn Hàn Nguyên. "Lão hạ, có thể cho người thiên bị, cái này cũng không giống như ngươi à, hơn nữa còn là cái địa giai công pháp, ngươi thì không sợ bị phát hiện?" "Phát hiện lại có thể làm gì ta? Mà lại tiểu tử này coi như không tệ, ta cảm giác hắn có thể học được." "Tốt a, tùy ngươi. Dù sao cái kia bộ địa giai công pháp cũng không có người luyện, thả đệ tam tầng cũng không biết bao lâu không ứng cử biên qua." Tiêu Phàm mua một chút thịt khô, sau đó trực tiếp trở lại trong đập phủ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút lấy đấu chuyển tinh di cái này công pháp đến cùng như thế nào. Đến mức thịt khô tự nhiên là cho Tiểu Kim mua. Lông Vàng sư tử nhìn thấy thịt khô về sau, hai mắt lóe ánh sáng, trực tiếp xông lên đi từng ngụm nhai nuốt lấy. Tiêu Phàm không để ý đến nó, trực tiếp tiến nhập mật thất bên trong. Ngày mai sẽ là Khương Ngọc Sơn tụ luyện đan tiết thời gian. Tiêu Phàm thì thào, nhắc nhở một chút chính mình, ngày mai thời gian này có thể không thể bỏ qua. Đến ở hôm nay trước hết nghiên cứu cái này đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di. Trước mắt phán đoán phẩm giai vì địa giai hạ phẩm. Tiêu Phàm bắt đầu nghiên cứu bộ này công pháp, nhìn từ ngoài, bộ này sách cổ cũng nhìn không ra không hoàn chỉnh, mà bên trong lại là cũ kỹ giấy bằng trang. Hơn nữa còn có thể nghe thấy được một cô yếu ớt mục nát chiều vị. Tiêu Phàm nghiêm túc đọc, từng tờ một lật qua lật lại. Tại viễn cổ trước đó, không có ngọc giản thời điểm, đại đa số sách cổ công pháp đều là lấy văn tự giấy sách hoặc là thạch bia khắc dấu phương thức lưu truyền xuống. Tiêu Phàm nhìn 10 phân nghiêm túc, bất quá theo lông mày của hắn lại càng nhăn càng chặt. Sắc mặt cũng càng ngày càng trầm trọng. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm buông xuống bộ này đấu chuyển tinh di công pháp. Cái này công pháp cũng tàn khuyết quá mức đi, hoàn chỉnh nội dung liên thất thành cũng chưa tới. Vừa đến quan trọng địa phương liền không có. Tiêu Phàm im lặng, hắn bắt đầu có chút hối hận lựa chọn cái này công pháp. Thậm chí đang nghĩ có nên hay không hiện tại đi tìm tàng thư các, tìm cửa Hà lão. Đối phương nói có thể đang cho hắn một cơ hội. Được rồi, còn tiếp tục nghiên cứu đi. Do dự một chút, Tiêu Phàm vẫn là từ bỏ một lần nữa đổi công pháp dự định. Dù sao cũng là chính mình chọn con đường, coi như quỷ cũng muốn đi đến. Lại là một canh giờ. Tiêu Phàm lại một lần nghiên cứu một lần bộ này công pháp, có chút hiểu ra, bất quá nhưng lại xa xa không đạt được có thể tu luyện cấp độ. Sau khi xem xong, hết thảy tâm tình hóa thành thở dài một tiếng. Được rồi. Ngay tại Tiêu Phàm dự định từ bỏ thời điểm, bộ ngực hắn tinh đấu đồ đột nhiên có phản ứng. Chương 121, thần bí tinh thần, Cực Tiên Tông chấn động. Chương 121, thần bí tinh thần, Cực Tiên Tông chấn động. Tiêu Phàm sửng sở, tinh đấu đồ chủ động có phản ứng, cái này còn là lần đầu tiên. Món này pháp bảo bất phàm, trước mắt hắn tuy nhiên kích hoạt, bất quá lại chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi. Thần thức tiến nhập tinh đấu đồ bên trong, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Tinh đấu đồ bên trong, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, tinh không phát ra thê lương ong ong, giống như là đầy trời tinh không đều tại tiêu thảm. Cỗ này cảm giác rất khó hình dung, cực kỳ áp lực, Tiêu Phàm trong lòng cũng tuôn ra một cỗ xung động muốn khóc tại cùng hắn thần hồn của mình. Hắn trong lòng trong lúc vô hình xuất hiện một đoàn nộ hỏa. Cái này nộ hỏa mô phỏng như vô biên vô hạn, tựa hồ muốn đốt cháy tam giới, hủy diệt thế gian vật vật mới có thể dập tắt. Mà lúc này, tinh đấu đồ bên trong tinh không, mặt đất phát sinh chấn động kịch liệt, vô căn vô duyên. Không biết là bởi vì Tiêu Phàm trong lòng nộ hỏa, hay là bởi vì đẩy trời tinh không nóng nóng. Hô ứng lẫn nhau phía dưới, theo tinh đấu đồ bên trong, vô tận tinh không bên trong, một viên to lớn hỏa hỏa tinh thần nhảy lên bay tới. Viên này tinh thần phi thường to lớn, siêu việt hơn xa trước đó Tiêu Phàm chỗ đánh nát sở hữu tinh thần. Riêng là nhìn từ ngoài, Tiêu Phàm thì có thể cảm nhận được nó bất phàm. Đây là để cho ta đánh nát hắn. Tiêu Phàm trong lòng vô biên nộ hỏa đang tiêu đốt. Dường như giờ khắc này hắn có hủy diệt hết thể lực lượng. Nếu như là tình huống bình thường, Tiêu Phàm phản ứng đầu tiên khẳng định là dựa vào bản thân thực lực hôm nay không cách nào đánh nát cái này tinh thần. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm lại có một cổ nộ hỏa muốn theo ở ngực thả ra ngoài. A! Tiêu Phàm mãnh liệt lớn tiếng hét to, hắn toàn thân lực lượng hiện lên, quanh thân tản mát ra lóa mắt hỏa quang, khí thế ngập trời, giống như một tôn thần ma. Mà tay phải của hắn, lúc này lại kim quang đại thịnh, lục hợp trảm phát ra kim quang cùng lóa mắt hỏa quang kêu gọi lẫn nhau. Trang cảnh quỷ dị khó lường. Tiêu Phàm trong mắt phảng phất có vô biên nộ hỏa đang thiêu đốt, tựa hồ muốn phần tịch thế gian hết thảy. Hắn thân thể thả người nhảy lên, đem toàn bộ lực lượng đều rót vào tại tay phải kim quang bên trong. Lục hợp trảm tản mát ra trước nay chưa có kim quang. Một kích này là Tiêu Phàm cả đời đến nay tối cường một lần công kích. Nắc. Tiêu Phàm gầm thét, giờ khắc này hắn không biết từ nơi nào đến lực lượng, hắn cảm giác mình tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Tay phải lục hợp trảm trưởng ấn đánh trúng viên này to lớn vô biên hỏa hồng tinh thần. Viên này tinh thần lại không nhúc nhích chút nào, chỉ là bề ngoài vỡ nát một chút điểm. Những tổn thương này đối với nó mà nói quá yếu ớt, tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, to lớn ngôi sao bên trong tựa hồ phát sinh chớ loại biến hóa, một cỗ thần bí lực lượng hiện lên mà ra. Cỗ này lực lượng rất mạnh, phối hợp Tiêu Phàm trong tay kim quang trường ấn,
cả hai cùng nhau phát lực. Tiêu Phàm cũng cảm nhận được cỗ này mênh mông lực lượng, cả hai tương hỗ tương ứng. Giờ khắc này hắn càng thêm ra sức, ánh mắt đỏ như máu, liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng được két 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 tại Tiêu Phàm cùng Hỏa Hồng tinh thần nội bộ lực lượng phối hợp phía dưới, viên này tinh thần tựa hồ nhận lấy mãnh liệt trùng kích, bắt đầu sụp đổ. Đứt thành từng khúc. Sau cùng anh một tiếng vang thật lớn truyền ra. Toàn bộ Hỏa Hồng tinh thần vỡ nát, to lớn tinh thần khối vụn bốn phía phiêu tán, sau đó chậm rãi biến mất tại tinh đấu đồ bên trong. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm trong lòng nộ hỏa tiêu tán. Hắn cảm giác thân thể bị móc sạch, toàn bộ linh lực hao hết, thì liền thần hồn chi lực tựa hồ cũng giống như vậy. Hắn lúc này thì liền động động ngón tay khí lực cũng không có. Trung điệp hướng về mặt đất ngã xuống mà đi, không sai mà lúc này tinh đấu đồ bên trong phát ra một đạo ánh sáng nhu hòa, đem hắn thần hồn nâng lên, để hắn chậm rãi rơi xuống đất. Thành công không? Tiêu Phàm thì thào, thanh âm rất thấp, bởi vì thể lực hao hết, ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Bất quá trong lời nói lại là tràn đầy mừng rỡ. Cùng lúc đó, ngoại giới, lấy Cực Tiên Tông làm trung tâm, trung quanh ngàn dặm bên trong, mặt đất rung chuyển, sơn hà gào thét, thiên địa biến sắc, sấm sét cuồn cuộn, phản phất tận thế đồng dạng cảnh tượng phơi bày ra. Cực Tiên Tông bên trong sở hữu đệ tử cả đám đều sắc mặt hoảng sợ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Tu vi tại thông thiên cảnh trở lên có thể ngự không chấp sự, trưởng lão ào ào phi lên, nhìn một phía, nguyên một đám như lâm đại địch. Ngoại môn tông chủ Hứa Vĩnh Nghiên, trưởng lão Hạ Ngọc Đường, Khương Ngọc Sơn, thi cơ trở giảng bài trưởng lão, cùng ngoại môn tàng thư các bên ngoài hai tên lão giả, còn có nhiều khí tức cường đại ngoại môn trưởng lão ào ào bay lên không trung. Thi liên nội môn cũng là một cái dạng, toàn bộ Cực Tiên Tông bên trong ào ào chấn động. Nội môn tông chủ, trưởng lão nguyên một đám hạng người tu vi cao thâm cũng đều xuất hiện tại giữa không trung. Cực Tiên Tông chỗ long mạch phía trên, không duyên cớ không có chuyện gì là không thể nào phát sinh như thế biến động. Có thể xảy ra chuyện như vậy chỉ có một cái, vậy chính là có địch xâm phạm. Thế mà, thì tại Đông Đảo trưởng lão ào ào xuất ra pháp khí, chuẩn bị ứng phó đột nhiên phát sinh cục diện thời điểm. Trong thiên địa tất cả biến hóa cũng đều đình chỉ. Phản phất hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng, khôi phục nguyên dạng. Mây đen tan đi, thiên địa lại xuất hiện thải quang. Đại khôi phục bình tĩnh, sơn hà lặng lặng chảy xuôi. Mà lúc này, một tiếng nói giản mùa không biết từ chỗ nào truyền ra. Không có chuyện gì, tất cả mọi người trở về đi. Nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người trưởng lão cấp bậc trở lên nhân vật, ào ào đối với Cực Tiên Tông nội môn một cái phương hướng, cùng nhau không người thi lễ. Bởi vì người nói chuyện chính là Cực Tiên Tông thân phận tối cao người, Cực Tiên Tông lão tổ. Thế mà, đối với ngoại giới chuyện mới vừa phát sinh, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết. Lúc này hắn đã miễn cưỡng đứng lên, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Hỏa Hồng tinh thần bên trong ẩn chứa cái gì bảo tàng. Chương 122, cực phẩm linh thạch, hoàn chỉnh công pháp. Chương 122, cực phẩm linh thạch, hoàn chỉnh công pháp. Tiêu Phàm cố hết sức, bất quá tốt lần này hắn chỉ là kiệt lực, cũng không phải là thụ thương. Cho nên cũng không đại sự, nghỉ ngơi một chút thì có thể khôi phục. Chỉ là tiêu hao nghiêm trọng một số. Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi tới. Hỏa Hồng tinh thần đã hoàn toàn biến mất, sụp đổ lúc lưu lại hôi vụ cũng đang từ từ tiêu tán. Bảo tàng bên trong chính phát ra ánh sáng, một chút xíu hiện ra tại Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm đã đạt tới phụ cận, nhìn thấy trong đó bảo vật, hắn hít vào ngụm khí lạnh. Cái này, đầu tiên đập vào mi mắt cũng là một đống to lớn, trong suốt lóe ra các loại quang huy linh thạch. Còn không có đủ bảo thì cảm nhận được các loại khác biệt linh lực, liên tục không ngừng theo những cái này linh thạch bên trong tản ra. Mỗi loại không giống nhau linh thạch, tản ra linh lực tựa hồ còn nương theo thuộc tính khác biệt. Những cái này linh thạch đắp lên như là một tòa 100m cự sơn, để Tiêu Phàm tâm thần rung động. Tiêu Phàm đưa tay đụng vào, bắt đầu quan sát những cái này linh thạch. Bình thường linh thạch thể tích cũng liền mấy cái lượng bạc vụn lớn nhỏ, thế mà trước mặt những cái này linh thạch vậy mà so hắn bàn tay còn lớn hơn một vòng. Màu đỏ linh thạch chạm đến về sau, có hỏa diễm tại lòng bàn tay thiêu đốt cảm giác. Màu lam linh thạch giống nước một dạng đu cùng. Màu xanh có một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực. Màu vàng kim linh thạch tràn ra một cỗ sắc bén đâm nhói cảm giác. Màu nâu thì là so cái khác linh thạch đều muốn trầm trọng mấy lần. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên tinh quang, những cái này linh thạch bên trong phân biệt ẩn chứa các loại thuộc tính chi lực. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong cực phẩm linh thạch? Tiêu Phàm kinh hãi, không thể tin được nhìn lấy trước mắt tòa này linh thạch tạo thành núi cao. Linh thạch phân phẩm cấp, căn cứ linh thạch khoáng mạch hình thành xa xưa năm để phán đoán hắn khai thác ra linh thạch giá trị. Thời gian càng lâu, linh khí càng nồng đậm, đưa ra hái ra linh thạch phẩm chất liền sẽ càng cao. Mà toàn bộ Võ Hoàng Châu, thứ nhất thông dụng linh thạch cũng là hạ phẩm linh thạch. Võ Hoàng Châu chỗ xa xôi, linh lực không đủ, khi hữu có thể sinh sản ra cao cấp khoáng mạch linh thạch khoáng. Dù là có, cũng đều là bị nắm giữ tại các đại thế lực trong tay, hắn khai thác ra linh thạch cũng sẽ không phóng ra ngoài. Trên thị trường căn bản không gặp được, mà cái kia cũng chỉ là trung phẩm linh thạch mà thôi. Chỉ có truyền thuyết bên trong, đạt tới cực phẩm linh thạch mới có thể ẩn chứa thuộc tính chi lực. Phát tài, phát tài. Tiêu Phàm mắt bốc lửa. Cái này trồng chất như núi đếm không hết cực phẩm linh thạch, giá trị bao lớn khó có thể tưởng tượng. Cái này nhưng đều là tu luyện các loại thuộc tính công pháp thần trợ lực. Sở hữu công pháp đều có thuộc tính nói chuyện, hấp thu phổ thông linh thạch tu luyện tốc độ chậm chạp, cho nên đến thông thiên cảnh về sau, nắm giữ tài nguyên chỉ là trong đó một phương diện, mà có cái này cực phẩm linh thạch thì lại khác. Giờ khắc này Tiêu Phàm vui vẻ ra mặt, cười giống như là một đóa hoa một dạng. Vốn là bởi vì thể lực tiêu hao hệ bại suy sụp trạng thái, cũng bị quét sạch sành sanh. Thế mà hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía khác một dạng đồ vật, một bản cũ nát sách cổ. Đấu chuyển tinh di. Tiêu Phàm vội vàng cầm lấy, cẩn thận quan sát tới. Càng nhìn nhãn thần bên trong tinh quang càng dày đặc. Hoàn chỉnh công pháp. Hoàn chỉnh đấu chuyển tinh di công pháp, phẩm giai, thiên giai hạ phẩm. Tiêu Phàm khắp khuôn mặt là vẻ kích động, hắn nghĩ không ra tinh đấu đồ bên trong vậy mà lại có hoàn chỉnh bản đấu chuyển tinh di, hơn nữa còn ngoài ý muốn đạt được nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Mặc dù không cách nào cầm đến ngoại giới, bất quá cái này đã đủ rồi. Bản đến sử dụng phổ thông linh thạch tu luyện tốc độ đã giảm xuống rất nhiều, lần này có cực phẩm linh thạch, tu luyện tốc độ lại có thể có biến hóa về chất, mà lại còn có đấu chuyển tinh di hoàn chỉnh công pháp. Giờ khắc này Tiêu Phàm kích động không được, nắm chặt đấu chuyển tinh di công pháp tay đều tại run nhẹ nhẹ. Chẳng lẽ là bởi vì tinh đấu đồ bên trong tồn tại cái này công pháp nguyên nhân, cho nên mới sẽ cùng trong đó tinh thần phát sinh của mình. Hưng phấn về sau, Tiêu Phàm thì thào nói nhỏ, hắn đối món chí bảo này hiểu rõ vẫn là có ít. Càng nghĩ cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, vừa mới đến đấy là làm sao dẫn tới tinh đấu đồ bên trong ngôi sao màu đỏ phát sinh của mình. Mà vừa mới thể nội nộ hỏa lại là từ đâu mà đến? Loại kia trạng thái rất khủng bố. Thậm chí Tiêu Phàm bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác nghĩ mà sợ. Một khắc này, hắn cảm giác được thiên hạ ở giữa không người nào có thể ngăn cản được hắn. Mà viên kia vừa bị đánh nát ngôi sao màu đỏ, nếu như ấn tinh đấu đồ bên trong bình thường sắp xếp đi xuống, không biết còn cần bao lâu, hắn mới có thể đánh nát. Được rồi, không muốn. Tiêu Phàm trên mặt tràn ngập vui mừng, muốn những cái kia cũng vô dụng, chờ sau này hắn thực lực để thăng, tự nhiên là sẽ biết những bí mật kia. Ăn một chút bổ sung linh lực linh dược, Tiêu Phàm thần thức theo tinh đấu đồ bên trong lui ra.